Không, cũng không nhất định. Đồng nhiên Lâm trưởng lão nghĩ đến hai ngày này tại trong Hoa Mãn lâu, có rất nhiều xinh đẹp phục vụ viên tại dùng ánh mắt khác thường vụng trộm nhìn hắn. Lúc ấy chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là phát hiện lão phu trưởng thành khí chất. Lâm trưởng lão kẻ dầm sau chất mật tự tin. Vốn còn muốn đường cũ trở về hắn, đột nhiên không biết trong đầu cây kia gân hồi đắp sai, lặng lẽ đi vòng qua phục vụ viên nghỉ ngơi trong tiểu viện. Lão phu tìm các nàng ngắm trăng, hẳn sẽ nể mặt. Lâm trưởng lão chưa từ tiểu kình bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại, tựa vào vách tường, thận trọng âm thầm vào trong hậu viện. Cước bộ của hắn vô cùng nhẹ. Cách một tiếng, đột nhiên đụng phải cái gì, cả kinh trái tim hắn đập mạnh. Cái gì đồ vật? Lâm trưởng lão cúi đầu xem xét. Một thanh phi thường nhìn quen mắt tử dù, cứ như vậy yên lặng nằm trên mặt đất. Tại sáng tỏ ngân huy ai nhờ trăng chiếu dọi xuống, nhìn phi thường rõ ràng. Chương 27, Kỷ Bình Sinh, để chúng ta vây quét Khuynh Vũ Các. Không ai biết Lâm trưởng lão khi nhìn đến thanh tử dù này, nội tâm là lớn bao nhiêu run rẩy. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều, này đã bị hắn lãng quên ở sau hót ấm ảnh lại hiện lên ra. Loại cảm giác này tựa như là bị sét đánh, đại não ông tác hưởng, trống rỗng. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm dưới chân tử dù, trong lòng mười phần dao động. Không, không phải. Như loại này tử dù đi đầy đường đều là, làm sao sẽ tùy tiện ở cái cửa hàng liền có thể đụng phải người của Khuynh Vũ Các đâu. Lâm trưởng lão cô nén khủng hoảng, xoay người nhặt lên trên đất tử dù. Sơ một cái là hắn biết chất liệu. Thanh trồn ra thu chế. Lâm trưởng lão một mặt tuyệt vọng. Ngoa tạo, thật đúng là Khuynh Vũ Các. Hắn một mặt kinh hãi nhìn qua Hoa Mãn lâu hậu viện, trong lòng tuân ra sóng cả như sóng biển chấn kinh. Một đầu rõ ràng tuyến tại trong đầu của hắn liên hệ. Hết thể toàn minh bạch. Vì cái gì hắn tại Hoa Mãn lâu ăn bữa cơm liền sẽ đụng phải người của Khuynh Vũ Các cướp đoạt? Bởi vì Hoa Mãn lâu tiểu là ma đạo thế lực Khuynh Vũ Các tại Bắc Nguyên thành cứ điểm. Lúc ấy cùng Vương Phó thành chủ đàm luận sự tình tất cả đều để người của Khuynh Vũ Các nghe qua. Khác dâu ria, nhưng người mang khoản tiền lớn sự tình bại lộ, lúc này mới dẫn tới người của Khuynh Vũ Các tổ chức nhân thủ cấp đoạn. Điều này cũng làm cho hắn suy nghĩ minh bạch, vì cái gì hắn từ Thượng Thanh Tông xuống tới, còn có thể đụng phải người của Khuynh Vũ Các, nguyên lai tình báo tiểu là lại lúc kia bại lộ. Biết sự thực hắn còn có chút áy náy, lúc ấy hắn còn nghĩ tới Thượng Thanh Tông bên trong cất giấu người của Khuynh Vũ Các. Hoa Mãn lâu nguy hiểm, muốn phải nhanh thông chi Kỷ Tông chủ rời đi. Lâm trưởng lao sắc mặt âm tình bất định thầm nghĩ, thân phận của hắn là bại lộ, hiện tại Khuynh Vũ Các không động thủ, khẳng định là đang suy nghĩ càng lớn âm mưu, nhất định phải lập tức rời đi. Hắn làm linh hoạt quyết đoán, trực tiếp lui bước mà quay về, trở về đồng thời vẫn không quên đem bị hắn đá ngã tử dù đỡ dậy. Im ắng đến, im ắng đi, Lâm trưởng lao vạn vạn không nghĩ tới ra lần trước nhà vệ sinh, vậy mà có thể khám phá Khuynh Vũ Các chỗ ẩn nút. Thật sự quá. Kích thích. Hắn lục lọi lên lầu, trực tiếp mò tới phòng Kỷ Bình Sinh, nảy ra cửa mà vào. Chính là nửa đêm, Kỷ Bình Sinh ngủ rất say. Nhưng, ngủ quen đi nữa, trên thân ép người cũng có thể cảm ứng ra tới. Kỷ Bình Sinh còn đang trong giấc mộng, cũng cảm giác trên thân đè ép một tảng đá lớn, để hắn không thở nổi. Không chỉ như vậy, cự thạch phảng phất giống như là lớn tay đồng dạng tại trên người hắn tìm tòi. Có người. Kỷ Bình Sinh trong nháy mắt từ trong ngộng bừng tỉnh, mánh mở hai mắt. Vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt đặt ở trên người hắn bóng người. Mượn bóng đêm, hắn lờ mờ thấy là một cái gầy như que tuổi trung nhân nhân. Đừng lên tiếng, là ta Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão sợ Kỷ Bình Sinh kinh đến người của Khuynh Vũ Các, khẽ vươn tay liền bưng kín Kỷ Bình Sinh miệng, trầm giọng nói. Ô ô ô. Kỷ Bình Sinh xem xét là Lâm trưởng lão lại thêm luống cuống, thân thể liên tục dãy rủa, muốn từ Lâm trưởng lão trói buộc xuống tránh thoát. Xong, muốn xảy ra chuyện. Lâm trưởng lão tỉnh táo, khắc chế. Ô ô ô. Kỷ Tông chủ, ta buông tay ngươi tuyệt đối đừng hô, nghe ta giải thích với ngươi. Lâm trưởng lão hai mắt sáng lên, hô hấp dồn dập nói. Hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến giường của ta đi lên ép ta, còn có cái gì tốt giải thích? Kỷ Bình Sinh cũng chỉ là tại xử trí không kịp đề phòng lúc luống cuống một trận, hiện tại bình tĩnh trở lại, ngẫm lại Lâm trưởng lão tại Xuân Hương lâu lúc chẳng cảnh, liền biết hắn đối với cùng giới không có hứng thú. Nhìn thấy Kỷ Bình Sinh an tĩnh lại, Lâm trưởng lão chậm rãi buông tay, thấp giọng nói. Kỷ Tông chủ, chúng ta gặp nguy hiểm. Không không không, nhìn thấy ngươi ta mới có nguy hiểm. Kỷ Bình Sinh cuống quýt xoay người ngồi dậy, cho đến rời đi Lâm trưởng lão ngoài hai thước lúc mới dừng lại, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Lâm trưởng lão trầm mặt nói, ta tại Hoa Mãn lâu phát hiện Khuynh Vũ Các bóng dáng. Khuynh Vũ Các? Kỷ Bình Sinh cả kinh nói. Thanh âm có chút lớn theo bản năng bịt mì hệ nờ dê lại, hỏi, người của Khuynh Vũ Các làm sao sẽ tại Hoa Mãn lâu? Ta hoài nghi Hoa Mãn lâu là Khuynh Vũ Các tại Bắc Nguyên thành cứ điểm. Lâm trưởng lão đem phân tích của mình nói ra, tình báo của ta liền là tại Hoa Mãn lâu tiết lộ, chuyển thân liền bị Khuynh Vũ Các đánh cướp. Mà vừa mới ta còn tại nơi hậu viện phát hiện Khuynh Vũ Các đặc hữu tử dù, lại thêm Hoa Mãn Lâu quản sự phục vụ viên tất cả đều là nữ tính, đây hết thể khẳng định không phải trùng hợp. T. Kỳ Bình Sinh nghe nói ngược lại sau hít một hơi hơi la nhở, Bắc Nguyên Thành xa hoa nhất quán rượu, lại là ma đạo cứ điểm. Cái này trò đùa nhưng lớn rồi. Kỳ Tông Chủ, chúng ta tranh thủ thời gian trong đêm chạy trốn, vạn nhất bị các nàng bắt lấy coi như không xong, người của Khuynh Vũ Các, tất cả đều là ma nữ. Lâm trưởng lão vội vàng nói, hắn đã rất trưởng nghĩa, còn biết đến thông chi Kỳ Bình Sinh. Ân, hiện tại ta liền đi gọi Chính Dương, chúng ta nhảy cửa sổ chạy. Kỳ Bình Sinh vừa muốn đi ra cửa phòng, nhưng lại dừng bước. A, không đúng, nơi này là Bắc Nguyên Thành, là chúng ta chính đạo, chúng ta tại sao phải chạy chứ? Chúng ta dựa vào cái gì chạy, bị phát hiện muốn chạy là nàng nhóm. Trái tim Kỷ Bình Sinh đột nhiên đập mạnh mấy lần, một cái phi thường lớn não suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lâm trưởng lão, thanh trước ma đạo, tại Đại Viêm Hoàng Triều hẳn là có treo thưởng. Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên hỏi. Có là có. Lâm trưởng lão theo bản năng trả lời một câu, lập tức khiếp sợ mở ra miệng, trừng mắt cả kinh nói, ý của ngươi là. Kỷ Bình Sinh đen nhánh trong hai con ngươi toát ra vẻ hưng phấn, thần tình kích động nói, nơi này là Bắc Nguyên Thành, có thể gọi người chúng ta vây quanh Hoa Mãn Lâu. Chính ma bất lưỡng lập, Kỷ Bình Sinh cho rằng, thanh trước ma đạo người người đều có trách nhiệm. Đúng, ta làm sao không nghĩ tới. Lâm trưởng lão một chán, trên mặt lộ ra hối hận biểu lộ, vừa mới qua luôn cuống, lại đem cái này gốc giả quên. Bắc Nguyên Thành nhưng là hắn nhóm địa bàn, không nói phó thành chủ đúng hắn hảo huynh đệ, vây quét ma đạo chuyện này, liền ngay cả thành chủ đều xuất thủ, cái kia còn sợ cái gì rồi. Ta đi nắm Chính Dương gọi tới, sau đó lập tức đi tìm trợ giúp. Kỷ Bình Sinh cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa phòng, tại yên tĩnh hành lang bên trong quan sát, tại phát hiện không ai, một cái lắc mình xông vào phòng Xích Chính Dương bên trong. Xích Chính Dương tính cảnh giác so Kỷ Bình Sinh cao hơn nhiều, tại Kỷ Bình Sinh sờ lên giường của hắn, hắn liền thanh tỉnh lại. Lại nhìn thấy trên giường là Kỷ Bình Sinh, Xích Chính Dương một mặt hoảng sợ, tông chủ, dạng này không được. Kỷ Bình Sinh mặt sầm lại, liền giải thích đều không có giải thích, trực tiếp đem mở mị Xích Chính Dương kéo đến trong phòng của mình. Biết chân tướng, Xích Chính Dương so với bọn hắn hai người còn kích động. Làm Đại Viêm Hoàng Triều tứ hoàng tử hắn, một mực có một cái cầm kiếm thiên nhai hành hiệp trượng nghĩa, trừ ma vệ đạo mộng tưởng, mặc dù bây giờ là chồng trọn, nhưng giấc mộng này nhưng như cũ ở đáy lòng hắn. Vừa nghe nói trong Hoa Mãn Lâu có người trong ma đạo, Xích Chính Dương không nói hai lời, trực tiếp vén tay háo lên chuyển thân liền muốn đi làm, còn tốt Kỷ Bình Sinh nhanh tay lẹ mắt cùng hắn tốn trở về. Ngươi điên rồi sao, chúng ta chỉ có ba người? Kỷ Bình Sinh trừng mắt liếc Xích Chính Dương. Xích Chính Dương giữ im lặng. Là ba người, nhưng có sức chiến đấu liền hai cái. Chương 28, Viện Binh. Vì không kinh nhiều đến Hoa Mãn Lâu bên trong những người khác, Kỷ Bình Sinh bọn họ đi là cửa sổ. Ba tầng lầu mà thôi, đối với bọn hắn tu sĩ mà nói dễ như trở bàn tay. Khi bọn hắn từ trong Hoa Mãn Lâu lén lút chạy ra, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên nhớ tới một câu trước Lâm trưởng lão nói lời, quay đầu hỏi, Lâm trưởng lão, các ngươi Chân Vũ Tông đệ tử không phải cũng ở tại Hoa Mãn Lâu sao, không cứ gọi bọn họ cùng một chỗ chạy. Lâm trưởng lão là Chân Vũ Tông dẫn đội trưởng lão, cùng hắn cùng đi còn có Chân Vũ Tông một đám đệ tử, mấy người bọn hắn là chạy, những đệ tử kia làm sao bây giờ? Một khi dẫn người trở về vây quanh Hoa Mãn Lâu, đứng núi chịu sào muốn bị tế cờ tiểu là đệ tử Chân Vũ Tông. Lâm trưởng lão hơi sững sờ, vừa rồi hắn quang cổ lên chạy trốn, đúng là quên nhà mình đệ tử. Hắn quay đầu nhìn một cái hắc ám dường như vực sâu Hoa Mãn Lâu, cái này tại trở về một chuyến hắn cũng không dám. Lâm trưởng lão vẹn vẹn do dự một giây, liền làm ra quyết định. Một số thời khắc, hy sinh là không thể tránh khỏi. Lâm trưởng lão vẻ mặt bi thương, ngữ khí trầm trọng nói. Kinh ngạc. Câu nói này để Kỷ Bình Sinh nổi lòng tôn kính, không khỏi kính ngưỡng ánh mắt nhìn Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão ý chí khí quyển, thật là khiến người kính nể. Tâm hắn nghĩ nếu như Thượng Thanh Tông có như vậy đại khí trưởng lão, đoán chừng người sớm chết tuyệt. May mắn may mắn. Theo ta đi, mang các ngươi đi ta hảo huynh đệ nhà ở. Lâm trưởng lão thấp giọng nói, lập tức liền một cái lắc mình giấu vào vách tường trong bóng tối, hướng về một phương hướng cấp tốc mà đi. Xích Chính Dương theo sát phía sau, hai người tại trong chớp mắt liền biến mất ở Kỷ Bình Sinh trong tầm mắt. Kỷ Bình Sinh một mặt ngượng bức nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, vì cái gì bọn họ chạy đều nhanh như vậy? Chờ ta một chút. Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, Kỷ Bình Sinh trực tiếp vận chuyển linh khí, mở ra hai chân đi theo. Ước không đến 10 phút. Ba người bọn họ xuất hiện ở một tòa xa hoa dinh thự trước. Lâm trưởng lão cùng Xích Chính Dương mặt không đổi sắc, trên trán liền một giọt mồ hôi đều không có. Trái lại Kỷ Bình Sinh, sắc mặt đỏ lên, ngay tại miệng lớn thở. Hô, hô, hô. Chính Dương, Lâm trưởng lão chạy nhanh ta hiểu, nhưng ngươi vì cái gì cũng chạy nhanh như vậy? Kỷ Bình Sinh một mặt ngạc nhiên nhìn Xích Chính Dương, nhịn không được hoài nghi nói. Coi như hắn thần kinh thô sơ ý, cũng có thể nhìn ra không thích hợp. Trong lòng Xích Chính Dương một đằng, đại não phi tốc chuyển động, một bộ lý do thốt ra, ta dùng một cái gia tăng tốc độ di chuyển bí pháp, lúc này mới theo kịp Lâm trưởng lão bước chân. Bí pháp? Lông mày Kỷ Bình Sinh nhíu một cái, nhịn không được trợn mắt nhìn Xích Chính Dương một chút. Cái nhìn này để Xích Chính Dương lại thêm luống cuống, chỉ có thể cười khổ nhìn qua Kỷ Bình Sinh. Quả nhiên, loại này cách nói liền liền tông chủ đều sẽ không tin, chẳng lẽ muốn nói ra ta thực lực chân thật. Ngay tại Xích Chính Dương xoắn suýt thơ ý điểm, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên vỗ mạnh một cái Xích Chính Dương phía sau lưng, hoán giận nói, ngươi là nghĩ như thế nào, có dạng này tốt đồ vật vậy mà không lên giao tông môn. Xích Chính Dương có chút ngẩn ngơ, kịp phản ứng sau liên tục gật đầu, ta đã hiểu tông chủ, sau khi trở về liền giao cho ngài. Đã hiểu, quay đầu muốn tìm Xích Hoàng Thương hội trưởng quỹ mua một bản tốc hành bí pháp. Kỷ Bình Sinh hài lòng gật đầu, quay lại ta thử trước một chút bí pháp này, dùng tốt lại phân cho ngươi sư huynh các sư tỷ. Hắn cũng không có hỏi bí pháp là từ đâu tới, dù sao ai cũng có cái kỳ ngộ không phải. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Lâm trưởng lão đã gõ phó thành chủ phủ đại môn. Tiếng cửa đãng dạng tại yên tĩnh trên đường dài. Mấy giây sau, từ trong thành chủ phủ truyền ra một đạo thô cuồng mang theo thanh âm tức giận. Người nào nửa đêm quấy nhiễu bản thành chủ? Là ngươi hảo huynh đệ. Lâm trưởng lão hô to một tiếng, trong phủ thành chủ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cách một tòa đại môn. Vương phó thành chủ ngay tại do dự môn này muốn hay không mở. Lần trước cũng là bởi vì hảo huynh đệ chuyện, mình bị đánh cái gần chết không nói, còn kém chút đắc tội tứ hoàng tử. Lần này, ai biết tiểu là chuyện phiền phải gì, không thể trêu vào ta lẩn tránh đi. Vương phó thành chủ nghĩ đến, liền hướng phía ngoài cửa hô một câu, hảo huynh đệ, hôm nay sắc trời quá muộn, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hắn chuẩn bị một hồi trong đêm ra khỏi thành nghỉ phép, chờ lúc nào Lâm trưởng lão rời đi Bắc Nguyên Thành, lúc nào trở về. Đừng! Nghe xong vương phó thành chủ không mở cửa, Lâm trưởng lão lập tức vội la lên, lúc này là hảo sự, ta tới cấp cho ngươi đưa công tích đến rồi. Chuyện tốt chuyện xấu đều ngày mai lại nói. Trong lòng vương phó thành chủ cười lạnh một tiếng, chuyển thân liền muốn tiếp tục trở về phòng ôm tiểu thê đi ngủ. Ngay tại gọi thế nào cũng gọi không mở cửa, Xích Chính Dương đông nhiên ho khan hai tiếng. Cái này hai đạo tiếng ho khan chưa biến mất, liền nghe một tiếng vang thật lớn, phó thành chủ phủ đại môn đột nhiên mở ra. Chỉ thấy sắc mặt vương phó thành chủ treo nụ cười sán lạn bước nhanh đi tới, vốn định trực tiếp tiến lên hướng về phía Xích Chính Dương hành lễ, lại bị một ánh mắt bước trở về, đành phải quay đầu nhìn về phía Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão, Kỷ tông chủ, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Vương phó thành chủ lộ ra cười lấy lòng, giọng nói thậm chí còn mang theo một tia hèn mọn nói. Bộ dáng này để Lâm trưởng lão toàn thân nổi da gà nhăn lại, vội vàng lui lại hai bước nói, vương huynh, lần này đến đây là có chính sự. Vương phó thành chủ ánh mắt một mực tại liếc trộm Xích Chính Dương, không yên lòng trả lời một câu, cái gì chính sự? Lâm trưởng lão vẻ mặt trịnh trọng nói, chúng ta tại Bắc Nguyên Thành phát hiện ma đạo khuynh vũ các cứ điểm. Phát hiện thôi, chơi ta ca y giả mở. Vương phó thành chủ chính suy nghĩ mời tứ hoàng tử đại bảo kiện nhất điều long đây, căn bản không có cẩn thận nghe. Khi hắn kịp phản ứng, trong miệng trong nháy mắt im bặt mà dừng, đồng nhiên nhìn về phía Lâm trưởng lão, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Bắc Nguyên Thành có khuynh vũ các cứ điểm. Lâm trưởng lão trọng trọng gật đầu, không sai, ngay tại Hoa Mãn Lâu, chúng ta vừa mới trốn tới liền đến tìm ngươi mời chi viện. Hoa Mãn Lâu. Vương phó thành chủ lại thêm kinh ngạc, Hoa Mãn Lâu là Bắc Nguyên Thành tiếng tăm lừng lây quán rượu, nói là ngày nhập thiên kim đều không đủ, mà số tiền này đều là bị ma đạo kiếm đi. Hắn còn có chút không thể tin được, không khỏi hướng phía Xích Chính Dương nhìn thoáng qua. Đợi đến Xích Chính Dương mịt mờ sau khi gật đầu, hắn mới chính thức vững tin xuống tới. Cái này nhưng phiền toái. Vương phó thành chủ cao mày tự lẩm bẩm, khuynh vũ các như thế một cái tiếng tăm lừng lẫy ma đạo thế lực, vì sao lại tại Bắc Nguyên Thành loại này xa xôi thành nhỏ có cứ điểm? Chẳng lẽ các nàng là tại mưu đồ bí mật lấy một loại nào đó âm mưu kinh thiên? Nhưng Bắc Nguyên Thành cũng không có gì đồ vật đáng giá các nàng như thế đại phí khổ tâm. Vương phó thành chủ loạn làm suy nghĩ nói, cuối cùng vẫn là Lâm trưởng lão nhắc nhở hắn. Vương huynh, không phiền phức, hiện tại bọn hắn ngay tại Hoa Mãn Lâu. Chỉ cần ngươi điều đội phái người đưa các nàng vây quét là được rồi. Lâm trưởng lão giọng nói mang theo hưng phấn nói. Hắn cảm giác bản thân cơ hội báo thù đến, nhất định phải làm cho cái này tiểu nương bị cảm thấy thống khổ. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Vương phó thành chủ hai mắt lập tức sáng ngời lên, đúng, chỉ cần đưa các nàng tất cả đều khóa, chẳng phải không có phiền toái. Cảm giác được phiền toái, vậy liền giải quyết hết phiền phức người. Một ma bệnh. Chương 29, luyện ngục. Việc này không nên chậm trễ, ta liền đi triệu tập binh sĩ, đem Hoa Mãn Lâu vây quanh. Vương phó thành chủ làm linh hoạt quyết đoán làm ra quyết định, nói liền muốn về trong viện cầm điều binh lệnh. Kỷ Bình Sinh hiếu kỳ hỏi Xích Chính Dương, Đại Viêm Hoàng Triều binh sĩ rất lợi hại phải không? Bằng vào binh sĩ liền có thể giải quyết hết Khuynh Vũ các cứ điểm, cái này thật có điểm nhượng người không thể tin được. Xích Chính Dương hồi tưởng một chút trong đầu liên quan tới binh sĩ ký ức, như thực chất nói y, 10 cái binh sĩ tông chủ ước chừng tương đương thực lực, coi như có thể. A, ngươi cái này ví von ta rất không thích. Kỷ Bình Sinh một mặt im lặng đem Vương phó thành chủ ngăn lại, nói, yếu như vậy binh kêu lên, không phải là tặng đầu người. Vương phó thành chủ sững sờ nói, không mang binh mang cái gì? Mang ta 13 cái tiểu thiếp. Ok Chính Dương, về chúng ta Thượng Thanh Tông. Kỷ Bình Sinh coi như không nghe thấy câu nói kia, tiếp tục hỏi, Bắc Nguyên Thành chúng ta liền không có loại này bộ đội bí mật. Tiểu là loại này toàn bộ từ cường đại tu sĩ tạo thành, bình thường tình huống không sử dụng, xuất động một cái liền kinh thiên động địa cái loại kia. Vương phó thành chủ cười khan một tiếng, Kỷ Tông chủ ngươi có phải hay không nghe sách nghe nhiều? Hắn vừa nói xong, đột nhiên nhớ lại cái gì, hai mắt tỏa sáng nói, ngươi nói như vậy ta nhớ ra rồi. Chuẩn bị tiến về thành Bắc Hoang giám sát thiên hàng hoàng binh hoạt động luyện ngục độ ngay tại Bắc Nguyên Thành dừng lại, chúng ta có thể mời bọn họ xuất thủ. Luyện ngục bộ. Nghe tới cái tên này, Lâm trưởng lão cùng Xích Chính Dương lập tức sắc mặt biến hóa, phảng phất là rất phản cảm giống như. Liên liên kiến thức rất ít Kỷ Bình Sinh đều nghe qua cái tên này. Luyện ngục bộ là từ Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng tộc cung cấp tài nguyên bồi dưỡng, đồng thời vẹn vẹn nghe lệnh của Hoàng tộc chuyên môn bộ môn. Bọn họ công dụng tiểu là làm một chút cống thoát nước công việc, tỉ như cường sát phản đồ, tiêu diệt cường đạo, truy nã tham nhũng nhân viên, thậm chí ám sát cùng đào mộ loại công việc này cũng có. Trong luyện ngục tu sĩ, cá nhân thực lực tại đồng cấp bên trong đều là đứng đầu thực lực, thậm chí có số ít có thể thẳng vượt đại cảnh giới tác chiến, phi thường biến thái. Nhưng, nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, đồng thời không là hắn nhóm thực lực, mà tính cách. Không chỉ có thực lực biến thái, liền liền tính cách cũng biến thái. Kỷ Bình Sinh liền từng nghe nói qua, trong luyện ngục cái nào đó tu sĩ thích ăn linh thú. Vẫn là loại này hóa hình linh thú. Một nửa ăn thú thân, một nửa ăn thân người, kinh khủng đến cực điểm, đơn giản so ma đạo còn ma đạo. Mấy năm trước hắn liền dùng cái này ví dụ hù dọa qua Ấu Côn, làm thành như vậy hiện tại Ấu Côn đều không thế nào dám biến trở về chân thân. Lần này luyện ngục người tại Bắc Nguyên Thành dừng lại, tạo thành hậu quả tiểu là thành chủ ra ngoài không về, vương phó thành chủ đóng cửa không ra, trong lòng đều ở cầu nguyện bọn họ nhanh lên rời đi. Luyện ngục người luôn luôn làm theo ý mình, chỉ sợ sẽ không xuất thủ. Lâm trưởng lão lo lắng nói, thanh trước ma đạo cũng là hắn nhóm nhiệm vụ, không phải do bọn họ cự tuyệt. Vương phó thành chủ đại nghĩa Lâm Nhân nói, hắn không tự chủ liếc trộm một chút Xích Chính Dương. Đây không phải có người có thể mệnh lệnh. Xích Chính Dương mặt sầm lại, ta cũng không muốn phản ứng luyện ngục người. Chuyện này hắn nói cái gì cũng sẽ không quản, tiếp tục như vậy nữa, toàn thế giới đều biết hắn tại Thượng Thanh Tông trồng trọt. Mặt mũi này mặt, còn cần hay không? Đã quyết định đi mời luyện ngục người xuất thủ, vậy cũng không nhiều do dự. Vương phó thành chủ trực tiếp dẫn đường. Bắc Nguyên Thành không lớn, mấy người nhanh chóng thần hành, vẹn vẹn mấy phút liền đến chỗ rồi. Tại trước mặt bọn hắn, là một cái toàn thân đen nhánh kiến trúc, tản ra âm lãnh cùng máu tanh khí tức, nhượng người phi thường khó chịu. Ngục giam. Người luyện ngục ở ngục giam, một ma bệnh. Đại nhân quý an. Canh giữ ở giám ngục môn trước thủ vệ xem xét là vương phó thành chủ, cùng kính hành lễ nói. Vương phó thành chủ vẻ mặt uy nghiêm giơ tay lên một cái, nói, luyện ngục sứ giả ngủ ở chỗ nào? Mang ta tới. Là. Thủ vệ đáp, sau đó đẩy ra ngục giam đại môn, một đầu âm trầm u ám thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thủ vệ giơ đèn, đi trước một bước đi vào, đám người đuổi kịp. Hắc ám trong thông đạo có gió lạnh tại thổi, mang đến cẩn thận hơi tiếng kêu rên cùng gây mũi mùi máu, làm lòng người sinh chán ghét ác. Phàm là cái người bình thường, cũng sẽ không ở loại địa phương này. Xuân hương lâu nó không thơm. Theo âm lanh thông đạo nghiêng hướng phía dưới, đồng thời không nhìn thấy phạm nhân giam giữ địa phương. Mà nối thẳng đến hậu phương. Đại nhân đến rồi. Thủ vệ hoàn thành nhiệm vụ, liền xoay người rời đi. Tại trước mặt bọn hắn là một chỗ 10 phần u tĩnh sân nhỏ, không cảm giác được bất luận cái gì sinh tức, yên tĩnh mà kiềm chế. Tông chủ, có điểm gì là lạ, ngươi cẩn thận. Xích Chính Dương tiến đến bên người Kỷ Bình Sinh, nhỏ giọng cảnh giác nói. Nhưng còn chưa chờ hắn nói xong, đột nhiên một đạo tiếng xé gió lên, cả kinh đám người thần sắc đại biến, miểu hoán phòng ngự tư thế. Trong chốc lát, chỉ nghe từ trong nội viện truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, phảng phất có cái gì đồ vật đụng tới. Phịch một tiếng, tường viện hét lên rồi ngã gục, một thanh dài 5 mét, rộng 1 mét to lớn trường thương xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Là một thanh toàn thân bọc lấy huyết sắc cự thương, huyết sắc bề ngoài xuống khắc ấn lấy lít nha lít nhít tấn phủ, lưu quang sáng loáng, nặng như vạn tấn. Khoảng cách song phương vẹn vẹn không đến 10 mét tờ, còn chưa chờ có phản ứng liền đến trước mắt mọi người. Mà mũi thương chỉ, thì là Kỷ Bình Sinh. Bạch! Đạo này tiếng xe gió chấn Kỷ Bình Sinh màng nhị phát run, tròn thô sắc bén mũi thương bắn thẳng đến tới, tại trong chớp mắt liền sát qua Kỷ Bình Sinh gương mặt, xuyên qua Kỷ Bình Sinh tóc, hướng phía sau vào tới. Vâng! Tiểu là một tiếng vang thật lớn, huyết sắc trường thương thẳng nện mặt đất, đem hắc thạch mặt đất ngạnh sinh sinh ném ra một vài mét hô to, bụi mù tràn ngập, đá vụn văng khắp nơi. Bất thình lình tập kích khác đám người trợn mắt hốt mồm, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, luyện ngục người vậy mà không nói hai lời trực tiếp động thủ. Phản ứng nhanh nhất Xích Chính Dương, hắn vội vàng đỡ lấy muốn ngã sấp xuống Kỷ Bình Sinh, vẻ mặt lo lắng nói, tông chủ, ngươi không có việc gì. Kỷ Bình Sinh ngơ ngác sờ sờ gò má, lại nhìn một chút mình tay. Đầu ngón tay bên trên có một vòng vết máu. Cái kia tuấn tiếu khuôn mặt bị vẽ lên một đạo vết tích. Ta không có việc gì. Kỷ Bình Sinh giang chống đỡ lấy như nhún ra thân thể, cứng ngắc trả lời. Trái tim của hắn bay nhảy nhanh chóng nhảy lên, phảng phất muốn thủng ngực ra ngoài. Hù chết ngươi Kỷ gia gia. Cái kia to lớn trường thương, nếu như lại chệch hướng một kia, đầu của hắn liền không có. Nhận như thế kinh dị tập kích, Kỷ tông chủ như cũ ung dung không đội, cái này tâm tính thật là tốt. Lâm trưởng lão nhìn thấy mặt không đổi sắc Kỷ Bình Sinh, không khỏi tán thán nói. Ha ha. Kỷ Bình Sinh cười khan một tiếng. Hắn có thể nói bản thân căn bản không có kịp phản ứng. Chờ hắn hồi thần, trường thương đều rơi xuống đất. Sợ lại một lần nữa lọt vào tập kích, Vương phó thành chủ vội vàng cao giọng hô, Bắc Nguyên thành phó thành chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Đừng đánh nữa, là chúng ta bản thân người. Đi qua ngắn ngủi yên tĩnh, trong nội viện truyền ra một đạo tràn ngập áy náy giọng nam. Thật có lỗi tay trưởng, mời đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, song sinh tử. Nghe được thanh âm bên trong, mấy người lẫn nhau nhìn hai mắt, ai cũng không có trước cất bước. Đỉnh mấy giây sau, vẫn là Vương phó thành chủ cắn răng đi trước đi vào. Bọn người Kỷ Bình Sinh sau đó cũng đi theo. Đi vào trong phòng, một bộ cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt gian phòng xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Không giống với ngoại giới âm trầm tối tăm, trong phòng ngược lại thật ấm áp. Ánh mắt hơi tối nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ người bên trong. Đám người thận trọng đi vào trong nhà, khi bọn hắn thấy rõ người ở bên trong, trong nháy mắt bị kinh trụ. Trong phòng, có hai người, hai cái dáng dấp hoàn toàn giống nhau như lúc người. Là hai cái nhìn chỉ có chừng 20 thanh niên, dáng người gầy gò, mi thanh mục tú, mặc áo bào trắng có chủng thư sinh cảm giác. Nhưng chính là hai cái này nhìn như thư sinh thanh niên, trong đó một cái kém chút đem Kỷ Bình Sinh nô đầu. Song sinh tử. Đám người kinh hô một tiếng, nhịn không được tỉ mỉ đánh giá một phen, đồng dạng gương mặt, đồng dạng dáng người, đồng dạng khí tức. Căn bản nhìn không ra mảy may khác biệt. Không sai. Đứng đấy thanh niên chỉ trên giường vị kia, mỉm cười nói, gọi Lý Chiêu Hải, trên giường là đệ đệ ta Lý Chiêu Hà, vị nào là Vương phó thành chủ. Người cái này nhìn như thân hòa, nhưng trước đó này một cái ra vai phủ đầu, đã thật sâu khắc ở đám người trong đầu, nhất là Kỷ Bình Sinh. Trên Vương phó thành chủ trước hai bước, chắp tay nói, tại hạ Bắc Nguyên thành phó thành chủ Vương Tây Hồng, gặp qua hai vị luyện ngục sứ giả. Ca ca Lý Chiêu Hải đồng dạng chắp tay hoàn lễ nói, Vương đại nhân khách khí, ta nhóm huynh đệ hai người đến Bắc Nguyên thành nhiều ngày còn chưa tới cửa bái phỏng, xin nhiều thứ lỗi. Vương phó thành chủ cười khan một tiếng, các ngươi huynh đệ hai người đến Bắc Nguyên thành, liền là ta cùng thành chủ đi đón. Ca ca Lý Chiêu Hải rất hiểu lễ nghi, nhưng đệ đệ liền không đồng dạng, Lý Chiêu Hà vẫn như cũ tự mình nằm ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu. Đối bọn hắn mắt điếc tai ngơ. Đối với cái này, Lý Chiêu Hải chỉ có thể cười khổ một tiếng, trên mặt nghi ngờ hỏi, chư vị nửa đêm đến đây, là có chuyện. Vương phó thành chủ thu hai tay về, sắc mặt nặng nề nói, chúng ta tại Bắc Nguyên thành phát hiện ma đạo khuynh vũ các cứ điểm, nhưng bởi vì nhân thủ không đủ, sở dĩ muốn mời hai vị sứ giả xuất thủ tương trợ. Nói, sau lưng hắn Lâm trưởng lão cùng Kỷ Bình Sinh đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lý Chiêu Hải. Các ngươi nếu là không hỗ trợ, nhà ta đệ tử liền thật phải chết. Lâm trưởng lão ở trong lòng hò hét nói y. Các ngươi nếu là không hỗ trợ, vây quét ma đạo khen thưởng liền lấy không tới, cái này nhất thương không phải bệnh ai. Kỷ Bình Sinh ở trong lòng thầm nói. Cái này. Lý Chiêu Hải mặt lộ vẻ chần chờ, hắn cũng không nghĩ tới là loại này sự tình, không khỏi nhìn về phía đệ đệ Lý Chiêu Hà. Chiêu Hà, ngươi thấy thế nào? Lý Chiêu Hà nghe xong trên mặt nhàm chán chi sắc lập tức đánh tan, xoay người rời giường lộ ra rất hứng thú vẻ mặt, có thể, thật có ý tứ. Nghe được sau khi trả lời đám người hơi sững sờ, cái này đáp ứng. Luyện ngục người có tốt như vậy nói chuyện. Vẫn là nói truyền ngôn không thể tin. Nói như vậy. Vương phó thành chủ đại hỉ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Chiêu Hà đánh gãy. Hỗ trợ có thể, nhưng không thể giúp không. Lý Chiêu Hà ngắt lời nói, hắn lộ ra không có hảo ý ánh mắt, tại bọn người Kỷ Bình Sinh gặp vừa đi vừa về ngắm. Khẳng định không thể để cho luyện ngục sứ giả giúp không bận điệu, chúng ta nguyện ý xuất. Vương phó thành chủ vỗ vỗ lồng ngực nói, hắn quay đầu cho mấy người một cái ánh mắt. Kỷ Bình Sinh trong nháy mắt túi đầu. Ha ha, xuất tiền liền về nhà. Lâm trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, hắn xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, ý tứ bản thân cũng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Cảnh trong nháy mắt giới trụ rồi. Muốn cho người hỗ trợ, lại không nguyện ý xuất tiền. Sắc mặt vương phó thành chủ lập tức một đắng, chẳng lẽ tiền này muốn hắn bản thân xuất? Ngay tại bầu không khí có chút cứng ngắc. Đống nhiên Lý Chiêu Hà hì hì cười hai tiếng. Ta không muốn các ngươi xuất tiền, ta cũng không kém tiền. Người muốn cái gì? Vương phó thành chủ một mặt mở miệng nói. Lý Chiêu Hà không có về trước hắn, mà nhìn thoáng qua bên cạnh ca ca, hỏi, liền là ta buổi trưa nói cái kia, có thể chứ? Lý Chiêu Hải một mặt cười khổ gật đầu. Đi qua ca ca đồng ý, trong nháy mắt Lý Chiêu Hà cao hứng lên, hắn hướng về phía bọn người Kỷ Bình Sinh nói, hôm nay buổi trưa đi ra, ta thấy được một con mèo, thích vô cùng. Một con mèo. Đám người liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Làm mèo thí sự. Ta đi cho ngươi nắm con mèo kia mua lại. Vương phó thành chủ thử dò xét nói. Lý Chiêu Hà lắc đầu, tiếp tục nói, con mèo kia rất trắng rất non, hơn nữa còn đặc biệt mập. Kỷ Bình Sinh bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu. Hắn vội vàng xen vào nói nói, cái này đi chuẩn bị ngay nồi cùng thịt. Lý Chiêu Hà lại lắc đầu, cũng không đúng. Mọi người ở đây nghi hoặc vạn phần, Lý Chiêu Hà hai mắt nhíu lại, cười ha hả nhìn đám người nói, ta xem con mèo kia thịt, nhìn ra, cái gì đều nhìn. Nhưng là ta không nghe thấy mèo kêu một tiếng, xin hỏi, các ngươi ai có thể cho ta kêu một tiếng? Kỷ Bình Sinh, Xích Chính Dương, Lâm Trưởng Lão, Vương Phó Thành Chủ, bảo sao bệnh tâm thần. Đám người mặt sầm lại, trách không được luyện ngục danh tiếng không tốt, có loại này bệnh tâm thần, Thánh Mẫu Viện danh tiếng cũng không tốt. Muốn nghe mèo kêu ngươi tìm mèo đi, tìm người làm cái gì, không phân rõ giống loài khác nhau. Bên cạnh Lý Chiêu Hải thở dài nói, hắn một mực để ta mèo kêu, ta cự tuyệt. Hai ta rằng có đến nửa đêm các ngươi đã tới, thật sự quá kịp thời. Làm ca ca Lý Chiêu Hải không ngăn cản được đệ đệ, chỉ có thể ở một bên quan sát. Làm đệ đệ Lý Chiêu Hà thì là mặt mũi tràn đầy cười hì hì nhìn qua bọn người Kỷ Bình Sinh, rất tùy ý nói, dù sao tiểu cái này a điểm yêu cầu, các ngươi nhìn biện pháp. Bốn người bọn họ một mặt bất đắc dĩ. Có thể làm sao? Làm theo chứ sao? Ánh mắt của bọn hắn đầu tiên tụ tập tại trên người Lâm Trưởng Lão. Lâm Trưởng Lão sắc mặt nghiêm. Hai mắt lộ ra tàn khốc về trợn mắt nhìn một quyền, nghiêm vừa nói, ta đều lớn tuổi còn làm như vậy xấu hổ sự tình còn muốn mặt mũi hay không? Các ngươi là muốn ép chết ta sao? Cuối cùng một câu nói kia, hắn là dắt cuống họng kêu đi ra, còn kém cây đao kia gác ở trên của mình. Một tiếng mèo kêu liền tự sát. Ngươi thật coi chúng ta ngốc. Đến sinh tử tồn vong, đừng nói mèo kêu, coi như để ngươi chó sủa ngươi cũng biết không chút do dự kêu đi ra. Đám người im lặng, sau đó ánh mắt di động đến trên thân vương phó thành chủ. Chỉ gặp vương phó thành chủ đỡ ngực, giống như đã sớm chuẩn bị, thần tình nghiêm túc nói, là đại viêm hoàng triều Bắc Nguyên thành phó thành chủ, chức quan lại thân, đại biểu đại viêm hoàng triều mặt mũi, ai dám để ta mất mặt. Và, người này tốt biết hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đại viêm hoàng triều thành nhỏ nhiều vô số kể, ai nhận biết ngươi. Nhưng hắn câu nói này nói ra, vẫn là nhân lúc này nhiều người trước mặt nói ra, vậy liền không có biện pháp. Cũng không thể thật đánh cái mặt. Sau đó... Vương phó thành chủ cùng Lâm trưởng lão đồng thời nhìn về phía Kỷ Bình Sinh, ánh mắt bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ, lập tức cười, nhà ta đệ tử ở đây, các ngươi nhìn ta làm gì? Xích Chính Dương. Ngoa tạo, tông chủ ngươi để cho ta tới. Chương 31, xuất phát. Tại mấy người bên trong. Lâm trưởng lão sống 68 năm. Vương phó thành chủ sống 53 năm. Kỷ Bình Sinh 23 tuổi, nhưng hắn hai đời cộng lại cũng không ít. Mà năm nay Xích Chính Dương 21, là trong cái này mặt bối phận nhỏ nhất. Nhưng, lần này, Xích Chính Dương không còn trầm mặc. Xích Chính Dương trừng mắt Lý Chiêu Hà, nhịn không được để cao giọng nói, ngươi biết ta là ai không? Tiếng nói hắn vừa dứt, chỉ thấy bên cạnh Lâm trưởng lão lộ ra không nhịn được biểu lộ, không chút do dự vươn một cái tay, hướng phía Xích Chính Dương cái hót vỗ qua. Danh con ngươi có thể là ai? Chẳng phải là Thượng Thanh Tông một cái tiểu đệ tử sao, lại còn Trương Dương? Một tát này khó lòng phong bị, khắc Xích Chính Dương căn bản không có thời gian né tránh. Ngay tại lúc Lâm trưởng lão bàn tay muốn phiến đến Xích Chính Dương cái hót, đột nhiên bỗng nhiên tại giữa không trung. Lâm trưởng lão, ta Thượng Thanh Tông đệ tử cũng không nhọc đến ngài dạy dỗ. Kỷ Bình Sinh nắm chặt Lâm trưởng lão giơ cao tay, cười tủm tỉm nói. Lúc này, Xích Chính Dương thối lui đến Kỷ Bình Sinh bên người, ánh mắt băng lãnh nhìn muốn phiến hắn Lâm trưởng lão. Ngươi vậy mà muốn đánh ta? Cha ta cũng không đánh qua ta. Xích Chính Dương đem Lâm trưởng lão bộ dáng thật sâu khắc ở trong đầu. Đúng hắn lần thứ nhất đem người ngoài bộ dáng lưu tại trong trí nhớ, hơn nữa còn là mặt trái. Một bên Vương Phó Thành Chủ đã mở bức, bị kinh hãi nói không nên lời. Trời ạ, lão Lâm ngươi đường đi đi hẹp. Tại Đại Viêm Hoàng Triều có lẽ có dám phiến hoàng người của tử, nhưng tuyệt đối sẽ không là Chân Vũ Tông Lâm trưởng lão. Vương Phó Thành Chủ nghĩ đến, yên lặng rời xa Lâm trưởng lão mấy bước, hắn cảm giác bản thân nhanh đến quân pháp bất vị thân thời điểm. Sau đó, Kỷ Bình Sinh buông ra tay Lâm trưởng lão, mắt không chấp nhìn chằm chằm Xích Chính Dương, ngươi sẽ không muốn để bản tông chủ tự mình đến. Xích Chính Dương khỏe miệng giật một cái, sắc mặt đắng nói, ta đã hiểu tông chủ. Hắn quay đầu, mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm Trạng Lý Chiêu Hà, chần chờ một chút, vẫn là khẽ cắn môi kêu lên. Mèo. Cứng ngắc, khô khốc, im lặng khí, giống như máy móc điện tử âm. Một tiếng qua đi, Xích Chính Dương xấu hổ che mặt, trực tiếp thối lui đến sau lưng Kỷ Bình Sinh, âm thầm cắn răng. Luyện ngục Lý Chiêu Hà là. Ta nhớ được mẫu thân nhà nhị đại gia là tiểu là luyện ngục đầu lĩnh, trở lại tông môn sau nhất định phải một phong thư, để hắn chiếu cố thật tốt Lý Chiêu Hà. Ngoan không khóc, cái chỗ chết tiệt này chúng ta về sau cũng không tới nữa. Kỷ Bình Sinh dùng lời nhỏ nhẹ an ủi nhà mình tứ đệ tử. Được thỏa mãn Lý Chiêu Hà cũng lộ ra kẻ nhạt vô vị biểu lộ, chán ghét buồn nôn nói, thật là khó nghe. Câu này thật là khó nghe, tức giận đến Xích Chính Dương kem chút bộc phát, nếu không phải Kỷ Bình Sinh ngăn đón, đoán chừng liền muốn đánh nhau chết sống. Chiêu Hà, nhiệm vụ bắt đầu. Liền tại lúc này, một bên xem trò vui Lý Chiêu Hải nói một câu, Lý Chiêu Hà lập tức trung thực xuống dưới. Vậy liền đi. Lý Chiêu Hà xoay người xuống giường, cùng ca ca sóng vai. Nếu như không nhìn biểu lộ, nhưng luận bên ngoài hình dáng, hai người này đứng chung một chỗ đúng là không phân biệt được. Mấy vị mời đi ra ngoài trước chờ một lát, cho chúng ta huynh đệ hai người đổi thân thường phục. Lý Chiêu Hải nói, nam nhân thay quần áo cũng không ai thích xem. Bọn người Kỷ Bình Sinh chuyển thân đi ra khỏi phòng. Không đầy một lát, một cái tuấn tiếu thanh niên mặc một thân thêu lên lao nhanh liệt diễm hỏa phục đi ra. Xem biểu tình, liền biết là Lý Chiêu Hà. Cái này một thân hỏa phục là luyện ngục chuyên môn trang phục, cấp bậc thấp nhất đều là linh khí. Ta thương đâu? Vừa đi ra khỏi cửa phòng, Lý Chiêu Hà liền há miệng hỏi. Cái này, Kỷ Bình Sinh xem như biết ai bắn hắn. Xích Chính Dương chỉ Kỷ Bình Sinh gương mặt nói, tông chủ, ngươi có muốn hay không trước lau lau mặt? A, ta đều quên. Kỷ Bình Sinh theo bản năng sờ sờ mặt trứng, vừa mới bị vạch đến cạn ngấn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng khô cạn vết máu còn lưu tại phía trên. Ta đi vào muốn đầu khăn lau. Kỷ Bình Sinh nói, hướng phía trong phòng đi đến. Vào phòng, hắn trực tiếp đẩy cửa vào đồng thời hô, Lý Sứ Giả, có sạch sẽ. Làm ánh mắt của hắn thấy rõ trong phòng, trong miệng im bặt mà dừng, song đồng đột nhiên trừng lớn, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Ngoa tào. Ta thấy được cái gì? Không, đây không phải là thật. Vừa hay nhìn thấy một màn này Kỷ Bình Sinh, bị chấn động nói không ra lời. Nghe được thanh âm Lý Chiêu Hải bỗng nhiên quay đầu, đồng dạng thấy được trợn mắt hốc mồm Kỷ Bình Sinh. Hai người tương hô đối mặt, một câu ngưng trọng bầu không khí quét sạch tại cả phòng. Song phương cứ như vậy dừng lại mấy giây sau, sắc mặt Lý Chiêu Hải bình ổn nói ta là Lý Chiêu Hà, ngươi tin không? Kỷ Bình Sinh trầm mặc không nói, yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, yên lặng đóng cửa lại. Lần đầu gặp mặt, Lý Chiêu Hải để lại cho hắn rất tốt ấn tượng, nhưng tại thấy cảnh này trong nháy mắt, toàn sụp đổ. Kỷ Bình Sinh có chút đờ đẫn đường cũ trở về, hắn còn cần lánh tĩnh một chút. Luyện ngục người đều là biến thái, hắn xem như thấy được. Không tìm được khăn lau. Xích Chính Dương nhìn thấy trên mặt Kỷ Bình Sinh vết máu còn không có lau đi, nghi ngờ nói. Không quan trọng, tùy tiện xoa một chút liền tốt. Kỷ Bình Sinh không yên lòng trả lời, tiện tay dùng ống tay áo đem máu trên mặt nước đọng lau đi. Quay đầu. Hắn nhìn thấy Lý Chiêu Hà mang theo cái kia thanh cao hơn hắn gần gấp hai máu thương đi tới. Anh ta đâu? Lý Chiêu Hà hỏi. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm, hắn do dự một chút, vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi, Lý nhị sứ giả, ngươi bình thường là cùng ngươi ca ca ở một cái phòng. Lý Chiêu Hà không nói chuyện chỉ gật đầu. Được muốn đáp án, Kỷ Bình Sinh không khỏi dùng ánh mắt thương hại nhìn Lý Chiêu Hà. Hắn nhớ kỹ cái kia trong phòng, chỉ có một cái giường. Lý nhị sứ giả. Ta tha thứ vừa rồi ngươi đối ta tập kích, xin bảo trọng. Một phút sau, Lý Chiêu Hải ra, hắn đầu tiên đảo mắt một vòng, sau đó đem ánh mắt ổn định ở trên người Kỷ Bình Sinh, hướng về phía hắn ôn hòa hơi cười. Sắc mặt Kỷ Bình Sinh cứng ngắc cười trở về. Vương Phó Thành Chủ dẫn đường, lần này vây quét ma đạo biết chúng ta xem như chính thức nhiệm vụ ghi lại trong danh sách. Lý Chiêu Hải giọng nói bình thản nói.
Được rồi, Lý Sứ Giả.
Luyện ngục người một khi làm nhiệm vụ, đều ghi lại trong danh sách, chờ đến hội hoàng thành về sau báo cáo thượng ti, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Nếu lần này vây quét Khuynh Vũ các thành công, không chỉ là hai vị này luyện ngục sứ giả muốn báo lên, liền liền vương phó thành chủ cũng muốn báo lên đoạt công tích. Đợi cho hết thể chuẩn bị sẵn sàng, vương phó thành chủ đi đầu một bước, dẫn đám người đi ra hắc giang ngục. Xuất phát, vây quét ma đạo. Chương 32, Thương Anh Hoa Mãn Lâu. Lúc này, đã rạng sáng. Một nhóm mấy người từ hắc giang ngục bên trong sau khi ra ngoài, thẳng hướng Hoa Mãn Lâu nên ngang đi đến, không có một tia ẩn tàng hành tung ý tứ. Bọn họ những người này, đều đối với bản thân thực lực rất có tự tin. Nhưng, trong đó có một cái lại đối với bản thân thực lực không có tự tin. Kỳ Bình Sinh nhìn một vòng bản thân người chung quanh, nói, chúng ta liền 6 người, sợ là không đủ. Ngươi là đang xem thường ai? Lý Chiêu Hà hừ lạnh một tiếng, hơi ngửa hàm dưới, vẻ mặt cao ngạo nói, ta cùng anh ta sớm đã toái cùng, xích luyện quyết cửu trọng thậm chí có thể phần thiên, coi như gặp được cường giả phá tam thai, cũng có thể một trận chiến. Huống hồ, tại nơi này nho nhỏ Bắc Nguyên Thành, còn có thể gặp được tam thai cảnh đại năng. Đủ tự tin. Kỳ Bình Sinh mỗi lần nghe được người đồng lứa khoe khoang thực lực, đều phi thường hâm mộ. Mã Đức, lao tử hệ thống làm sao còn chưa tới? Một bên Xích Chính Dương nghe nói sau yên lặng cười lạnh. Tiểu cái này, ta có thể đánh ngươi nhóm hai huynh đệ. Lâm trưởng lão trầm mặc không nói, hắn nhớ tới mấy ngày trước đêm ấy, mình bị một cái hư hư thực thực tam thai cảnh ma nữ đè xuống đất ma sát. Muốn hay không nhắc nhở một câu? Trong lòng Lâm trưởng lão do dự nói, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, coi như tam thai cảnh lại như thế nào. Bọn họ bên này là có hai cái cường đại luyện ngục sứ giả. Tiểu cái này 6 người, 4 cái cường giả toái cung cảnh, một cái ẩn tàng toái cung cảnh, một đầu cá ướp muối. Cái này trận dung, đủ để bình chuyến Bắc Nguyên Thành bất luận cái gì hoang dại thế lực. Tại không người ban đêm, đoàn người này rêu rao khắp nơi, đi thẳng tới Hoa Mãn Lâu trước. Tiểu là nơi này. Lý Chiêu Hải nhìn từ trên cao xuống một chút trước mặt xa hoa quán rượu, hỏi. Vương Phó Thành chủ gật đầu đáp, không sai, không ra ngoài ý muốn, trong cái này tiểu là Khuynh Vũ các tại Bắc Nguyên Thành cứ điểm. Lúc này Hoa Mãn Lâu hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy một chút xíu ánh đèn, nghe không được mảy may thanh âm, người ở bên trong hẳn là toàn bộ đi ngủ. Lúc này đánh lén, thời cơ thượng giai. Chiêu Hà, đi lên chào hỏi. Lý Chiêu Hải giọng nói bình thản đối đệ đệ nói, hắn hiện tại, nhìn không ra một điểm đệ không dáng vẻ. Có ngay. Trên mặt Lý Chiêu Hà lộ ra sấp xỉ điên cuồng nụ cười, liếm môi một cái, tay phải Chiêu Thiên vung mạnh một chút, cái kia thanh bị hắn thu vào trong nạp giới huyết sắc cự thương chống rông xuất hiện. Xích luyện quyết. Lý Chiêu Hà quát mạnh một tiếng, huyết sắc cự thương trong nháy mắt bao trùm xuất đỏ thấm liệt diễm, lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở trong trời đêm chập chờn, khiến cho xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên thượng thăng. Uống. Lý Chiêu Hà giơ cao cự thương, mũi thương bắn ra dài nửa mét diễm quang, gầy yếu cánh tay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ba phần, một hơi đem thiêu đốt lên hồng viêm huyết sắc cự thương bắn ra ra ngoài. Mà mũi thương chỉ chính là Hoa Mãn Lâu. Trong chớp mắt, to lớn trường thương kéo lấy sán lạn diễm hỏa, tại bầu trời đêm hoạch xuất ra một đạo thẳng tắp ảnh tuyến, ầm vang bắn vào trong Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu này cứng rắn bên ngoài tại mang theo vạn quân chi lực cự trước mặt thương dường như giấy, tiếng xé gió lên, chính là đủ để chấn kinh toàn thành chấn động. Oeng! Địa động sơn giao. Hoa Mãn Lâu lầu một chính sảnh, theo tiếng mà nạt tở. Là cái gì địa phương? Là những khách nhân chỗ ăn cơm, cùng thu khoản địa phương. Tại nơi này một cây cự thương, toàn bộ vỡ thành bột phấn. Không chỉ như vậy, liền liền lâu thượng cũng lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời cả tòa lâu đều đổ sụp. Tiếng thương biến mất, nhưng ánh lửa lại như cũ đang thiếu đốt, đốt sáng lên toàn bộ Hoa Mãn Lâu. Đông nhiên cái này một kích, có vẻ như có chút quen thuộc, để đám người khó lòng phòng bị. Vương Phó Thành sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vẻ mặt khổ xuống tới, không thể dạng này, trong Hoa Mãn Lâu còn ở khách nhân đâu. Có thể tại trong Hoa Mãn Lâu nghỉ đêm, khẳng định là quan to hiển quý loại này. Nếu thật là thương tổn tới bọn họ, lại sẽ là một món chuyện phiền toái. Hừ, thanh trước ma đạo đâu còn có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện. Lâm trưởng lão hừ lạnh nói, trong lòng hắn có chút ghét bỏ hảo huynh đệ của mình, tiến vào Đại Viêm Hoàng Triều chức quan, không quả quyết quá nhiều. Vương Phó Thành chủ liếc hắn một cái, hảo tâm nhắc nhở, đừng quên, các ngươi tông môn đệ tử cũng tại bên trong. Lâm trưởng lão sắc mặt lập tức đen lại, ta còn thực sự quên. Kỳ thật bọn họ cũng lo lắng vớ vẩn, có thể vào ở Hoa Mãn Lâu, cơ hồ toàn là tu sĩ. Tu sĩ nếu là có thể bị loại này trình độ xung kích ngã chết đập chết, vậy còn không như thật đã chết rồi. Một kích này không khỏi kinh đến bọn họ, cũng tương tự kinh đến trong Hoa Mãn Lâu tất cả mọi người. Tại hậu viện nhà ở bên trong ngủ say Tiểu Huệ đột nhiên mở mắt, tối tăm song đồng dù là tại trong hắc dạ cũng phát ra một chút ánh sáng.
Đúng cái gì thanh âm?
Tiểu Huệ nhíu chặt tu mi, thả ra thần thức dò xét một chút, trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, theo bản năng hét lên một tiếng, địch tập. Ngay sau đó, lập tức nàng xoay người xuống giường, mang theo cạnh đầu giường tình xảo vân trắng áo lót hướng trên thân eo. Cũng là bởi vì nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, không xuyên áo lót đi ngủ rất dễ chịu, có chủng tự do tự tại cảm giác. Tiểu Huệ cấp tốc xuyên đủ quần áo, đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Hoa Mãn lâu hậu viện đã loạn cả một đoàn, hai mươi mấy cái quần áo không chỉnh tề, phơi bày trắng non da thịt thiếu nữ hoang mang rối loạn mang mang trong phòng chạy ra.
Tiểu Huệ tỷ, thế nào?
Sư tỷ, có phải hay không động đất? Mau đem y phục mà cờ tốt, một hồi có người chạy vào nên làm cái gì? Một đám thiếu nữ vây quanh ở Tiểu Huệ bên người, vẻ mặt hốt hoảng liễu díu. Các nàng thuộc về Khuynh Vũ các người mới, là khỉ là tại Thượng Thanh Tông mấy năm này thu vào tới. Bởi vì Bắc Nguyên Thành chơi y cao đất xa, căn bản không gặp được cái gì cảnh tượng hoành tráng, sở dĩ vừa gặp phải cái gì đột phát sự kiện, các nàng những cái này tiểu nhi tử cũng có chút hoảng. Mà khỉ là không tại, này Tiểu Huệ liền là nàng nhóm chủ tâm cốt. Đều chớ ồn ào. Tiểu Huệ bị làm cho có chút đau đầu, nhịn không được nghiêm nghị quát nhẹ một tiếng, lập tức xung quanh lặng ngắt như tờ, đều dùng lệ bông bông ánh mắt nhìn nàng. Tiểu Huệ đi theo khỉ la bên người tầm 10 năm, từ loạn ma hải vực vẫn phụng dưỡng tại khỉ la, tự nhiên chiến đấu kinh nghiệm so với các nàng phong phú rất nhiều, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, liền làm ra quyết định.
Hô!
Nàng thật dài thở phào một cái, nhìn quanh một tuần sau, giọng nói bình thản nói, lưu tám người vây khốn trong lâu khách nhân làm con tin, người khác cầm rủ, nên địch. Nàng ban ngày tại chính sảnh, ngay tại quan sát tiến đến khách nhân, mỗi một khách nhân thực lực nàng đều rõ rõ ràng ràng, lưu lại tám người dư xài.
Vâng.
Tám cái đứng ở hàng sau thiếu nữ cùng kêu lên đáp, lập tức từ hậu viện ra ngoài, hướng phía lâu thượng đi nhanh mà đi. Những người còn lại, tăng thêm Tiểu Huệ hết thảy 16 người. Tiểu Huệ nhìn sư muội của mình nhóm, tiêu nộn khuôn mặt được lộ ra không phù hợp tuổi tác cười lạnh, đi, để chúng ta đi gặp bọn họ. Dứt lời liền xoay người, mang theo chúng sư muội hướng phía bên ngoài đi đến. Nói là nghênh địch, nhưng nàng cũng không dám phớt lờ, phi thường cẩn thận viết một phong linh thư, gặp tập sự tình truyền đạt cho Khỉ La, thỉnh cầu trợ giúp. Hiện tại song phương thực lực ai mạnh ai yếu nàng không biết, nhưng nàng biết. Một khi Khỉ La sư tỷ đến, tình hình chiến đấu khẳng định là thiên về một bên.
Chương 33, Thử Vi Thiên Ma Trận.
Tiểu Huệ tuổi còn trẻ liền một mình đảm đương một phía, nàng dẫn 17 cái sư muội, đồng loạt xách lên tử dù, đi ra hậu viện, hướng phía Hoa Mãn lâu bên ngoài đi đến. Sở hữu nhân thủ bên trong tử dù, đều là linh thú thanh điêu lông làm ra, ở trong chứa tam trọng bạo linh trận cùng đa trọng phòng ngự khắc ấn, phi thường xa hoa. Không chỉ như vậy, tại nhiều tầng trận pháp khắc ấn gia trì, tử dù chỗ tốt nhất, còn ẩn chứa một sợi tinh hoa nhất trí dương tử khí. Cái này tử khí thuộc về cao hơn nhiều linh khí nguyên khí, uy lực của nó cực kỳ khủng bố, một khi dẫn bạo đủ để khiến luyện hóa ngũ hành cảnh cường giả trọng thương. Mà các nàng nơi này, có 18 chuôi linh khí tử dù. Đây chỉ là trong đó một cái át chủ bài, nguyên nhân chính là như thế, Tiểu Huệ mới dám đi ra Hoa Mãn lâu, chính diện nên địch.
Đánh không lại.
Không quan hệ, nổ chết ngươi. Tiểu Huệ vẻ mặt tâm trầm, toàn thân thượng hạ tản ra một cỗ túc sát chi ý, đi ra hậu viện. Lần đầu tiên nàng liền thấy được bị liệt diễm phần thiêu chính sảnh, phóng ánh trong con mắt toát ra nồng đậm sát khí. Nàng vung tay lên một cái tử dù, cán dù mánh rung rung, dù diệp đại khai, tràn ngập cuồng bạo năng lượng tử khí từ đó tuôn ra. Trên trời rơi xuống tử khí, dường như nước sông hướng chạy thiêu đốt hỏa diễm, đem tất cả huyết hồng sắc viêm hỏa hoàn toàn bao trùm. Trong chốc lát, hỏa diễm tại trong tử khí tiêu tán diệt đi, chỉ để lại từng mảnh ngói ngói bị đốt cháy khét Hoa Mãn lâu chính sảnh. Tại nóng bỏng liệt diễm tán đi, lộ ra cái kia thanh đánh tới huyết sắc cự thương. To lớn mũi thương cắm vào chính sảnh tường sau trên vách, thâm nhập nửa mét. Toàn bộ vách tường rạn nứt một mảnh, đá vụn không cầm được hạ lạc, thượng tầng lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn đổ sụp. Một màn này để đám người bên trong cái nào đó thiếu nữ sắc mặt trắng bệch. Chính sảnh đằng sau liền là nàng nhóm chỗ ở, mà cái này vách tường đằng sau tiểu là thiếu nữ kia. Dường như thương này uy lực lại lớn một chút, có lẽ nàng liền muốn trong giấc mộng bị oanh chia năm xẻ bảy.
Hừ, thương giữ lại ngày sau làm thiêu hỏa côn.
Tiểu Huệ hừ lạnh một tiếng, không có đi qua nở cái kia thanh cắm ở trên vách tường thương, trực tiếp mang người hướng phía bên ngoài Hoa Mãn lâu đi đến. Còn chưa chờ đi ra Hoa Mãn lâu một bước, Tiểu Huệ này tràn ngập sát khí thanh âm liền đã đến Kỷ Bình Sinh bọn người bên hai. Ngược lại ta muốn nhìn, là cái gì cẩu đồ vật dám đến Khuynh Vũ các dương ai. Tiểu Huệ trầm mặt, mảnh mai tiểu bàn chân đeo lên tinh xảo ủng ra, chân phải trước bước ra Hoa Mãn lâu, đem ánh mắt bỏ vào kẻ tập kích trên thân.
nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được mặt mũi tràn đầy tang thương Lâm trưởng lão, trong lòng cười lạnh, tựu là lao già hoảng hẹm này gây sự, lần trước liền nên vĩnh quyết hậu hoạn. Sau đó, nàng nhìn lần thứ hai liền thấy nuốt ở phía sau Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Kỷ tông chủ, còn có Khỉ La sư tỷ tứ sư đệ. Cái này đặc meo là tình huống như thế nào? Tiểu Huệ thân thể lập tức cứng đờ, dừng lại ở giữa không trung chân trái theo bản năng lại thu về, đồng thời đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại giấu trở về Hoa Mãn lâu trong bóng tối. Tiểu Huệ tỷ, ngươi thế nào? Bên cạnh sư muội nhìn thấy lui về tới Tiểu Huệ, nghi hoặc hỏi. Tiểu Huệ tỷ tại sao trở lại, bọn họ liền 6 người, chúng ta có thể bày trận vây giết bọn họ. Một cái khác sư muội giọng nói mang theo vẻ hưng phấn nói. Tiểu Huệ ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua cái kia sư muội. Giết ai? Ngươi nói giết ai? Tiểu Huệ hưu khí vô lực phất phất tay, chờ một chút, để ta suy nghĩ một chút. Hiện tại nàng đại não có chút mơ hồ, mạch suy nghĩ hỗn loạn muốn chỉnh ly một chút. Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương là Khỉ La sư tỷ tông chủ và sư đệ. Hai người kia ngay tại Hoa Mãn lâu bên ngoài, mà người ngoài cửa đều là Khuynh Vũ các địch nhân. Nói cách khác, Khỉ La sư tỷ tông chủ và sư đệ là địch nhân. Sửa soạn xong hết mạch suy nghĩ, Tiểu Huệ thật sâu nhổ ngụm trọc khí, trong lòng làm ra quyết định. Mặc kệ nó, trước tiên đánh lại nói. Trước đánh không chết, còn lại chờ sư tỷ tới lại nói. Bên ngoài Hoa Mãn lâu, ném đi một cây cự thương trở ra, Lý Chiêu Hà liền đứng tại chỗ, chờ đợi lấy địch nhân xuất hiện. Lúc đầu từ bên trong truyền ra thanh âm, hắn còn có chút hưng phấn, nhưng một câu qua đi lại không động tĩnh, để hắn nghi hoặc không thôi. Coi như thế, hắn cũng không có tùy tiện xông đi vào, có lẽ là sợ chúng địch nhân trận pháp. Vừa rồi từ Hoa Mãn lâu truyền tới thanh âm, cũng làm cho Kỷ Bình Sinh hai người sinh lòng nghi hoặc. Xích Chính Dương nhỏ giọng hỏi, tông chủ, ngươi không cảm thấy cái thanh âm kia có chút quen tai? Kỷ Bình Sinh gật đầu, lộ ra vẻ suy tư, giống như ở đâu đã nghe qua, chẳng lẽ là Xuân Hương lâu ca cơ? Ngươi vì sao lại hướng bên kia nghĩ? Xích Chính Dương khỏe miệng giật một cái, hắn cũng không có cùng Tiểu Huệ trực tiếp đối thoại qua, sở dĩ chỉ có chút quen hay. Liên tại bọn hắn do dự pha y chăng muốn bước lên chúng bấy dập nguy hiểm xông đi vào, đột nhiên có một cỗ bàng bạc tử khí phóng lên tận trời, đâm thủng không trung mây đen, lộ ra một vòng ngân nguyệt. Tử khí dập dờn, từ Hoa Mãn lâu đáy chậm rãi bay lên, dường như từng tầng màng bảo hộ đem Hoa Mãn lâu bao phủ ở bên trong. Ngân nguyệt quang huy tung xuống, toàn bộ Hoa Mãn lâu phảng phất là tiến hóa, đổi lại mông lung sắc thái. Nhìn thấy bao phủ tại bên ngoài Hoa Mãn lâu tầng sương mù tím, Vương Phó Thành chủ cười lạnh nói, là biết rõ không địch lại, muốn cố định chờ cứu viện. Quá ngây thơ rồi. Cho dù là cái này số lượng tử khí, cũng không nhịn được nhiều cái toái cung cảnh điên cuồng công kích, chỉ cần 10 phút, bọn họ liền có thể tấn công đi vào. Vương Phó Thành chủ vừa mới rơi xuống, trong Hoa Mãn lâu liền truyền ra một tiếng tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường tiếng cười. Cứu viện. Nên gọi cứu viện là ngươi nhóm. Tiểu Huệ đổi một thân tử sa y phục hàng ngày, đem khuôn mặt che khuất, chỉ để lại một đôi trong suốt mắt đen xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nàng đứng tại Hoa Mãn lâu tầng 2, cư cao nhìn xuống lâu hạ đám người, ánh mắt bên trong lộ ra miệt thị chi ý, tiểu cái này mấy người cũng dám khiêu khích Khuynh Vũ Các, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Sau lưng nàng, lặng yên không tiếng động xuất hiện hai hàng thiếu nữ, tả hữu đứng ở Tiểu Huệ sau lưng. Nhìn thấy cái này thuần một sắc nhánh hoa thiếu nữ, Kỷ Bình Sinh mặt lộ vẻ do dự, cái này tất cả đều là tiểu cô nương, thật muốn đánh. Hắn cảm giác bản thân có chút không xuống tay được. Một bên Xích Chính Dương nghe nói sau an ủi, yên tâm tông chủ, không tới phiên ngươi xuất thủ. Thật muốn đến phiên Kỷ Bình Sinh xuất thủ, bọn hắn liền xong. Mấy ngày trước đây, Lâm trưởng lão bị người giẫm tại dưới chân, hắn không thấy rõ người này diện mạo, nhưng là hắn thấy rõ cặp mắt kia. Hôm nay, hắn một chút liền nhận ra, cái này phía trước nhất thiếu nữ, tự là mấy ngày trước đây muốn cắt ngón tay hắn người. Trong lòng Lâm trưởng lão có chút hoảng hốt, nhưng hắn nhìn một chút người bên cạnh, tự lại đi lên. Lần này, hắn không phải một người. Lâm trưởng lão cả gan tiến lên hai bước, vẻ mặt phách lối, giọng nói cường ngạnh hô, tiểu nương bị tử, đừng tưởng rằng chôn ở xác rùa đen bên trong liền có thể tránh thoát một kiếp, lần này lão phu muốn để ngươi biết cái gì gọi là lăng đủ. Xác rùa đen. Tiểu Huệ phảng phất là nghe được chủy hệ nờ cửa y lớn, cười khẩy nói, nhìn cô mãi mãi đem ngươi đánh thành lao ô quy. Nói xong, Tiểu Huệ nâng tay lên bên trong tử dù đột nhiên mở ra. Ca cờ sư mù ổ y khai dù bảy trận. Tiểu Huệ cao giọng quát lạnh nói, sau lưng chúng sư muội cùng nhau khai dù, vô số tử khí dường như chạy xiết giang hà hướng phía giữa không trung dũng mãnh lao tới. Tử vi thiên ma, xuất. Chương 34, Kỷ Bình Sinh bài vân trưởng. Theo Tiểu Huệ ra lệnh một tiếng, đám người Khuynh Vũ các đều thả ra trong cơ thể ẩn chứa tử khí. một sợi lại một sợi tử khí dường như tiểu hà hội tụ thành giang hải, tạo thành một đạo to lớn tử trụ. Những cái này tử khí đều là các nàng tại sáng sớm ánh nắng xuất thăng thơ ý điểm, dựa vào tử cực đông lai ma công ngưng tụ mà thành, mỗi một tơ mỗi một hào đều là tâm huyết của các nàng chỗ. Để một đám hoa quý thiếu nữ mỗi sáng sớm rời giường, là rất khủng khiếp sự tình. Mỗi người trong cơ thể chảy ra một sợi tử khí, 18 người chính là mênh mông tử khí. Khi cái này chút tử khí hoàn toàn dung hợp lại cu nở dê nhau, tử trụ truyền ra một đạo tràn ngập giết chóc cùng điên cuồng tiếng gào thét. Giống. Một tiếng này xuyên thấu qua bàng bạc tử trụ, truyền đến trong thai của mọi người, lệnh ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây là Thiên Ma Giáng Lâm. Lý Chiêu Hải sắc mặt bình tĩnh thượng xuất hiện một tia biến hóa, ánh mắt bén nhọn lên, không tự chủ đem thân thể ngăn tại đệ đệ trước người. Đồng dạng có dạng này hành động, còn có Xích Chính Dương. Xích Chính Dương khi nghe đến đạo này không thuộc về loài người tiếng gào thét, theo bản năng đem Kỷ Bình Sinh bảo vệ. Tử Vi Thiên Ma trận, Khuynh Vũ các vậy mà là Loạn Ma Hải vực ma đạo thế lực. Xích Chính Dương sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói: "Loạn Ma Hải vực chính cư Tử Vi Tinh. Nghe đồn Hải vực vực chủ có thể sử dụng đại thần thông kết nối Tử Vi Tinh, thông qua hiến tế tử trên mặt trời cướp đoạt tới tử khí, triệu hoán ở tại Tử Vi Tinh Thiên Ma Giáng Lâm." Vốn cho rằng cái này một thần thông chỉ có Loạn Ma Hải vực vực chủ có thể sử dụng, không nghĩ tới này vực chủ vậy mà đem thần thông đổi thành trận pháp, khiến cho chỉ cần tử khí đầy đủ, liền có thể ngưng gỡ gọi thiên ma. Đây quả thực là cải biến thần thông quy tắc. Cũng chính bởi vì cái tin đồn này, để Xích Chính Dương biết, Khuynh Vũ các không phải Đại Viêm Hoàng Triều bản thổ ma đạo, mà từ Loạn Ma Hải vực xâm lấn tới. Loạn Ma Hải vực, Viêm Quốc đại địch. Xích Chính Dương trầm mặt nhìn qua thông thiên tử khí, trong lòng sát ý cuồn cuộn. Mặc dù rất phẫn nộ Loạn Ma Hải vực xâm lấn, nhưng hắn nhưng không có bởi vậy mất đi lý trí, mà như cũ lưu tại Kỷ Bình Sinh bên người, dường như cận vệ một tấc cũng không rời. Theo thông thiên tử trụ chậm rãi biến mất, thiên ma giáng lâm. Là một con thân cao 5-6 mét hình người ma vật, toàn thân bọc lấy đen cứng rắn da thịt, tứ chi như đồng trụ trắng kiện, khuôn mặt dữ tợn bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy có ngũ quan. Tinh hồng huyết đồng so nắm đấm còn lớn hơn, cười toe toét dường như vực sâu miệng lớn, lộ ra bên trong sắc bén gần dài 30cm răng nanh. Đây chính là thiên ma. Kỷ Bình Sinh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ lớn hơn. Khi hắn thấy rõ ràng thiên ma bộ dáng, không khỏi thất vọng lắc đầu, bình luận, thiên ma, xấu vô cùng. Đám người cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù bọn hắn ý kiến giống nhau, nhưng có lẽ là bởi vì nữ tính trời sinh so sánh bản thân xấu sinh vật có hảo cảm, thiên ma tại Khuynh Vũ các bên kia phi thường được hoan nghênh. Khi thiên ma cái kia khổng lồ thân thể xuất hiện, Khuynh Vũ các bên kia thiếu nữ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, an tâm xuống tới. A Nỗ Bỉ, an bọn họ. Tiểu Huệ rôi ra bạch ngọc như hành tay, chỉ phía xa đám người Kỷ Bình Sinh, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không hổ là người trong ma đạo, nói ra khỏi miệng mà nói cùng tướng mạo hoàn toàn không hợp. Theo Tiểu Huệ chỉ lệnh, đứng tại hoa mãn lâu mái nhà thiên ma ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, từ trên cao phong xuống, thẳng dâm đám người. Rất có lực trùng kích nhục thể cứ như vậy trực câu câu hướng đám người đập xuống. Cái này nếu như bị đập trúng, nhẹ thì toàn thân sưng nức, nặng thì nhắm mắt. Tông chủ cẩn thận. Nhìn lên bầu trời hạ xuống bàng đại hắc ảnh, Xích Chính Dương theo bản năng nhắc nhở. Thật vừa đúng lúc, thiên ma hạ xuống địa phương, đúng lúc nện chúng ở hai người bọn họ trung tâm. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Kỷ Bình Sinh thầm kêu một tiếng, dưới chân đạp mạnh mặt đất. Lách mình mà lui lại, trong chớp mắt liền đến xa 10 mét bên ngoài. Tại hắn rời đi tại chỗ một giây sau, một tiếng vang thật lớn vang lên theo. Oeng. Thiên ma thân thể nặng như sơn phong, rơi xuống lúc ngạnh sinh sinh đem mặt đất ném ra một cái nửa mét rãnh sâu. Hố sâu phương viên 10 mét tở, đều bị chấn khai liền ngân. Sau khi hạ xuống thiên ma theo lấy như huyết nguyệt cự đồng, tìm kiếm lấy có thể ăn đối tượng. Nó liếc mắt liền thấy được, chạy chậm nhất, cách gần nhất hắn Kỷ Bình Sinh. Cũng không phải thiên ma nhằm vào ai. Khi nó hạ xuống xong, đám người nhao nhao tản ra rất bình thường. Nhưng tản ra gần nhất, tự là Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh tự cho là thối lui đến khu vực an toàn, không tự chủ được quay đầu nhìn một cái sau lưng. Vừa ý, tự cái này một chút, hắn cùng thiên ma đúng lúc đối mặt lên. Dù là tại rạng sáng, trời còn chưa sáng thời điểm. Kỷ Bình Sinh như cũ có thể từ thiên ma huyết đồng cái bóng bên trong, nhìn thấy bản thân thân ảnh. Chớp mắt vào năm, Kỷ Bình Sinh cũng cảm giác tim đập của mình đều dừng lại, ngừng thở, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Không đợi Kỷ Bình Sinh có phản ứng, thiên ma đột nhiên phát lực, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ở trên đường lưu lại đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Kỷ Bình Sinh đánh thẳng qua. Tông chủ cẩn thận. Bị thiên ma ngăn cách Xích Chính Dương mặt lộ vẻ kinh hãi, quát to một tiếng sau đã nghĩ đuổi theo. Bốn chữ này hắn nói vô số lần, cảm giác đã há mồm liền ra. Kỷ Bình Sinh liền thấy trước mắt nhoáng một cái, thiên ma này to lớn thân ảnh liền đã đến trước mặt hắn, mạnh mẽ đâm tới tới. Coi ta thật sự là một đóa hoa. Kỷ Bình Sinh thầm mắng một tiếng, thần kinh còn không có kịp phản ứng, thân thể liền đã bả tờ đầu chuyển động. Hai tay của hắn chồng ở trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, dường như xanh thẳm tinh cầu mệnh cung điên cuồng chuyển động, liên tục không ngừng linh khí hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Bài vấn trưởng. Kỷ Bình Sinh cố nén xuống hốt hoảng cảm xúc, mười phần tỉnh táo đem chồng ở trước ngực song trưởng hướng phía trước mặt ấn ra ngoài. Ngưng thực linh khí như mây đánh ra, chính đánh vào thiên ma trước bộ ngực. Đáng tiếc, uy lực quá yếu, căn bản dung chuyển không được thiên ma mảy may. Nhưng Kỷ Bình Sinh mục đích đã đạt đến, hắn mượn cái này một cái bài vân trưởng lực phản chấn, đem bản thân đẩy ra cách xa mấy mét bên ngoài. Tiểu cái này khoảng cách Kỷ Bình Sinh còn cảm giác nguy hiểm, linh khí tại thể nội điên cuồng lưu chuyển, một hơi đánh ra mấy cái bài vân trưởng. Bài vấn trưởng. Bài vấn trưởng. Bài vấn trưởng. Bài vấn trưởng. Kỷ Bình Sinh mượn bài vân trưởng lực phản chấn, tăng thêm hắn bản thân trường khống, ngạnh sinh sinh đem thân thể của hắn đẩy cái trôi đi ra. Thân thể của hắn tung ra một cái rộng vĩ tuyến, từ thiên ma ngay phía trước đi vòng qua hậu phương, cùng người khác sẽ cùng. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Kỷ Bình Sinh viện xích chính dương, lòng vẫn còn sợ hay nói. Đám người. Bọn họ nhìn trước mắt Kỷ Bình Sinh một mặt một bức. Bị vừa rồi Kỷ Bình Sinh cái kia một tay xoay ra bài vân trưởng chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải không gặp qua bài vân trưởng, rất nhiều cỡ nhỏ tông môn đều có linh phẩm công quyết. Tiện nghi dùng tốt, tính so sánh giá cả cực cao, thánh nhân dùng đều nói tốt. Nhưng, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem bài vân trưởng chơi xuất hoa dạng người. Liền quay, rẽ ngoặt, vòng quanh, còn có thể như thế dùng. Đối với loại người này, Lâm trưởng lão phát ra từ nội tâm cảm thán một câu. Kỷ tông chủ, quỷ tài. Xích Chính Dương cũng loại suy nghĩ này, đi theo Kỷ Bình Sinh bên người nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên sẽ bị Kỷ Bình Sinh tao thao tác kinh sợ. Cho tới nay hắn cũng không tìm tới thích hợp hình dung từ. Hiện tại biết. Quỷ tài. Chương 35, Vây công thiên ma. Thượng Thanh Tông. Khỉ La bị bay tới Linh Thư đánh thức. Thời gian này, nếu không nàng bình thường rời giường thu nạp tử khí thời gian còn phải sớm hơn mấy giờ. Sở dĩ. Khỉ La mang theo rời giường khí mở ra Linh Thư. Có người tiến đánh Hoa Mãn Lâu. Nguyên bản còn có chút mơ hồ Khỉ La khi nhìn đến trên Linh Thư tự, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Khuynh Vũ Các tại Bắc Nguyên Thành cứ điểm vậy mà bại lộ. Khỉ La trừng trong mắt, khẽ nhếch môi anh đào, phảng phất chưa kịp phản ứng giống như. Hoa Mãn Lâu là nàng vừa mới gia nhập Thượng Thanh Tông thời điểm mua lại, cải biến thành Khuynh Vũ Các cứ điểm. Mà khi đó khoảng cách hiện tại đã qua nhiều năm. Ẩn giấu đi mấy năm, không nghĩ tới vẫn là bại lộ. Khỉ La hơi tiếc hận thầm nghĩ, bất quá trong nháy mắt lực chú ý của nàng liền bị rời đi. Tại Bắc Nguyên Thành, lại có người dám động Khuynh Vũ Các, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Khỉ La trầm mặt, lạnh giọng tự nói. Khuynh Vũ Các dù nói thế nào cũng nhất đẳng ma đạo thế lực, bình thường tại không oán không cựu tình huống dưới, liền thượng đẳng tông môn cũng không dám động Khuynh Vũ Các một sợi lông. Mà Bắc Nguyên Thành có cái gì? Có cái dám? Khỉ La tại trên nạp giới nhẹ nhàng điểm một cái. Lấy ra một bộ thâm tử sắc váy dài lưu tiên quần mặc vào người, che khuất tràn ngập dụ hoặc thân thể. Sau đó, lại đem đầu giường thượng treo tử sa khoác ở trên vai, thu thập xong hết thảy, đạp lên trên sàn nhà để cao giày đi ra cửa phòng. May mắn nàng có trước khi ngủ trang điểm thò y quen, bằng không còn chưa nhất định biết giày vo bao lâu. Lao nương ngược lại muốn xem, là cái nào tinh trùng lên nao dám động Khuynh Vũ Các. Khỉ La rời giường khí chưa đánh tan, trong mắt sát ý chính nồng, nàng cảm thấy hôm nay muốn đại khai sát giới. Mượn tháng ngân huy, Khỉ La đạp gió mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Lại một lần nữa lộ rõ thân ảnh, đã tại cổng Thượng Thanh Tông. Kỷ Bình Sinh bọn người còn không biết, có càng lớn nguy cơ ngay tại trên đường. Bọn họ tiến công Hoa Mãn Lâu bước chân, tại ngay từ đầu liền bị Tử Vi Tinh hạ xuống thiên ma chặn. Tại Kỷ Bình Sinh lợi dụng bài vân trưởng chuyển vị rời xa thiên ma, Xích Chính Dương vội vàng chạy tới trước người hắn, lòng vẫn còn sợ hãi dặn dò, "Tông chủ, ngươi trước đi theo bên cạnh ta." "A." Ánh mắt Kỷ Bình Sinh quái dị nhìn một chút Xích Chính Dương, là ngươi đi theo bên người ta mới đúng, ta bảo vệ ngươi. Trong mắt hắn, Xích Chính Dương cảnh giới so với hắn còn thấp, là một cái loại trừ trồng trọt cùng quản lý tông môn bên ngoài, tư chất đệ tử cực kém. Được, đều được. Xích Chính Dương vội vàng đáp, lần này hắn nhất định phải giám sát chặt chẽ Kỷ Bình Sinh, sợ lại xuất hiện vừa rồi như thế, Kỷ Bình Sinh bị thiên ma đuổi theo chạy tình cảnh. Đây cũng chính là vận khí tốt không bị tổn thương. Nếu thật là xảy ra chút chuyện gì, trở về nhị sư tỷ không phải đánh chết hắn không thể. Xích Chính Dương ngẫm lại trước đó từ Khỉ La trên thân truyền tới khí tức khủng bố, liền không nhịn được run rẩy một chút. Người kia, tuyệt đối đã tại phá tam thai rồi. Tử vi tinh dáng Lâm Thiên Ma, nhục thể cường độ phi thường khủng bố, cao 5 mét thân thể liền có mấy ngàn cân nặng, dưới chân mỗi đi ra một bước, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Nếu như bị Thiên Ma chính diện va chạm, liền xem như luyện hóa ngũ hành, bể nát mệnh cung cường giả toái cung cảnh đều thụ thương. Chiêu Hà, ngươi sau ta trước, cùng một chỗ tiến công. Lý Chiêu Hải hướng về đệ đệ của mình phát ra chỉ lệnh, hắn cố ý chiếm phía trước chỗ nguy hiểm nhất, để Lý Chiêu Hà đi hậu phương. Đồng thời, hắn một mực đặt ở trong nạp giới vũ khí cũng lấy ra. Cũng một cây thương. Một thanh vẹn vẹn có một thước rưỡi dáng dấp ngắn ngân thương. Ngân thương chạm khắc long, thân súng khắc lấy một đầu màu đỏ sậm thần long, long đầu tại mũi thương, mở ra miệng dữ tợn. Ca ca là ngắn nhỏ thương, đệ đệ là cứng rắn dáng dấp thương. Cả công lẫn thủ. Luyện ngục hai huynh đệ vẻ mặt bình tĩnh tỉnh táo. Một trước một sau hướng phía Thiên Ma giáp công tới. Lâm huynh, ngươi trái ta pha y, như thế nào? Vương Phó Thành Chủ nói. Lâm trưởng lão gật đầu, tốc độ đem Thiên Ma chạm sát, bắt giữ người của Khuynh Vũ Các, chậm thì sinh biến. Bốn người từ bốn phương tám hướng vây công Thiên Ma, xuất thủ không lưu tình chút nào, mỗi một kích đều là một kích toàn lực. Lý Chiêu Hải ngân long thương thương tiêm thiểm thức huyết mang, lộ ra ba tấc máu phong đâm vào thân thể Thiên Ma. Lần nữa rút ra. Đã tại thân thể Thiên Ma thượng lưu lại một cái nhỏ bé lỗ máu. Lý Chiêu Hà thừa dịp Thiên Ma lực chú ý đều bị ca ca hấp dẫn, cấp tốc đi vòng qua sau lưng Thiên Ma, vung lên cự thương liền tranh thủ hướng về phía Thiên Ma phía sau lưng. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, Thiên Ma phía sau lưng bị một kích này đập lõm vào ba phần, da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Liền xem như ma tộc, cũng biết cảm nhận được thống khổ. Thiên Ma liên tiếp nhận hai lần trọng kích, nguyên bản liền giữ tợn xấu xí khuôn mặt càng thêm khó coi. Mở ra phần miệng lớn ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất muốn đem ở đây tất cả mọi người ăn sống. Ma tiểu là ma, một điểm nhân tính không thông. Lâm trưởng lão cùng Vương Phó Thành Chủ một trái một phải hợp lực vây công, trọng quyền xuất kích, mỗi một quyền đều tản ra uy thế kinh khủng, ẩn chứa đủ để khai sơn toái thạch lực lượng. Trần Vũ phá sơn quyền. Kháo sơn trưởng. Hai người này đều là thể tu, nhục thể chất lượng mặc dù so ra kém thiên ma, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Khi thật hẳn là từ hai người bọn họ kháng ở phía trước làm khiên thịt, như vậy luyện ngục nhị huynh đệ liền có thể tứ không kiêng sơ chuyển vận. Chẳng qua, muốn cho tham sống sợ chết Lâm trưởng lão cùng Vương Phó Thành Chủ đệ ở phía trước, có lẽ có điểm khó khăn. Bốn người này vây công thiên ma, ngắn ngủi trong chốc lát liền cho thiên ma nhục thân tạo thành khó khôi phục tổn thương. Mặc dù thiên ma có thể tại kẽ hở thời gian hoàn thủ, thỉnh thoảng bức lui thậm chí làm bị thương đám người. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi tám cánh tay. Tại hủy đi phương viên gần 100 mét mặt đất, thiên ma thế công dần dần chậm lại. Loại này rõ ràng không còn chút sức lực nào để đám người đại hỉ, nhịn không được tăng nhanh trên tay thế công, muốn đem trước mặt thiên ma nhất cử cầm xuống. Ta cảm giác, làm sao không đến lượt chúng ta ra sân đâu. Kỷ Bình Sinh tựa ở bên tường, nhìn qua cách đó không xa cỡ nhỏ chiến trường, nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Hắn đã tại nơi này quan sát 10 phút, bên kia này từng đạo tàn ảnh cùng ngân quang huyết mang nhìn hắn hoa mắt, ánh mắt chưa đổi kịp tình huống dưới. Công kích liền đã rơi xuống trên thân thiên ma. Không tới phiên càng tốt hơn. Trong lòng Xích Chính Dương thầm nói, chờ trở lại tông môn, hắn quyết định cũng không tiếp tục cùng Kỷ Bình Sinh cùng ra ngoài. Quá nháo tâm. Cùng ngay trước nháo tâm, bảo tiêu ngay trước cũng nháo tâm. Không được, ta cũng phải lên đi phách hai trưởng. Kỷ Bình Sinh nhìn thấy bị đánh thành trọng thương thiên ma, lộ ra kích động vẻ mặt, ma quyền sát trưởng liền muốn cất bước qua bổ sung hai cái bài vân trưởng, từ từ trợ công đoạt cái đầu người. Cũng đừng. Xích Chính Dương kinh hãi, vội vàng ngăn lại Kỷ Bình Sinh, văn nài khuyên, chúng ta thành thành thật thật chờ thiên ma chết lại không được. Câu nói này vừa nói ra miệng, liền bị Hoa Mãn Lâu trên lầu Tiểu Huệ nghe qua. Muốn tại trước mặt chúng ta giết thiên ma. Buồn cười đến cực điểm. Tiểu Huệ nhìn qua cách đó không xa trọng thương hấp hối thiên ma, nhưng không có lộ ra mảy may vẻ lo lắng. Chương 36, Thiệt Linh Chỉ. Thiên ma là từ tử vi tinh giáng lâm, lấy tử khí vì nguồn suối, chỉ cần tử khí không ngừng. Thiên ma tại lý luận bên trên tiểu là bất tử chi thân. Tiểu Huệ khi nhìn đến thiên ma bị vây công đến trọng thương, đồng thời không có lộ ra một tơ một hào kinh hoàng. Sau lưng nàng, có 17 vị sư muội. Những người này trong cơ thể góp nhặt tử khí, đừng nói một con thiên ma, liền xem như 10 con đều có thể nuôi lên. Tất cả mọi người, cho A Nỗ bị cho ăn tử khí. Tiểu Huệ ra lệnh một tiếng, Khuynh Vũ các đám người nghe tiếng mà động, cấp tốc điều động thâm tàng trong cơ thể tử khí. Mỗi người từ trong cơ thể chạy ra một sợi tử khí, 18 người chung vào một chỗ, tựu là khổng lồ số lượng. Bàng bạc giống như thủy triều tử khí ngưng tụ ra ngoài, vượt qua hắc dạng, ở giữa không trung xẹt qua một đạo rưỡi đường vòng cung, không hàng đến trên thân thiên ma. Tử khí từ Khuynh Vũ các đám người trong cơ thể chạy ra, chạy vào thân thể thiên ma bên trong. Trong nháy mắt, trên người thiên ma thương thế tại tử khí dễ chịu cung cấp nuôi dưỡng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nguyên bản đã hiện ra xu hướng suy tàn thiên ma, lại đứng lên. Giống. Một tiếng tràn ngập khí tức cuồng bạo tiếng giống từ thiên ma miệng lớn bên trong truyền ra, ảm đạm đi huyết đồng lại một lần nữa mở ra, mạnh mẽ đâm tới hướng phía bên người Lâm trưởng lão chạy đi. Không được. Lâm trưởng lão vẻ mặt kỳ biến, này giống như núi nhỏ thân thể khổng lồ trong nháy mắt che khuất sự nghiệp của hắn, có thể so với đầu hắn lớn nhỏ nắm đấm từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn đột nhiên oanh tới. Một quyền này mang theo khí thế khủng bố lệnh Lâm trưởng lão sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi đồng dạng giơ lên song quyền, đem lực lượng toàn thân hội tụ vào một chỗ, đối oanh đi lên. Trần Vũ Liệt Sơn Quyền. Oanh. Một tiếng đối với sông tiếng vang bên trong, xen lẫn xương nứt thanh âm. Lâm trưởng lão hai chân có chút uốn lượn, hai chân tựa như đính vào trên mặt đất bất động như núi. Dưới chân của hắn mặt đất tại trong khoảnh khắc rạn nứt, dưới thân thể vùi lấp mấy phân. Song phương đối bính sinh ra mãnh liệt dư ba gần như ngưng thực, hướng phía xung quanh quét sạch mà đi, trọn vẹn chấn động xa mấy chục mét mới biến mất. Tràn ngập tiếng kêu thống khổ từ trong miệng Lâm trưởng lão truyền ra, nắm đấm của hắn tại đối cứng thiên ma trọng kích, đã thay đổi hình dạng, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, bọt máu chảy xuôi, hiển nhiên phế bỏ. Mà thân thể của hắn tại gượng chống cái này vạn cân chi lực, cũng xuất hiện nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ chấn động đổ máu. Thiên ma cũng không có bởi vì Lâm trưởng lão thảm trạng mà buông tha hắn, không ngừng chút nào tiếp tục vung vẩy lên cự quyền, hướng phía Lâm trưởng lão đầu hành kích mà đi. Không xong. Lâm trưởng lão đồng tử bên trong phản chiếu quyền ảnh càng lúc càng lớn, làm hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, hoảng sợ không thôi. Chân vũ cự tượng công. Lâm trưởng lão theo bản năng sử dụng xuất chân vũ tông hộ thể bí pháp, từng đạo hư ảnh từ bản thể bên trong thoát ly ra ngoài, đón nhận nắm đấm thiên ma, muốn thay bản thể gánh chịu tổn thương. Lâm trưởng lão chân vũ cự tượng công luyện đến ngũ trọng, hết thảy thoát ly năm cái hư ảnh ra, từng tầng điệp ra tại hắn đằng trước. Nhưng mà, cái này hư ảnh tại thiên ma cường đại lực công kích xuống không chịu nổi một kích, dường như giấy trong nháy mắt đấm nát. Ken 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 ken. Liên tiếp bộ tổ hợp quyền tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, thẳng nện trên người Lâm trưởng lão, tựa như là gõ chuông vang dội. Hơn 10 đạo thậm chí mấy chu cờ đạo quyền ảnh rơi xuống, thân thể Lâm trưởng lão bị ngạnh sinh sinh nện vào trong đất. Lấy Lâm trưởng lão làm trung tâm, phương viên 10 me tờ phiến đá mặt đất toàn bộ tại cường hoành trùng kích vào biến thành cho bụi, mặt đất sụp đổ mấy mét. Tại bay múa đầy trời bụi mù tán đi, mọi người đã không nhìn thấy thân thể Lâm trưởng lão. Trọng thương hôn mê Lâm trưởng lão chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài, đầu trở xuống toàn bộ bị truy tiến vào trong đất. Hắn trước khi hôn mê ca y cu ổ ý cu nở dê suy nghĩ. Tiểu là đời này cũng không dám lại gây khuynh vũ các. Lâm Hinh. Nhìn thấy sinh tử không biết Lâm trưởng lão. Vương phó thành chủ tràn ngập bi tình mánh giống lên một tiếng, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn nhớ tới cùng Lâm trưởng lão cùng đi du lịch Đại Viêm Hoàng Triều mấy chục năm, hai người là mấy chục năm hảo huynh đệ. Vương phó thành chủ gào lên đau xót một tiếng, nhưng thân thể của hắn lại không hề động một chút nào. Hảo huynh đệ ngược lại ngươi là đi cứu hắn. Lâm trưởng lão bị phế, lệnh luyện ngục hai huynh đệ vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Lý Chiêu Hải nhìn qua giữa không trung như cũ liên tục không ngừng cung ứng tử khí, sắc mặt khó coi nói, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải cắt đứt thiên ma năng lượng cung ứng, bằng không chúng ta sẽ bị mài chết. Đây chính là vũ em tầm quan trọng. Một cái có kinh khủng lực sát thương khiên thịt đằng sau đi theo 18 cái vũ em, ta còn đánh mẹ nó. Này làm sao chơi, bên này đánh vẫn chưa bằng nhân ra khôi phục nhanh. Sao có thể cắt đứt tử khí cung ứng? Phân một cái đi tập kích đám kia tiểu nương bì. Lý Chiêu Hà rất nhỏ thở, bởi vì vũ khí nguyên nhân, hắn tiêu hao là lớn nhất, đã bắt đầu mệt mỏi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn liền muốn cân nhở ở cờ rút lui. Không được. Lý Chiêu Hải nhìn một cái lâu thượng tràn đầy tự tin tiểu Huệ, lắc đầu nói, người của Khuynh Vũ Các còn không phải bình hoa, tùy tiện xông đi lên khẳng định sẽ trúng kế. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tử khí vô hạn lượng cung ứng, chỉ cần có thể cắt đứt tử khí cung ứng. Hắn liền có tự tin trong khoảng thời gian ngắn miểu sát thiên ma. Bằng không mà nói, mặc kệ hắn đối với thiên ma tạo thành bao lớn tổn thương, cũng sẽ ở trong chớp mắt khôi phục. Liên tại bọn hắn suy tư đối sách, thiên ma nhưng không biết ngưng chiến, trên mặt đất lôi ra một đầu rộng sâu vết tích, đường kính lao đến. Tản ra. Lý Chiêu Hải hét lớn một tiếng, chỉ còn lại xuống ba người vội vàng phân tán, trước kia mới, bên trái, bên phải vây công thức đem thiên ma vây quanh. Nguyên bản đằng sau là Lâm trưởng lão. Bây giờ Lâm trưởng lão đã chìm vào trong đất. Tình hình chiến đấu tại sao lại thay đổi, Lâm trưởng lão hắn cũng không được. Kỳ Bình Sinh tựa ở bên tường, nhíu mày phân tích nói, Lâm trưởng lão sơ ý, hắn coi là mình có thể kháng trụ thiên ma công kích, nhưng kỳ thật cái gì cũng không phải. Cái này tốt, thiếu một cái chiến lực, lại thêm khó đánh. Hắn lộ ra nhàm chán, giống như người phân tích nước suối nói nhỏ.
Giống như không phải.
Xích Chính Dương chần chờ một chút, cùng Kỷ Bình Sinh giải thích nói, Khuynh Vũ các bên kia một mực tại cho Thiên Ma cung cấp tử khí, nếu như đoạn không ngừng tử khí cung ứng lời nói, Thiên Ma liền sẽ vô hạn khôi phục.
Đang khi nói chuyện, Xích Chính Dương bỗng nhiên hơi sững sờ, đại não dường như trời nắng phích lịch thiểm xuất một vệt ánh sáng.
Cắt đứt.
Đoạn.
Xích Chính Dương tự lẩm bẩm hai tiếng, hai mắt lập tức sáng ngời lên, bỗng nhiên một chút bắt lấy Kỷ Bình Sinh bả vai, đúng vậy tông chủ, chúng ta có thể trực tiếp cắt đứt tử khí cung ứng.
Kỷ Bình Sinh một mặt mộng bức, chúng ta
làm sao làm?
Xích Chính Dương vẻ mặt có chút kích động nói, thiệt linh chỉ.
Hôm qua Xích Hoàng Thương Hội không phải đưa bản thiệt linh chỉ.
Hắn âm thầm cho Kỷ Bình Sinh mua nguyên phẩm bí kỹ, bởi vì bí kỹ đẳng cấp quá thấp, hắn đều quên hết.
Thiệt linh chỉ.
Ngươi biết thiệt linh chỉ.
Xích Chính Dương để thân ở chiến trường luyện ngục hai huynh đệ nghe được, trực tiếp quay đầu hỏi.
Loại này liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác, để bọn hắn lại có cùng thiên ma chiến đấu tâm tư.
Thiệt linh chỉ.
Kỷ Bình Sinh vẻ mặt mờ mịt, ta không biết.
Cái gì?
Về đến phiên Xích Chính Dương choáng váng, lo lắng nói, bản thiệt linh chỉ không phải hôm qua đưa cho ngươi.
Hôm qua cho ta, hôm nay liền muốn học được.
Không có đạo lý.
Kỷ Bình Sinh một mặt vô tội nói.
Chương 37, cái này không phải là điểm huyệt thủ.
Nghe được Kỷ Bình Sinh trả lời, bị đánh xuất hỏa khí Lý Chiêu Hà trong nháy mắt phát điên.
Mới bắt vào tay bí kỹ vậy mà không trước tiên học tập, ngươi đến cùng phải hay không một cái hợp cách tu sĩ.
Nhớ ngày đó, hắn vừa gia nhập luyện ngục lúc cầm tới thứ nhất quyển bí kỹ chỉ linh phẩm. Nhưng bản linh phẩm bí kỹ liền để hắn hưng phấn ngủ không yên, không ăn không uống không ngủ không nghỉ chủng mấy chục tiếng mới đưa bí kỹ luyện tập đến tinh thông.
Tiệt linh chỉ hắn cũng đã được nghe nói, là một loại chuyên dụng tính rất mạnh đặc thù nguyên phẩm bí kỹ, mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát điên.
Đây chính là nguyên phẩm bí kỹ.
Bùng nổ cảm giác mới là một cái tu sĩ vốn có thái độ, ngươi thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn.
Nhà ai tông môn có như thế lẫn vào tông chủ, chẳng phải là muốn khốn tử.
Vừa từ trên người Kỷ Bình Sinh dâng lên một tia hy vọng, lại bị Kỷ Bình Sinh chặt đứt.
Nhà dô tờ con ở gà tờ mưa.
Lý Chiêu Hà cứ như vậy quay đầu trừng mắt liếc khoảng không, hết lần này tới lần khác để thiên ma bắt lấy.
Cẩn thận.
Lý Chiêu Hải nhìn thấy thiên ma thừa dịp Lý Chiêu Hà phân thần lúc hướng hắn công tới, sắc mặt biến hóa quá to.
Cam.
Cứ như vậy trong nháy mắt, Lý Chiêu Hà tại vừa quay đầu lại. Ánh mắt đã bị thiên ma thân thể che khuất, nhịn không được mắng một tiếng.
Thiên ma mạnh mẽ đâm tới, không để ý chút nào người khác đối với hắn tạo thành xung kích, như núi lớn thân thể đột nhiên đánh tới Lý Chiêu Hà.
Cứ như vậy cao 5 mét thân thể, chỉ là dẫm đều có thể cho Lý Chiêu Hải dẫm thành thịt muối, chớ nói chi là chính diện va chạm.
Lý Chiêu Hà phản ứng cũng cực nhanh, hai tay kéo một phát trở lại, tay trái cầm thương thân, tay phải cầm thương nhọn, cứ như vậy đem huyết sắc cự thương nằm ngang ở trước bộ ngực.
Một đoàn tản ra nóng bỏng chí dương khí tức trong nháy mắt hỏa diễm bao trùm tại toàn bộ cự thương mặt ngoài, nhảy hoa ngọn lửa bắn ra bốn phía, lúc rơi xuống đất trực tiếp đem mặt đất tan xuất nhất tiểu hố.
Luyện ngục viêm.
Lý Chiêu Hà đỉnh lấy thiêu đốt lên ngàn độ hỏa diễm cự thương, không lùi mà tiến tới, bay thẳng mà đi.
Khi thiên ma bọc lấy vỏ cứng thân thể tại chạm đến luyện ngục viêm, da thịt trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên phát trướng, phảng phất là bị nung chín.
Luyện ngục viêm tiếp xúc đến thiên ma thân thể, tại trong khoảnh khắc ánh lửa đại thiểm, hướng phía những bộ vị khác thiêu đốt khuếch tán.
Trong chớp mắt, thiên ma biến thành một cái to lớn người lửa, hừng hực liệt hỏa không nghe thiêu đốt, liền tựa như muốn đem thiên ma đốt thành cho bụi.
Xử lý rồi.
Lý Chiêu Hà mặt lộ vẻ vui mừng, còn chưa chờ hắn run rẩy hai tay vừa muốn buông xuống, đột nhiên sắc mặt đại biến.
Chỉ gặp mặt trước bị đốt rủi một tầng vỏ cứng thiên ma, mạnh mẽ xông tới ra hỏa mang, trực tiếp đụng phải trên thân thể của hắn.
Một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng Lý Chiêu Hà phun ra ngoài, thân thể của hắn dường như đoạn mất dây diều hướng lên bầu trời bay đi, hướng phía Kỷ Bình Sinh rơi xuống.
Ta tiếp.
Kỷ Bình Sinh cũng không nghĩ tới hắn tại chiến trường bên ngoài đều có thể bị tai họa đến, theo bản năng vươn hai tay, đem từ trên trời giáng xuống Lý Chiêu Hà đón lấy, phòng ngừa hai lần thụ thương.
Thân thể Lý Chiêu Hà từ trên cao hàng đến, trung điệp đập vào trên thân Kỷ Bình Sinh, cường đại lực trùng kích lệnh Kỷ Bình Sinh lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình.
Ngươi không có việc gì.
Kỷ Bình Sinh buông xuống Lý Chiêu Hà, nhìn hắn mặt lộ vẻ thống khổ, không khỏi lo lắng hỏi.
Không có việc gì.
Lý Chiêu Hà lắc đầu, cố nén trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, lao đi khỏe miệng máu, một mặt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm xa xa thiên ma.
Bị hắn luyện ngục viêm thiêu đốt rơi một tầng vỏ cứng thiên ma, tại trên trời rơi xuống tử khí cung ứng, lại bắt đầu khôi phục.
Tiếp tục như vậy không được.
Lý Chiêu Hà mặt đen lên, tự lẩm bẩm.
Hắn chuyển thân bắt lại Kỷ Bình Sinh cổ áo.
hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm giận dữ hét, Tiệt Linh Chỉ đây, ngươi nha bây giờ nhìn xem được hay không? Nếu là ngươi không học, cho ta học. Hắn cũng bị thiên ma vô hạn khôi phục làm thành như vậy vội vàng sao động. Lại kể một ít không đáng tin cậy. Đây chính là nguyên phẩm bí kỹ. Trên thế giới này nào có người hai mắt nhìn liền có thể học được. Không đợi Kỷ Bình Sinh nói cái gì, một bên thiếp thân bảo hộ Xích Chính Dương trước không vui. Ngươi túm ai cổ áo đây, tôn trọng một chút. Xích Chính Dương trầm mặt quát lớn một tiếng, không lưu tình chút nào cầm hướng tay Lý Chiêu Hà cổ tay, đem tay hắn lôi xuống. Trước ngươi nhục nhã ta chưa tính sổ với ngươi đây, lúc này lại kéo nhà ta tông chủ cổ áo, thật coi trên thế giới này liền ngươi một cái phách lối người sao. Ngậy! Lý Chiêu Hà túi đầu nhìn thấy trên cổ tay thật sâu dấu đỏ, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Xích Chính Dương, há to miệng muốn nói cao ý gì, nhưng lại nuốt vào trong bụng. Trước mắt người này, tuyệt đối không phải mệnh cung cảnh, nào có mệnh cung cảnh có thể tại hắn chưa phản ứng, trực tiếp kéo xuống hắn tay, thậm chí còn cầm đau nhức run lên. Làm ý nghĩ này xuất hiện tại trong đầu hắn, cả người đều nhanh nổ tung. Ngoạ tào ngươi mà! Chúng ta tại phía trước đánh trọng thương mọi mệnh, ngươi lại nghĩ cách ẩn giấu thực lực. Muốn làm gì? Nhìn khỉ đánh nhau. Ngay tại hai người tương hỗ trừng mắt, tức giận dần dần cứng ngắc, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên cắm vào giữa hai người, đem bọn hắn ngăn cách. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Hắn vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc, nói tránh đi, đừng có gấp, ta thử một chút có thể hiểu hay không một chút Tiệt Linh Chỉ tinh túy. Hai người kia ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến hắn trong tay hộp ngọc. Giai cấp thấp bí ký tiểu cái này điểm không tốt, dùng linh thú ra chế thành thư tịch, nhiều lật nhìn nhiều mới có thể học được. Không giống đạo phẩm trở lên bí ký. Công pháp thậm chí thần thông, một đạo linh ấn trực tiếp chuyển cho ngươi trong đầu, có thể hiểu được bao nhiêu tính bao nhiêu. Tại Lý Chiêu Hà bức thiết ánh mắt nhìn chăm chú, Kỷ Bình Sinh mở ra hộp ngọc, lộ ra một bản lục oanh oánh, tản ra sinh mệnh khí tức công pháp. Mục Linh Sinh Tức Quyết. Kỷ Bình Sinh. Xích Chính Dương. Lý Chiêu Hà. Kỷ Bình Sinh xấu hổ cười một tiếng, thật có lỗi cầm nhầm. Hắn vội vàng chụp về hộp ngọc, đổi một bản. Thiệt Linh Chỉ. Mau mở ra. Ánh mắt Lý Chiêu Hà lửa nóng, giọng nói dồn dập nói. Chỉ có cắt đứt tử khí cung ứng, bọn họ mới có thể miểu sát thiên ma, mà một cái duy nhất cắt đứt phương pháp, tự là bản Tiệt Linh Chỉ. Sau lưng xa 30 mét khoảng cách, Vương Phó Thành Chủ cùng Lý Chiêu Hải ngay tại đối cứng thiên ma. Mà ba người bọn họ thì là vòng gây, muốn hiện trường học được nguyên phẩm bí kỹ. Hai nơi tràng cảnh kết cấu, rất là nhượng người bật cười. Kỷ Bình Sinh đang không ngừng thúc giục, cũng gấp, vội vàng lật ra tờ thứ nhất. Tiệt Linh Chỉ là chuyên môn tính mạnh vô cùng bí kỹ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại có được lật bản chi lực. Của nó tác dụng là đem đa trọng linh khí hội tụ đầu ngón tay, bắn về phía địch nhân điều động linh khí huyệt đạo, đạt đến gián đoạn linh khí cung ứng mục đích. Ra tay nhất định phải ổn chuẩn hung ác. Vị trí nhất định phải chuẩn xác, bằng không không hề có tác dụng. Lực đạo nhất định phải lớn, bằng không đoạn không được liên tiếp linh khí, cũng không hề có tác dụng. Mà bản Tiệt Linh Chỉ tờ thứ nhất, loại trừ Tiệt Linh Chỉ giới thiệu bên ngoài, liền là nhân thể huyệt vị đồ. Huyệt vị? Đúng cái gì loạn thất bát tao đồ vật? Lý Chiêu Hà gãi đầu, một mặt bực bội nói, bọn họ đều là làm một chút làm loại hình, ai chạm qua loại này đồ vật. Tranh thủ thời gian lật giấy, xem trước một chút đằng sau. Lý Chiêu Hà oán hận Kỷ Bình Sinh, gấp rút nói. Nhưng mà, một giây sau, Kỷ Bình Sinh lại tại hai người bọn họ nghi hoặc biểu lộ, đem Tiệt Linh Chỉ lại khép lại. Không cần. Sắc mặt Kỷ Bình Sinh bình thản, giọng bình tĩnh nói, biết. Con nhìn cái rắm. Cái này không phải là quỳ hoa điểm huyệt thủ. Đúng dịp. Ta còn thực sự biết. A, Xích Chính Dương cùng Lý Chiêu Hà một mặt một bức. Ngươi phảng phất là tại đùa ta. Chương 38, hình như là bị bắt. Từ Kỷ Bình Sinh lật xem Tiệt Linh Chỉ, đến hắn khép lại Tiệt Linh Chỉ, hết thể dùng 5 giây. Liếc mắt nhìn liền biết, ngươi khi ngươi là thánh nhân. Lý Chiêu Hà một mặt quái dị nhìn Kỷ Bình Sinh. Ánh mắt này tựa như là tại nhìn giống như kẻ ngu, Kỷ Tông Chủ, ngươi nghiêm túc sao? Đây cũng không phải là nói đùa, bằng bọn hắn thực lực không kiên trì được bao lâu, nếu quả thật đoạn không ngừng thiên ma tử khí cung ứng, bọn họ liền muốn cân nhờ ảo cờ rút lui. Xích Chính Dương có chút lo lắng nhà mình Tông Chủ, có phải hay không vừa rồi làm bị thương đầu óc? Nếu như chỉ đơn giản như vậy, ta giống như thật biết. Kỷ Bình Sinh sờ lên cái mũi, cười khan một tiếng. Mấy năm trước, Lao Tông Chủ còn tại thế, thường xuyên đau lưng. Lúc kia, hắn vì cho lão tông chủ làm ngựa giết gà, học thuộc nhân thể huyệt vị đồ. Mà lão tông chủ ghét bỏ hắn khí lực tiểu để hắn sử dụng linh khí thay hắn xoa bóp. Mặc dù không phải đoạn linh mà thâu linh, nhưng dứt khoát chênh lệch không xa. Dần ra, Kỷ Bình Sinh cũng luyện thành ra cao siêu xoa bóp thần kỹ, ổn chuẩn hung ác ba loại yếu tố toàn chiếm. Nếu như tiệt linh chỉ thật sự đơn giản như vậy, hắn có vẻ như, hẳn là, khẳng định có thể thử một lần. Nhìn thấy Lý Chiêu Hà vẫn là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, Kỷ Bình Sinh cũng không nhiều bất tích, trực tiếp đưa tay tụ linh, hướng phía trên người Lý Chiêu Hà cách không điểm tới. Một đạo linh quang chợt hiện, chợt lóe lên. Lý Chiêu Hà kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn một mực vận chuyển linh khí, vậy mà xuất hiện một tia trì hoãn. Mặc dù chỉ có giây phút trì hoãn, nhưng tại trong chiến đấu, một phần ngàn giây cũng có thể phân ra thắng bại. Trước kia ngươi học qua. Lý Chiêu Hà vẻ mặt rung động nói y. Hắn thà rằng tin tưởng trước kia Kỷ Bình Sinh học qua chiêu này, cũng không tin hắn là một chút nhìn biết. Kỷ Bình Sinh nhếch miệng cười cười, đồng thời không trả lời thẳng. Trả lời thế nào? Trả lời chiêu này là cho người khác xoa bóp học biết. Hắn nói không nên lời. Tính toán không trọng yếu. Lý Chiêu Hà cũng lời hỏi nhiều, hắn một mặt trịnh trọng nói, đại gia, bên kia liền giao cho ngươi, một khi thành công, quay đầu ta cho ngươi mèo tê ự. Nói, liền chuyển thân lại đầu nhập vào chiến trường. Loại trừ Lâm trưởng lão còn cắm cắm xuống đất bên trong bên ngoài, người khác còn có nhất định chiến lực, đang cùng thiên ma đọ sức. Hiện tại, bọn họ đem hết thể hy vọng đều đặt ở trên người Kỷ Bình Sinh. Liên nhìn Kỷ Bình Sinh có thể thành công hay không? Ta nên làm cái gì? Kỷ Bình Sinh chết lặng, hắn quay đầu hướng Xích Chính Dương cầu cứu hỏi. Đưa NG99 chiến đấu, hắn căn bản không có trải qua mấy lần, chiến đấu kinh nghiệm cực kém. Xích Chính Dương suy tư 2 giây, chần chờ nói, tông chủ, người bắn chuẩn. Bắn. Kỷ Bình Sinh hai mắt sáng lên, ăn ngay nói thật, ta bắn rất chuẩn. Vậy còn chờ gì, bắn các nàng. Hiện tại Khuynh Vũ các đám người, lực chú ý tất cả đều đặt ở chính diện trên chiến trường, mỗi người tập trung tinh thần điều động lấy tử khí, liên tục không ngừng trợ giúp thiên ma khôi phục thương thế, căn bản không ai chú ý tới Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương hai người. Hai người bọn họ, lén lút đi vòng qua Hoa Mãn Lâu tả phương trên nóc nhà. Tại nơi này cái vị trí, có thể thấy rõ ràng Khuynh Vũ các chúng nữ. Khoảng cách của song phương vẹn vẹn không đến 20 mét, Xích Chính Dương sợ hắn hai bị phát hiện, thậm chí còn vụng trộm khắc nhất tiểu hình ẩn nấp trận pháp, đem hai người thân hình biến mất. Bằng hắn thực lực ngược lại sẽ không bị phát hiện, chủ yếu là vì Kỷ Bình Sinh. Xích Chính Dương nhìn qua phía trước nên ngang Kỷ Bình Sinh, không khỏi thở dài. Ta quá khó khăn. Ta phương, 20 mét. Kỷ Bình Sinh cho rằng bản thân bắn rất chuẩn, nhất là đối tượng là nữ tính, hắn xác suất chúng biết gấp bội tăng lên. Cự ly ngắn tăng thêm đánh lén, cái này nếu là thất bại, hắn đoán chừng có thể đã xuất ngũ. Huyệt Thiên Trung, linh khí lưu chuyển tiêu điểm một trong, cũng không biết tử khí pha y chăng cũng như thế lưu chuyển. Kỷ Bình Sinh nhỏ giọng thầm thì, đáng tiếc bằng hắn thực lực căn bản không đủ để ảnh hưởng đến một người mệnh cung. Bằng không mà nói, cái kia còn dùng phiền toái như vậy, trực tiếp xuyên thấu qua nhục thể bắn mệnh cung, hết thể liền vạn sự thuận lợi. Tay Kỷ Bình Sinh ngón tay đang run rẩy, một tia linh mang tại hội tụ, dần dần tạo thành cực nhỏ linh khí sổ ANOK. Hắn ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm Khuynh Vũ các chúng nữ huyệt thiên trung, phảng phất là tại tìm kiếm thời cơ. Tông chủ, được không sai biệt lắm. Nhìn thấy Kỷ Bình Sinh thật lâu không hành động, Xích Chính Dương nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Khu khu. Kỷ Bình Sinh ho nhẹ hai tiếng, đầu ngón tay linh khí sổ ANOK chuyển động, có chút đưa tay, một đạo linh mang trong nháy mắt rời khỏi tay. Linh mang trên không trung lưu lại thuần trắng vĩ tuyến, bắn thẳng đến Khuynh Vũ các trong đó một thiếu nữ Đàm Trung huyệt thượng. Rít lên một tiếng âm thanh vang lên theo, thiếu nữ kia theo bản năng dùng hai tay nắm ở ngực, một mặt xấu hổ giận dữ hình. Đồng thời, thứ trên người nàng chảy ra tử khí cũng đã biến mất. Người thế nào? Một tiếng này thét lên hấp dẫn người khác lực chú ý, thiếu nữ bên cạnh hỏi. Có biến thái đánh lén ta? Che ngực thiếu nữ đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Nàng nhìn chung quanh, tại ẩn nấp trận pháp gia trì, nàng trước tiên đồng thời không có phát hiện Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương hai người. Có tác dụng. Nhìn thấy thiếu nữ kia trên người tử khí biến mất, Kỷ Bình Sinh vẻ mặt hưng phấn nói. Ngươi không cần nhắc nhở, ta biết phải nắm chặt thời gian. Đều không có đến phiên Xích Chính Dương nhắc nhở, Kỷ Bình Sinh liền cũng không dừng lại, lại một đường tiệt linh chỉ bắn tới. Loại này sự tình, hắn rất ưa thích. Biến thái. Tiểu là một thiếu nữ thảm tao độc thủ, vẻ mặt nổi giận bưng kín ngực. Nàng cũng cảm giác ngực trung tâm đột nhiên mát lạnh, phảng phất là bị cái gì đồ vật trùng điệp điểm một cái giống như. Tiệt linh chỉ. Tiệt linh chỉ. Thiệt linh chỉ. Thiệt linh chỉ. Trên mặt Kỷ Bình Sinh treo nụ cười dạo dực, không để ý chút nào trong cơ thể linh khí hao tổn, liên tiếp quăng mấy đạo thiệt linh chỉ ra ngoài. Nhìn mấy cái thiếu nữ bởi vì hắn ngón tay mà một mặt nổi giận, hắn liền không nhịn được hưng phấn lên. Loại cảm giác này, quá tuyệt vời. Người nào bị ổi như vậy? Lần này, Tiểu Huệ cũng biết sự tình không đúng, mặt lạnh lấy quét mắt một vòng xung quanh, trong nháy mắt phát hiện Kỷ Bình Sinh hai người ẩn thân chỗ. một thanh tử dù đập tới, trực tiếp phá hết xích chính dương trận pháp, đem bọn hắn hai người thân ảnh lộ ra. Thật can đảm. Hai cái đại nam nhân vậy mà làm loại này chuyện xấu xa. Hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ. Dơ bẩn, đáng xấu hổ, không là người. Khuynh Vũ các chúng nữ khi nhìn đến Kỷ Bình Sinh cùng xích chính dương, trong nháy mắt nổi giận, liên tiếp thô tục thốt ra. Đối mặt chúng nữ giận mắng, Kỷ Bình Sinh mặt không đổi sắc, thậm chí còn tiếp tục bắn ra tiệt linh chỉ. Trong lòng hắn còn tại cảm thán, mang chửi người lật qua lật lại tiểu cái này mấy cái tử, thế giới này người thật sự thuần khiết. Hắn năng lực chịu đựng là đi qua rèn luyện. Nhưng xích chính dương lại không được, hắn đã chuyển thân che mặt, sợ bản thân hình dạng bị nhìn thấy. Quá mất mặt. Không nghĩ tới sư tỷ tông chủ lại là loại người này, thật sự nhìn lầm. Tiểu Huệ sắc mặt đen nhánh âm trầm, nàng cảm thấy bản thân tất yếu khuyên một chút sư tỷ. Bắt bọn hắn lại. Lúc đầu Kỷ Bình Sinh còn tại cười. Nhưng khi hắn phát hiện mình bị 10 cái thiếu nữ vây quanh, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Thiên ma tử khí cung ứng cắt đứt. Nhưng bọn hắn hai cái, có vẻ như là chạy không thoát. Thứ. Chương 39, Long Thiểm. Tại Kỷ Bình Sinh hai người bại lộ trong nháy mắt, liền bị vây nốt lại. 18 thiếu nữ từ 4 phương 8 hướng vây quanh tới, hoàn toàn phong tỏa hai người bọn họ chạy trốn đường đi. Tận đến giờ phút này, Kỷ Bình Sinh mới nhớ tới một món vô cùng trọng yếu sự tình. Bọn họ, quên quy hoạch chạy trốn đường đi. Đối mặt nhìn chằm chằm, nộ khí nổ tung Khuynh Vũ các vị thiếu nữ, Kỷ Bình Sinh trên trán không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh, mạnh kéo ra một vòng nụ cười, sắc mặt cứng ngắc nói, ta nói ta không phải cố ý muốn bắn vị trí kia, các ngươi tin sao? Hắn một cái tay khác lặng lẽ kéo sau lưng xích chính dương, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Xích chính dương bụng mặt trầm mặc không nói, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng. Hắn cảm thấy khí tức của mình đã bị một cỗ cực kỳ nguy hiểm năng lượng tỏa định, chỉ cần có chút hành động thiếu suy nghĩ, đáp lại hắn chính là một đường tiến công. Ta tin ngươi cái đồ biến thái. Trong đó một tên bị Kỷ Bình Sinh điểm huyệt thiên trung thiếu nữ nổi giận một tiếng, bọn tỉ muội, giết xác lăng này. Trận trận lên án âm thanh để Kỷ Bình Sinh sắc mặt đều xanh biếc, trong lòng tuyệt vọng. Lần này, mẹ nó không phải là muốn treo nơi này rồi. Ngay tại Khuynh Vũ các chúng nữ toàn thân sát khí phóng tới Kỷ Bình Sinh, Kỷ Bình Sinh ánh mắt đột nhiên có chút di động, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt, hắn vội vàng hô to một tiếng, chờ chút. Các ngươi nhìn sau lưng. Sau lưng. Bực này ti tiện kế pháp mới không trúng phải đâu chúng ta. Một thiếu nữ cười lạnh nói. Mà lúc này, còn tại tình thế khó xử Tiểu Huệ phảng phất là nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Không tốt, A Nỗ bị nguy hiểm. Kêu một tiếng sợ hãi, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng chiến trường. Vậy mà thật cắt đứt tử khí cung ứng. Lý Chiêu Hà nhìn qua trên đầu thiên ma biến mất tử khí, một mặt kinh ngạc. Tại tử khí bị cắt đứt trước đó hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ, cho tới bây giờ hắn mới vững tin, Kỷ Bình Sinh có thực lực này. Nguyên bản vượt ngang qua thiên ma đỉnh đầu bên trên tử khí trường hà dần dần giảm bớt, từ ban đầu hồng hà tử khí, biến thành hiện tại dòng suối nhỏ tử khí. Mà loại này số lượng tử khí, căn bản không đủ để chèo chống thiên ma vô hạn khôi phục. Ca cờ sư mù ổ y, trước đừng quản hai cái này cậu tặc, cấp tốc kéo tử khí sông. Tiểu Huệ vẻ mặt ngưng trọng hét lớn một tiếng. Đã chậm. Lý Chiêu Hải vẻ mặt đạm mạc lẩm bẩm, hắn một đôi mắt đen trong nháy mắt ngân hóa, chói mắt ngân huy từ đồng tử bên trong nổ bắn ra ngoài. Sáng chói mà cao quý. Mặc dù Lý Chiêu Hải sắc mặt bình thản, nhưng là cái người đều có thể cảm nhận được trên người hắn truyền tới sát khí nồng nặc. Tại thiên ma làm bị thương Lý Chiêu Hà, trong lòng hắn sát ý liền đã không nhẫn lại được. Chiêu Hà thối lui. Trong tay Lý Chiêu Hải ngân long thương trực chỉ thiên ma, thấp giọng quát nói y. Thân thể Lý Chiêu Hà tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thụ thương, đã chịu không được cường đại trùng kích rồi. Vâng. Lý Chiêu Hà cũng nhìn ra ca ca muốn thả đại chiêu, trực tiếp theo tiếng trở ra. Lẫn mất xa xa. Một tia làm cho người sợ hãi uy thế từ trên người Lý Chiêu Hải hội tụ ra ngoài, sóng gợn vô hình dường như tĩnh trong hồ đưa lên cự thạch đồng dạng tại khuyết tán dập dờn. Thời gian dần trôi qua, một cỗ cụ phong tại Lý Chiêu Hải xung quanh xuất hiện, đem phương viên 5 mét bên trong hết thảy đá vụn tạp vật tất cả đều cuốn bay. Trong cụ phong, trên người Lý Chiêu Hải khí tức càng ngày càng mạnh, trong tay ngân long thương ngân mang đại thiểm. Cái này là tại đại chiêu ngâm sướng bên trong. Thiên ma phảng phất là phát giác cố này đủ để khiến nó trí tử khí tức, nâng cao so sơn ngọc còn cứng rắn thân thể, thẳng hướng Lý Chiêu Hải đánh tới. Đừng hòng chạy. Máu me khắp người cùng vết tứ đọng, quần áo rách dưới vương phó thành chủ thấy vậy hét lớn một tiếng. Kim cương bất hoại thể. Hộ thể thần kỹ xuất, vương phó thành chủ toàn thân tản ra kim quang. Cơ bắp tại ngắn ngủi mấy giây bên trong cấp tốc bành trướng, hai tay hai chân lồng ngực trong nháy mắt tráng kiện 3 phần không thôi. Toàn thân thượng hạ cơ bắp như khối rắn lộ rõ. màu xanh huyết gân tựa như con giun đồng dạng đang ngọ ngoại, chiều cao của hắn cũng đột nhiên tăng vọt mười mấy phân, cả người tựa như là nhất tiểu cự nhân đồng dạng. Lao tử muốn làm thành chủ. Vương phó thành chủ gầm thét một tiếng, tráng kiện hai tay đột nhiên triển khai, trực tiếp tại thiên ma sau lưng ôm lấy eo của nó. Ta muốn thay tứ hoàng tử cầm xuống Bắc Nguyên Thành. Vương phó thành chủ không để ý trên hai tay truyền đến đau từng cơn, ngạnh sinh sinh đem thiên ma eo nắm chặt 3 cm. Thiên ma hành động bị vương phó thành chủ liều mình ngăn lại, cạch 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 một quyền lại một quyền đánh tới hướng vương phó thành chủ trên lưng. Thanh âm này, tựa như là nện tường giống như. Thiên ma mỗi một lần trọng kích, trong miệng vương phó thành chủ liền sẽ phun ra một ngụm lao huyết, trên người kim quang cũng biết tùy theo ảm đạm 3 phần. Cạch 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 cạch, cạch 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 cạch. Cho dù là đối mặt đủ để khai sơn toái thạch trọng quyền, vương phó thành chủ cũng không có đem thiên ma bung ra, mà cắn răng, đỏ hồng mắt mạnh mẽ kiên trì. Tứ hoàng tử ngươi thấy được. Ta, Vương Tây Hồng, ngưu bức. Xích Chính Dương không thấy được. Vương thành chủ, đủ. Tại lan tràn trên bầu trời cuồng bạo vòi rồng bên trong, truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc. Đột nhiên, một đạo chiếu sáng bầu trời ngân quang phóng lên tận trời, mơ hồ trong đó có long ngâm đang gầm rú. Thiểm thương tam thức, long thiểm. Ngân quang chợt hiện, Lý Chiêu Hải quát lạnh một tiếng. Tay hắn cầm ngân long thương, mũi thương trực chỉ thiên ma, thương phá cụ phong ra ngoài. Cụ phong tiêu tán theo vô tung vô ảnh. Thân thể Lý Chiêu Hải đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một điểm như sao hàn mang tại trong đêm lấp lánh, đa trọng tiếng xe gió chấn động truyền ra, chỉ nghe âm thanh nhưng không thấy người. Một phần ngàn giây danh giới. Lý Chiêu Hải lại một lần nữa xuất hiện, thân thể của hắn đã đứng lặng tại trước mặt thiên ma. Mà trong tay hắn ngân long thương, thình lình đâm vào thiên ma trong lồng ngực, thâm nhập nửa mét. Kém chút đâm chết vương phó thành chủ. Lúc này thiên ma chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Cứng ngắc túi thấp đầu, huyết đồng bên trong lộ ra vẻ mờ mịt nhìn trên lồng ngực của mình cắm ngân thương, không biết làm sao. Lý Chiêu Hải tốc độ quá nhanh, nhanh đến ở đây bất cứ người nào mắt thường đều không nhìn thấy. Trước một giây vẫn đang đếm 10 meter bên ngoài, sau một giây ngân long thương đã cắm vào thiên ma trong lồng ngực. Căn bản cho thiên ma lưu lại bất luận cái gì sinh cơ hội, Lý Chiêu Hải mánh vặn trong tay ngân long thương, ánh mắt băng lãnh, giọng nói bình tĩnh phun ra một chữ. Bạo. Một đạo tiếng long ngâm từ ngân long thương thương tiêm truyền ra, tại thiên ma trong cơ thể quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trứng mắt ngân mang tại thân thể thiên ma bên trong nở rộ, tùy theo nổ tung. Oeng. Tiếng vang mà qua, thiên ma này cao tới 5 mét thân thể khổng lồ, trong nháy mắt bị tạc chia 5 xẻ 7. Khối thịt, nội tạng, khí quan, máu đen đầy trời đại bạo, từ trên trời hạ xuống rơi xuống đất, làm cho người buồn nôn. Vương phó thành chủ ngây ngốc nhìn ngay tại trước mặt hắn nổ tung thiên ma. Liền liền có khối thịt rớt xuống trên đầu hắn cũng không biết. Đây chính là luyện ngục sứ giả thực lực. Cương đại. Lý Chiêu Hải nhất thương long thiểm xuất sau cũng đã biết kết quả, liền nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp chuyển thân, phi thường tiêu sái lắc lắc trong tay ngân long thương, đưa mắt nhìn trên thân Lý Chiêu Hà, lộ ra một vòng nụ cười. Lúc này, giống như muốn đệ đệ ôm một cái. Đẹp trai như vậy lại là cái biến thái, quá đáng tiếc quá đáng tiếc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, khỉ la đổi tới. Phiền thoái. Nhìn thấy thân thể thiên ma bị tạc chia 5 xẻ 7, đã chết không thể chết lại, tiểu huệ trên mặt biểu lộ lập tức khó coi xuống tới. Các nàng mỗi người đều tiêu tốn vài ngày tử khí mới triệu hoán đi ra thiên ma, cứ thế mà chết đi. Lãng phí, đau lòng. Hai loại cảm xúc tại tiểu huệ trong lòng xen lẫn, nhưng duy chỉ có không có kinh hoàng. Tiểu huệ tỷ, tiếp xuống nên làm cái gì? Thiếu nữ bên cạnh hỏi, các nàng không có chủ kiến. Liền có thể dựa vào tiểu huệ. Tiểu huệ từ trên cao nhìn về phía dưới đã bình tĩnh chiến trường, trầm ngâm rồi nói ra, mang lên con tin, chúng ta rút lui trước, chờ khỉ la sư tỷ tới lại nói. Mặc dù các nàng còn có chiến đấu tiếp vô liếng, nhưng là tại loại địa phương này sử dụng ra, vẫn là quá lãng phí. Phía dưới. Ca ca, ngươi không có việc gì. Lý Chiêu Hà chạy đến bên người Lý Chiêu Hải, đem đỡ lấy, một mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, tự là tiêu hao có chút lớn. Lý Chiêu Hải theo bản năng tựa vào đệ đệ trên thân, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê, liền liền sắc mặt tái nhợt đều khôi phục một chút. A, là biến thái khí tức. Lâm Hinh, ngươi còn sống không? Vương phó thành chủ thì là ngồi xổm Lâm trưởng lão đầu bên cạnh, thận trọng hỏi. Nghe được kêu gọi, Lâm trưởng lão chật vật mở mắt ra, hữu khí vô lực nói, nhanh, nắm lao phu kéo ra. Bị nện vào trong đất, ngực trầm muộn muốn chết, hô hấp phi thường không thuận. Nếu không phải hắn nhục thể trải qua ngũ hành dung luyện, đoán chừng hiện tại thi thể đều lạnh đấu. Có ngay, ngươi kiên nhẫn một chút. Vương phó thành chủ đem hai tay đặt ở Lâm trưởng lao trên đầu, hai tay dùng sức liền hướng lên rút, ngạnh sinh sinh rút. Ai u, ngươi nổ củ cải đây, điểm nhẹ. Lâm trưởng lão kít hoa gọi bậy kêu đau. Dày vo gần nửa phút, mới đưa Lâm trưởng lão từ trong đất lấy ra. Lâm trưởng lão sau khi ra ngoài liền nuốt mấy viên đan dược, hé miệng câu nói đầu tiên là, cái này tiểu nương bị đây, lão phu muốn. Lão phu muốn. Được rồi, ta từ bỏ. Lâm trưởng lão bị dày vo sợ. Vương phó thành chủ vị Lâm trưởng lão đi tới luyện ngục hai huynh đệ bên người. Lý Chiêu Hải ngẩng đầu, sắc mặt âm lãnh nhìn qua phía trên khuynh vũ các chủ nữ, trầm giọng nói, thiên ma đã chết, các ngươi có thể thúc thủ chịu trói rồi. Cho cười. Tiểu Huệ cười lạnh một tiếng, hướng phía sau lưng vẫy tay một cái. Chỉ gặp bốn thiếu nữ mỗi người trong tay mang theo một thanh kiếm, đem Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương áp tới. Trong tay chúng ta có con tin, ngươi dám động. Liền xem như Kỷ Bình Sinh, bị nữ nhân áp lấy cũng biết cảm giác mười phần mất mặt, hắn một mặt lúng túng hướng về phía dưới nói, không có ý tứ, có vẻ như kế hoạch xảy ra chút sai lầm. Xích Chính Dương thì là mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, một bộ mặt đơ. Chuyện cho tới bây giờ, hiện tại hắn đã cái gì đều không để ý. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần đem ở đây người đều giết, chẳng phải không ai biết cái này sự tình. Ân, là thời điểm liên hệ Hoàng Cung cung phụng đại nhân. Đi qua nhiều lần tra tấn, Xích Chính Dương đã hắc hóa. Dám động, làm sao không dám động? Lâm trưởng lao giang chống đỡ lấy thân thể tàn phế, cười lạnh nói, một số thời khắc, hy sinh là tại khó tránh khỏi, chỉ cần tiêu diệt các ngươi những cái này ma nữ, Kỷ Tông chủ hy sinh tiểu là đáng giá. Hắn hiện tại hoàn toàn quên nhà mình đệ tử cũng đồng dạng là người của Khuynh Vũ các bác, bị cuồng loạn nhiều lần hắn, nhất tâm liền nghĩ báo thủ. Đệ tử cái gì, cái này một nhóm chết sạch, vậy liền lại phái một nhóm tới. Không có gì ghê gớm. Ngươi! Lâm trưởng lão lanh huyết trong nháy mắt mà nói chọc giận Khuynh Vũ các chủ nữ, hai thiếu nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cầm lên kiếm liền nằm ngang ở cổ Xích Chính Dương. Địa bộ này, phảng phất là muốn trước giết một cái hạ giận. Bị kiếm gác ở trên cổ Xích Chính Dương vẫn như cũ mặt không dao động, căn bản không có gì phản ứng. Bằng hắn thực lực, lại thêm một thân bí bảo, người bình thường muốn giết hắn đúng là không dễ dàng. Xích Chính Dương còn chưa nói cái gì, phía dưới Vương phó thành chủ lại bị hù hồn phi phách tán, khoát tay liền đem tựa ở trên người hắn Lâm trưởng lao ném ra ngoài, vội vàng nói, không nên động đậy, không nên động đậy. Cô nãi nãi nhóm thanh kiếm buông xuống. Dám động. Vương phó thành chủ liền ăn sống Lâm trưởng lão tâm đều có. Biết người trước mắt là ai chăng? Đại Viêm Hoàng Triều tứ hoàng tử. Chết ngươi cả nhà cũng không thể để hắn được một điểm tổn thương. Vương phó thành chủ. Lý Chiêu Hải nhíu mày nhìn Vương phó thành chủ một chút, không rõ hắn là có ý gì. Dựa theo tình huống bình thường, ai còn qua nở người khác chết sống, trước tiên đem người trong ma đạo bắt giữ lại nói. Con tin quá nhiều, thật không thể động. Vương phó thành chủ cười khổ nói. Ta mặc kệ nó, đều đánh tới loại trình độ này còn muốn thả các nàng đi. Tính tình hơi táo bạo Lý Chiêu Hà hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Lý Chiêu Hải, ca, ngươi đi giết ma nữ, ta đi cứu Kỷ Tông Chủ, bảo chứng bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại. Ừm. Lý Chiêu Hải gật đầu, hai vị kia liền giao cho ngươi. Luyện ngục hai huynh đệ không để ý Vương phó thành chủ ngăn cản, mang theo vũ khí liền toàn lực xông về Hoa Mãn Lâu. Bằng tốc độ của bọn hắn, vẹn vẹn cần mấy giây liền có thể đến Khuynh Vũ các chúng nữ trước mặt. Vương huynh, chúng ta cũng tới, giết sạch bầy cái này ma nữ. Ngươi như thường có thể nhậm chức thành chủ. Lâm trưởng lão quát to một tiếng, đồng dạng túi người xông về Khuynh Vũ Các. Trong mắt bọn hắn, không có thiên ma bảo hộ Khuynh Vũ Các, giống như là mang làm thịt cứu non. Đánh rắm. Vương phó thành chủ thầm mắng một tiếng, tứ hoàng tử nếu thật là thụ thương, đừng nói thành chủ, chúng ta phải chết hết. Hắn tại chỗ do dự nửa giây sau, cũng đi theo xuống tới. Mẹ nó, bất kể như thế nào, trước bảo vệ tứ hoàng tử lại nói. Nhưng... Luyện ngục hai huynh đệ nhưng không biết một chuyện. Lâm trưởng lão đã quên ở sau náo chuyện. Bắc Nguyên Thành trong Khuynh Vũ Các, còn có một vị đại năng chưa tư nở dê xuất hiện. Giết sạch. Giết ai? Một đạo phảng phất thanh âm đến từ thiên ngoại từ Nguyệt Chi đỉnh chuyển tới. Đạo thanh âm này như thanh tuyển lưu vang thanh thuy êm tai, nhưng cũng tràn đầy tinh hồng sắc ý. Hư vô mở mị thanh tuyến lộ ra rung động lòng người sóng âm, lệnh luyện ngục hai huynh đệ ngực một im lìm, phảng phất như là có một tảng đá lớn đột nhiên nện vào trên lồng ngực. Ai? Mọi người sắc mặt lập tức đại biến, vốn là bản thân bị trọng thương Lâm trưởng lão tức thì bị một câu nói kia chấn trong miệng buốc lên máu. Liên tại bọn hắn còn tại tìm kiếm mục tiêu, trên bầu trời đột nhiên truyền ra làm cho người kinh dị năng lượng ba động. Ở phía trên, Lý Chiêu Hải đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt con ngươi đột nhiên rụt lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, một tia mồ hôi lạnh theo gương mặt liền chảy xuống. Cái này là Chí Dương Tử Khí. Tại mặt trời còn chưa dâng lên thời khắc, bầu trời tăm tối lại bị đốt sáng lên. Một đoàn tản ra vô cùng vô tận quang mang tử sắc hình cầu dừng lại ở giữa không trung, yên lặng ngưng lại. Đoàn kia chí dương tử khí giống như núi cao to lớn, như nhật dương kinh khủng, năng lượng ẩn chứa thậm chí làm cả Bắc Nguyên thành cũng vì đó run lên. Sư tỷ đến. Nhìn thấy trên bầu trời mang tính tiêu chí cực mạnh chí dương tử khí, Tiểu Huệ nặng nề sắc mặt lập tức vì đó tản ra, dường như trở mặt đổi lại nụ cười. Chỉ cần Khỉ La sư tỷ đến, này hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Chương 41, Lâm trưởng lão cái chết. Tại mặt trời chưa dâng lên, nay một đoàn to mười mấy mét chí dương tử khí tựu là mới mặt trời. Là nguyên khí, so cường độ linh khí cao hơn mấy lần không chỉ nguyên khí. Vì cái gì ma đạo thanh danh kém như vậy? Cũng là bởi vì bọn họ tăng cường tự thân thủ đoạn, từ huyền thần giới từng cái linh vật bên trong cưỡng ép cướp đoạt nguyên khí, lấy cường tự thân. Nguyên khí không giống với linh khí là tràn đầy huyền thần giới, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng nguyên khí khác biệt, sản lượng cứ như vậy một chút xíu, ít càng thêm ít, hiếm chi lại hiếm. Cũng tỉ như mặt trời mới lên lúc chạy ra tử khí. Chỉ có mỗi ngày lúc sáng sớm mới có thể xuất hiện mấy phút, không đợi chạy vào huyền thần giới đây, liền bị ma đạo người cho cưỡng ép cướp đoạt. Cái này ai có thể cao hứng? Tại bầu trời đêm nổi lơ lửng to mười mấy mét chí dương tử khí, ít nhất phải mấy tháng tử khí mới có thể ngưng luyện ra tới. Cái này tư thế một màn, người của Khuynh Vũ các liền biết. Khỉ La sư tỷ rất tức giận. Giết ai? Tràn đầy kiềm chế sát ý trầm thấp âm thanh qua đi, từ phía trên bên cạnh ngân nguyệt phương hướng, đồng bền nhấc lên rộng lớn tử mang thần kiều. Một bóng người đạp trên ngân nguyệt mây đen tới, chân đạp tử mang thần kiều, nếu như thiên nữ giáng lâm dẫm lên đoàn kia chí dương tử khí bên trên. Khỉ La mặc một thân màu tím nhạt đất rộng tay áo lưu tiên quần, váy tại trong gió nhẹ phất phới, loan thoáng gian sẽ lộ ra trắng nón như tuyết đôi chân dài. Trên đầu của nàng mang theo mũ rộng vành kéo xuống khinh bạc màn tre, đưa nàng xinh đẹp vũ mị diện mạo hoàn toàn bao trùm. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài đang bay múa, Khỉ La đưa lưng về phía sau Hoa Mãn Lâu, dường như nữ vương ở trên cao nhìn xuống bọn người vương phó thành chủ. Băng lãnh đạm mạc ánh mắt, tựa như là tại nhìn tử thi đồng dạng. Là sư tỷ. Sư tỷ đến rồi. Rốt cục không cần tiêu hao tử khí, có thể đau lòng chết mất ta rồi. Đúng, tiếp xuống liền giao cho sư tỷ liền tốt. Tại Khỉ La lộ rõ thân ảnh, Khuynh Vũ các chúng nữ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liền vỗ ngực bộ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tựu là Khỉ La sư tỷ biểu diễn thời gian. Chính Dương, ngươi không cảm thấy cái thanh âm kia có chút quen hay? Kỷ Bình Sinh ngước đầu nhìn lên lấy đứng đấy Chí Dương tử khí phía trên tuyệt thế thân ảnh, quay đầu nghi ngờ hỏi. Hắn luôn cảm giác, cái thanh âm kia phi thường quen hay, tựa như là mỗi ngày nghe. Xích Chính Dương căn bản không có cẩn thận nghe, hắn lắc đầu nói, tông chủ, ngươi có phải hay không nghe mỗi nữ nhân thanh âm đều quen hay? Kỷ Bình Sinh bừng tỉnh đại ngộ, còn giống như thực sự là. Cái này là. Đó cũng là người của Khuynh Vũ Các. Phía dưới mọi người tại nhìn thấy Chí Dương tử khí bên trên thân ảnh, lập tức sắc mặt khó coi. Chỉ là dựa vào huy áp cũng đủ để làm bọn hắn run rẩy, huống chi đối kháng chính diện đâu. Lâm trưởng lão lại một lần nữa gặp đêm đó tùy ý nhào nặn hắn kinh khủng ma nữ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Lý Chiêu Hải nắm chặt trong tay ngân long thương, đầu ngón tay nắm trắng bệnh, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng nói, Chiêu Hà, ngươi rút lui trước, cái này không là chúng ta có thể đối kháng địch nhân. Lý Chiêu Hà cố chấp cự tuyệt nói, không, muốn đi cùng đi. Lúc này Lâm trưởng lão đã lặng lẽ di động đến cuối cùng mới, chính chờ đợi thời cơ chạy trốn. Đi. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Vị đứng ở trăm mét trên không trung Khỉ La nghe nói bọn họ thì thầm, không khỏi mỉa mai cười nói, khi dễ chúng ta Khuynh Vũ các người còn muốn chạy. Cũng quá không đem cô mãi mãi để ở trong mắt. Tiểu Huệ, ngươi mang theo ca cờ sư mủ ồ ý trước tiên lui đi, miễn cho ngộ thương. Khỉ La cũng không quay đầu lại nói. Vâng. Tiểu Huệ đáp, ánh mắt nàng phức tạp nhìn một chút Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương, cắn răng một cái dậm chân một cái, đem bọn hắn hai người toàn bộ trói chặt. Hai người kia, vẫn là giao cho Khỉ La sư tỷ xử lý. Mang theo tất cả con tin. Toàn viên rút lui. Tiểu Huệ ra lệnh một tiếng, Khuynh Vũ các chúng nữ dọn dẹp một chút, thật cao hứng rời đi chiến trường, hướng phía các nàng số 2 cứ điểm mà đi. Uy, mỹ nữ ngươi buộc chúng ta cũng vô dụng, chúng ta tông môn cũng không có tiền chuộc người. Mỹ nữ thả chúng ta có được hay không, lần sau gặp mặt cho các ngươi tặng hoa. Kỷ Bình Sinh mắt thấy mình bị kéo lấy rời đi, không khỏi vội vàng nói. Thả các ngươi. Trong đó một cái bị Kỷ Bình Sinh điểm qua ngực thiếu nữ hừ lạnh nói, quay lại đem các ngươi thiến, lại thả cũng không muộn. Thiến. Kỷ Bình Sinh hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. Ta thiên, lão tử chưa dùng qua liền muốn không có. Khỉ La cũng không biết, tông chủ của nàng cùng tứ sư đệ cũng người bắt một trong. Phàm là nàng quay đầu nhìn một chút, Kỷ Bình Sinh cũng không trở thành bị kéo đi. Khỉ La cứ như vậy nhìn xuống phía dưới đám người, tràn ra đi uy thế chăm chú khóa chặt, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Mà Khỉ La bất động, phía dưới mấy người cũng như định thần, đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không gian cùng thời gian, phảng phất như là dừng lại, nột ngạt mà tràn ngập giết túc chi ý, bầu không khí không ngừng ngưng kết. Đợi cho Khuynh Vũ các đám người toàn bộ rời khỏi ba động trong phạm vi lúc, Khỉ La rốt cục động. Nàng kiềm chế đã lâu phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra, tức giận ở đáy lòng giống như là núi lửa phun trào bay thẳng đại não. Vừa tới hiện trường, nàng liền nghe đến có người muốn giết nàng đáng yêu sư muội. Vẫn là hai lần. Ta nhóm tiểu sư muội, ta ngay cả đánh cũng không đánh qua, các ngươi vậy mà muốn giết. Đã như vậy, đều đi chê tờ. Khỉ La sắc mặt bình tĩnh, giọng nói băng lãnh tự thuật. Nàng dẫm lên cao giày chân đột nhiên đặt mạnh, cả người bay ở giữa không trung, cứ như vậy lẳng lặng nổi lơ lửng. Mà đoàn kia khoảng mười mấy mét chi dương tử khí, tại nàng trung điệp dẫm phía dưới, dường như lưu tinh cấp tốc hạ xuống, hướng phía đám người chỗ khu vực nện xuống. Lấy thế không thể đỡ chi thế đánh xuống. Cháy mau. Khi nhìn đến giữa không trung chí dương tử khí đánh xuống tới, trong lòng Lý Chiêu Hải thăng không nổi một tia sức phản kháng, sắc mặt tái nhợt không máu hét lớn. Thân ảnh của hắn tại trong chớp mắt di động đến bên người Lý Chiêu Hà, mang theo Lý Chiêu Hà nhiều lần tiềm thức, hướng phía bên ngoài chạy tới. Vương Phó Thành Chủ cùng Lâm trưởng lão cũng giống vậy, không chút do dự xoay người liền chạy, liều mạng hướng chí dương tử khí phạm vi bao trùm bên ngoài chạy. Vương huynh, Vương huynh mang mang ta. Trên người Lâm trưởng lão thương thế quá nặng, trên phạm vi lớn ảnh hưởng tới tốc độ, hắn hướng về phía Vương Phó Thành Chủ bóng lưng thét lên cầu viện nội y. Lâm huynh, có đôi khi hy sinh là không thể tránh khỏi. Vương Phó Thành Chủ cũng không quay đầu lại nói, đều mẹ nhà hắn sống chết trước mắt, hảo huynh đệ ngươi vẫn là tự cầu phúc. Lâm trưởng lão một mặt tuyệt vọng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực ra bên ngoài vây chạy, nhưng căn bản đuổi không kịp bọn người Vương Phó Thành Chủ bóng lưng. Chí dương tử khí hạ xuống tốc độ cực nhanh, từ 100 mét không trung rơi xuống, chỉ dùng không đến 2 mét. Mà 2 giây, có thể chạy được bao xa. Hào quang chói sáng trong nháy mắt bao trùm tầm mắt mọi người, làm cho người toàn thân nổi da gà đột khởi kinh khủng ba động tùy theo tàn ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Chiêu Hà, phòng ngự. Lý Chiêu Hải tại chí dương tử khí rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp làm ra chính xác nhất quyết định. Hắn đem Lý Chiêu Hà bảo hộ ở sau lưng, phóng thích trong mệnh cung tất cả linh khí, muốn phòng ngự ở chí dương tử khí bạo phá. Không. Lâm trưởng lão nhìn qua trên đỉnh đầu càng ngày càng gần chí dương tử khí, mặt xám như cho gào thét một tiếng. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền bị chí dương tử khí quang mang thôn phệ, nhục thân tại trong khoảnh khắc phân giải chôn vùi, quần áo hủy hết, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Hài cốt không còn. Chương 42, Khuynh Vũ các mới là nhà của ta. Vương Phó Thành Chủ rất hoảng, phi thường sợ hãi, thậm chí đều sắp bị dọa quỳ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Lâm trưởng lao thân thể tại chí dương tử khí công kích đến hoàn toàn chôn vùi. Thật sự là một tơ một hảo, bị tan liền xương vụn đều không thừa. Mà hắn bản thân, liền so Lâm trưởng lão nhiều chạy mười mấy mét. Hắn mắt nhìn thấy này tản ra khí tức tử vong chí dương tử khí rơi xuống đất, kinh khủng nguyên khí ba động trong nháy mắt đem phương viên mấy chục mét thanh không. Thanh không là cái gì khái niệm? Phong ốc, cục đá, đất cát, trong không khí tán phát linh khí. Hết thảy, đều ở chí dương tử khí rơi xuống đất trong nháy mắt biến thành hư vô. To mười mấy mét chí dương tử khí đoàn tại hòa tan hết thảy chung quanh vật chất, tại ngắn ngủi yên tĩnh lúc dừng lại. Trong nháy mắt nổ tung, hào quang chói sáng tại trong chớp mắt chiếu sáng nửa cái Bắc Nguyên Thành. Liên tựa như ngày đêm điên đảo, chí dương tử khí trung tâm là bạch nhật, Bắc Nguyên Thành biên giới vì hắc dạng. Nổ tung sau chí dương tử khí tạo thành một đạo thông thiên đám mây hình ấm, vòng quanh cuồng bạo làm cho người hít thở không thông kinh khủng ba động, hướng phía xung quanh tứ ngược mà đi. Cỗ này khuếch tán ra ngoài nguyên khí ba động, giống như châu chấu đại quân. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất Vương Phó Thành Chủ bị cỗ này nguyên khí ba động dọa đến hồn phi phách tán, không đợi hắn chạy ra mấy bước, là đến trước mặt hắn. Vương Phó Thành Chủ tại sống chết trước mắt, cũng không lo được tiết kiệm, trực tiếp đem bản thân ẩn tàng át chủ bài xốc lên. Hắn cấp tốc ăn một viên nguyên phẩm phá trứng đan, cái này đan dược có thể đem hắn kim cương bất hoại thể tại trong vòng 30 giây tăng lên đến 22 trọng. Kim cương bất hoại thể 2. Không. Đại kim cương bất diệt thể. Sắc mặt Vương Phó Thành Chủ trong nháy mắt đỏ lên. Ngước cổ chiêu thiên hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng hóa, từ đầu chỗ khuyết đại ra không chỉ một lần. Trên người kim quang lấp lánh, phảng phất muốn cùng chí dương tử khí tranh phong. Trong chốc lát, loang thoang có một đạo to lớn tinh tinh hư tượng ở phía sau hắn ngưng tụ hiện hiện. Tứ hoàng tử, chờ lao vương ta đi cứu ngươi. Vương Phó Thành Chủ vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, cả người chân chu lưu loát ngồi xổm ở trên mặt đất, toàn thân cuộn mình thành một cái hình cầu. Sau lưng hắn kim tinh hư ảnh tựa như là bảo vệ nhi tử, đem Vương Phó Thành Chủ quả cầu này chăm chú bảo hộ tại dưới thân. Một giây sau, Chí Dương tử khí mãnh liệt xung kích không lưu tình chút nào đánh nát Kim Tinh hư tượng. Kim Tinh hư tượng phát ra một tiếng rên rỉ, vỡ vụn hai tay còn muốn ôm Vương Phó Thành Chủ, cũng đã cấp tốc tiêu tán. Vô thanh chấn động trùng kích Vương Phó Thành Chủ nhu nhược thân thể, làm hắn đại não một mảnh trống không, thất khiếu tám lỗ không ngừng chảy máu. Ý thức tiêu tán, cả người té xỉu tại phế tích bên trong. Tại lâm vào hắc ám một khắc cuối cùng, trong lòng Vương Phó Thành Chủ còn tại chửi mẹ. Là cái kia đồ chó hoang muốn vây quét Khuynh Vũ Các. Hắn là vài giây liền nằm, so với hắn chạy nhanh luyện ngục hai huynh đệ cũng vài giây liền nằm. Thực lực chênh lệch, tạo thành một đầu khe rãnh, là vô pháp vượt qua khe rãnh. Tại Chí Dương tử khí hoanh tạc, Lý Chiêu Hải che chở đệ đệ, hôn mê tại phế tích bên trong. Khỉ La tiện tay hạ xuống Chí Dương tử khí, đem phương viên một cây số bên trong hết thảy đều biến thành hư vô. May mắn Hoa Mãn lâu bên này thuộc về khu buôn bán, hơn nửa đêm cơ hồ không có người nào. Cái này nếu là tại thành bên trong, chết đến ngàn người đều là ít. Chí Dương tử khí tại chấn động trọn vẹn mấy phút sau, rốt cục cũng ngừng lại. Như sóng biển tử khí tiêu tán ở không, bắt đầu tại huyền thần giới, quy về huyền thần giới. Tiêu cái này. Vị đứng ở trên không trung, Khỉ La hư không lang độ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới một mảnh tàn hư. Nàng có thể cảm ứng đến, phía dưới vốn là có bốn đạo khí tức, hiện tại chỉ còn lại có ba đạo. Mà này ba đạo khí tức cũng kéo dài hơi tàn. Có khí ẩn hiện ra vào. Thật là cái gì người không có phận sự cũng dám động một chút Khuynh Vũ Các. Khỉ La có chút thất vọng lắc đầu, ta còn chưa bắt đầu thoải mái đây, các ngươi làm sao tất cả đều ngã xuống. Nhàm chán, tất cả đều đi chê tờ. Nàng có chút giơ cánh tay lên, sẽ khoan hồng lỏng trong cửa tay háo lộ ra một con như tuyết như ngọc bàn tay, vừa muốn hướng phía dưới lăng không ấn xuống, đột nhiên dừng lại. Khỉ La đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc, một đôi đồng mâu bên trong thả ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái kia lão bất tử thành chủ vậy mà lúc này trở về, là phát giác năng lượng ba động. Khỉ La nhíu mày lẩm bẩm, phương hướng tây bắc đang có một cỗ phi thường khủng bố năng lượng ba động hướng phía bên này bay tới. Tốc độ thật nhanh, từ ngoài trăm dặm đến trong vòng 10 dặm chỉ dùng mười mấy giây. Lần này coi như các ngươi vận khí tốt. Khỉ La có chút do dự, vẫn là chuyển thân rời đi. Ngược lại nàng không phải sợ Bắc Nguyên thành thành chủ, chỉ không cần thiết tiếp tục nữa. Hai cái tam thai cảnh đại năng một khi đánh nhau, giây phút thời gian phân ra thắng bại quá khó khăn. Phiền phức muốn chết. Khỉ La đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Nàng đuổi tới liền thả một cái đại chiêu, đập chết một cái, nện tàn phế ba cái. Đợi đến Khỉ La đồng bền đi xa, Bắc Nguyên thành thành chủ mới khoan thai tới chậm. Là một người mặc đạo bào lão giả, hắn hư không mà đi, nhìn phía dưới phế tích một mặt một bước. Mấy ngày nay có hai cái luyện ngục người từ hoàng thành chạy đến, hắn lười nhác chiêu đãi, liền ra khỏi thành nghỉ phép đi. Ra ngoài hai ngày, làm sao trở về thời điểm nhà bị trộm nổ. Lão giả thả ra thần thức cảm ứng một chút, phát hiện còn có ba cái yêu ớt sinh tức, vội vàng rơi xuống xem xét. Khi hắn nhìn thấy máu thịt be bét không thành nhân dạng Vương Phó thành chủ, trong nháy mắt kinh hãi, tiểu vương ngươi còn sống không? Không kịp nghĩ nhiều, lão giả cấp tốc triển khai cứu chữa. Bên ngoài Bắc Nguyên thành chỗ năm dặm một phương trong rừng trúc, người của Khuynh Vũ Các gáp lấy hơn 30 con tin đi tới các nàng ở ngoài thành cứ điểm. Trong đó có Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương. Hơn 30 con tin phân biệt đến từ Bắc Nguyên thành từng cái gia tộc, cùng Chân Vũ Tông đệ tử. Bọn họ những người này đều không ngoại lệ, phía sau đều là có chút thế lực. Có phú thiếu còn phách lối kêu to, ỷ vào trên thân mang theo bảo mệnh bí bảo tứ không kiên sơ. Các ngươi những cái này xú bà nương biết ta là ai không? Ta gọi Vương Thiết Hàm, cha ta gọi Vương Tây Hồng, Bắc Nguyên thành phó thành chủ, thức thời tranh thủ thời gian thả ta. Có cao y thiếu niên 15-16 tuổi còn chưa hiểu tình hình, phách lối vô cùng hô hào. A, cha ngươi tiểu là cái kia phó thành chủ. Khuynh Vũ các mấy thiếu nữ mặt không thay đổi xuống tới, cơ lấy tử dù tiểu là một trận loạn đả. Không đề cập tới cha ngươi danh tự còn tốt, để đánh lại thêm hung. Xích Chính Dương chôn nở ở trong đám người khịt mũi cười một tiếng. Cha ta vẫn là Viêm Đế đây, hữu dụng không? Hiện tại hắn chính suy nghĩ sao có thể tại không bại lộ thực lực tình huống dưới, mang theo nhà mình tông chủ chạy trốn. Mặc dù tại trong tay của địch nhân, nhưng Kỷ Bình Sinh nhưng không có khẩn trương chút nào cảm giác, một điểm đều không có sợ hãi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đám này thiếu nữ người dẫn đầu, không có muốn giết hắn ý tứ. Đi tới Khuynh Vũ Các tại trong rừng trúc cứ điểm, Kỷ Bình Sinh thậm chí cảm thấy một tia an tâm. Là vì sao? Kỷ Bình Sinh mang theo nghi ngờ nhìn quanh một vòng. 10 cái hoa quý thiếu nữ vây quanh ở bốn phía, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát lệnh Kỷ Bình Sinh tâm thần đại chấn. Đồng nhiên hắn hiểu. Nguyên lai Khuynh Vũ Các, mới là ta quy tâm chỗ. Chương 43, Kỷ Bình Sinh, Nguy. Kỷ Bình Sinh suy tư, làm ra một cái so sánh. Trong Thượng Thanh Tông,
chỉ có một cái cả ngày không thấy bóng dáng yêu nữ, cùng miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Mà Khuynh Vũ các đâu? Chỉ là tại Bắc Nguyên thành một cái cứ điểm, liền có vẹn vẹn 20 vị thiếu nữ. Này làm sao lựa chọn không cần suy nghĩ? Kỳ Bình Sinh biểu thị, bản thân sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hắn lặng lẽ rời đến ở chung quanh tuần sát một thanh tú thiếu nữ trước, trên mặt chất đống ý cười nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tên kia thanh tú thiếu nữ bị Kỳ Bình Sinh giật nảy mình, một mặt cảnh giác mà ho y, ngươi nghĩ làm gì? Lúc đầu nàng nghĩ trực tiếp cho Kỳ Bình Sinh một gậy, nhưng ngẫm lại tiểu Huệ tỷ bàn giao liền nhịn được. Xin hỏi một chút, ta như thế nào mới có thể gia nhập các ngươi Khuynh Vũ Các? Kỳ Bình Sinh nhỏ giọng hỏi. Ngươi? Thiếu nữ một mặt giật mình biểu lộ, bị Kỳ Bình Sinh câu nói này hỏi choáng váng. Không sai. Kỳ Bình Sinh trịnh trọng gật đầu, ta muốn sửa lại về tà, Khuynh Vũ Các mới là ta dung thân chỗ. Không được, ngươi kém một chút. Thiếu nữ lắc đầu trả lời. Chỗ đó sai biệt ta có thể đổi. Kỳ Bình Sinh vội vàng nói. Giới tính kém, có thể đổi. Thiếu nữ cười hì hì nói, nếu như ngươi cắt, ta có thể giúp ngươi cùng sư tỷ hỏi một chút. Kỳ Bình Sinh. Quay dậy, cáo tử. Kỳ Bình Sinh vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, chắp tay thối lui. Tông chủ, ngươi làm gì đi? Sau khi trở về, Xích Chính Dương một mặt tò mò hỏi. Ta đi hỏi một chút nhà vệ sinh ở đâu? Kỳ Bình Sinh thuận miệng trả lời. Ta tin ngươi cái quỷ. Xích Chính Dương mặt sầm lại, cùng người ta nữ hải tử cười cười nói, đi nhà sĩ có thể cười được. Liền tại lúc này, từ nơi không xa sâu trong rừng trúc bên trong, đột nhiên chuyển tới một tràng thốt lên âm thanh. Sư tỷ trở về. Sư tỷ, cái bên kia người chết sạch. Sư tỷ, ngươi không bị tổn thương. Sâu trong rừng trúc truyền đến một trận tao loạn tạc âm. Kỳ Bình Sinh có chút lo lắng nói, tựa như là Khuynh Vũ các lão đại trở về, cái kia Mẫu Tinh Tinh không phải không nói hai lời đem chúng ta làm thịt. Hắn có điểm tâm lý hoảng, trước đó có người nói muốn tiến hắn, không phải là thật. Trong rừng trúc, Khỉ La đứng bên người Tiểu Huệ, cách tươi tốt rừng trúc nhìn qua con tin trồng chất bên trong Kỳ Bình Sinh, lập tức liền bị choáng váng. Nàng còn tưởng rằng là bản thân hoa mắt, dùng sức rủi rủi con mắt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy Kỳ Bình Sinh thân ảnh. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nhà ta tông chủ cũng tại? Trong nháy mắt nàng có chút luống cuống, mảy may không có vừa rồi quát tháo phong vân vẻ mặt, hiện tại giống như làm chuyện xấu bị gia trưởng bắt lấy hải tử giống như. Khỉ La hai tay đè lại Tiểu Huệ bả vai, vội vàng hỏi, ta có hay không bại lộ? Ta bại lộ hay không? Hắn biết ta cũng là Khuynh Vũ Các sao? Bản thân nhưng trên là tại Thanh Tông đợi hảo hảo, nhưng tuyệt đối đừng xuất ngoài ý muốn. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đó mình nói mấy câu, sẽ không sẽ bị nghe được. Liên tiếp đặt câu hỏi để Tiểu Huệ choáng đầu, liên thanh trả lời, cũng không biết, trước ta đều gọi sư tỷ, đồng thời không có gọi ra tên của ngươi. Thật. Khỉ La nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật. Tiểu Huệ xác định no y. Vậy là tốt rồi. Khỉ La đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, liền quay bản thân chập trùng không ngừng bộ ngực. Khẩn trương cảm giác biến mất một chút. Nơi này là Đại Viêm Hoàng Triều, nếu để cho người của Thượng Thanh Tông biết thân phận chân thật của mình, bản thân cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Nàng rất may mắn, lúc ra cửa trên đầu mang lên trên mũ rộng vành, che khuất dung mạo. Bằng không mà nói. Chỉ bằng bản thân dung nhan tuyệt thế, vừa ra trận liền sẽ bại lộ. Sau khi tĩnh hồn lại, Khỉ La không khỏi trợn mắt nhìn Tiểu Huệ một chút, giọng nói oán giận nói, làm sao đem hai người họ cũng bắt, ngươi đây không phải để ta khó xử. Tiểu Huệ cười khổ một tiếng, như thực chất nói y, liền là nhà ngươi tông chủ cùng tứ đệ tử dẫn người đến vây quét Khuynh Vũ Các, ta không bắt bọn họ bắt ai. Khỉ La. Khỉ La một mặt mờ mịt, đây là có chuyện gì? Nhà ta tông chủ cùng tiểu tứ không phải loại này ở không đi gây sự người. Nàng rất rõ ràng Kỷ Bình Sinh tính cách, loại này sự tình Kỷ Bình Sinh liền tránh cũng không kịp đây, làm sao sẽ đuổi tới thiết tới. Tiểu Huệ cũng không hiểu ra sao, không rõ ràng. Hai người bọn họ là cùng trước đó chân vũ tông lão đầu tử kia cùng đi. Nhà ta tông chủ cùng tiểu tứ đều là người thành thật, khẳng định là bị lão già kia mê hoặc. Khỉ La cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, lần sau gặp được lão đầu tử kia, nhất định phải giết chết hắn. Nàng còn không biết, lâm trưởng lão đã bị nàng đánh hải cốt không còn. Đều biết bọn họ là ta người quen, còn không tranh thủ thời gian thả người. Khỉ La liếc một cái Tiểu Huệ, tức giận nói. Cái này, chỉ sợ không tốt thả. Tiểu Huệ do dự một chút, nói, Kỳ tông chủ không biết từ chỗ đó học được một cái phi thường bẩn thỉu bí kỹ, điểm chúng ta thật nhiều sư muội ngực, hiện tại ca cờ sư mù ổ y đều la hét thiên hán. Khỉ La. Khỉ La sắc mặt lập tức đen lại, điểm ngực. Hắn chưa điểm qua ngực của ta. Tiểu Huệ một mặt im lặng nhìn có chút ăn dấm Khỉ La. Không, đây không phải trọng điểm. Kỳ Bình Sinh liền không nghe thấy, bằng không khẳng định biết kêu an. Cách không điểm ngực.
cách hơn 20 mét đây, đừng đem này hai chữ tóm tắt. Không chỉ như vậy, hắn còn quay dối chúng ta sư muội, mà lại nghe nói hắn rất muốn còn đi một trùy hệ nở xuân hương lâu. Tiểu Huệ đem bản thân nghe được, nhìn thấy toàn bộ nói cho Khỉ La. Mỗi nói một câu, Khỉ La sắc mặt liền sẽ đen hơn ba phần, bị Tử Sa che khuất Cao Phong nâng lên hạ xuống. Quấy rối sư muội, đi xuân hương lâu, là chê ta giả sao? Khỉ La trầm mặt nhìn rừng trúc một bên khác Kỷ Bình Sinh, chóp mũi nhẹ ngửi. Dù là cách xa như vậy, nàng cũng có thể nghe được trên người Kỷ Bình Sinh mùi. Tất cả đều là nữ nhân hương khí. Nàng không sai biệt lắm từ trên người Kỷ Bình Sinh ngửi thấy cao y khác nữ nhân mùi. A, lợi hại. Ra ngoài một ngày trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân, tại trong tông môn làm sao không biết ngươi còn có năng lực này đâu. Khỉ La đột nhiên có một loại muốn đem Kỷ Bình Sinh vĩnh viễn khóa tại Thượng Thanh Tông ý nghĩ. Dừng chúc một bên khác. Kỷ Bình Sinh còn không biết, bản thân đời này lớn nhất nguy cơ ngay tại trên đường. Hắn vẫn là nghĩ trà trộn vào Khuynh Vũ Các, lại chọn lấy một thiếu nữ, tới gần. Ngươi nghĩ làm gì? Thiếu nữ kia khi nhìn đến Kỷ Bình Sinh, vô ý thức bưng kín ngực của mình. Hiển nhiên trước đó bị Kỷ Bình Sinh điểm qua. Các ngươi Khuynh Vũ Các có cần hay không ngoại môn đệ tử, tự là loại này tại cứ điểm quét rác. Kỷ Bình Sinh hít mắt, cười hì hì nói. Thiếu nữ này có thể là không quen bị nam nhân dựa vào gần như vậy, lui lại hai bước sau nhỏ giọng nói, không cần. Này không nhất định, trong Hoa Mãn lâu không phải là có tiểu nhị quét rác. Ta cũng có thể. Kỷ Bình Sinh cười ha hả tới gần. Hắn còn không biết, bản thân ngay tại kề cận cái chết lặp đi lặp lại hồi ngày. Dấu ở sâu trong rừng trúc Khỉ La vô cùng rõ ràng nhìn thấy màn này, dưới ngọc thủ ý thức cầm bên người một cây lục trúc. Sau đó, bẻ gãy. Chương 44, rốt cục về nhà. Mắt không thấy tâm không phiền, để bọn hắn cút nhanh lên. Khỉ La xoa phát đau mi tâm, cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay, nàng không muốn lại nhìn thấy Kỷ Bình Sinh, sợ nhịn không được làm ra cái gì kinh khủng sự tình. Đây chính là đuổi đi, không đánh một trận. Tiểu Huệ có chút không cam lòng nói, trói về cái gì cũng không có làm liền thả, chúng ta cái này ma đạo cũng quá thiện lương. Hồ nháo, đánh một trận ai đau lòng. Khỉ La trợn mắt nhìn Tiểu Huệ một chút, không nhịn được phất phất tay thúc giục, đuổi đi đuổi đi. Này bọn hắn ở đâu? Cũng thả. Tiểu Huệ hỏi. Không. Khỉ La cười lạnh một tiếng, chúng ta bằng bản lĩnh bắt dựa vào cái gì thả. Trong lòng nàng chính kìm nén một cỗ khí không có phóng ra đây, có cái nơi chút giận vừa vặn có thể thoải mái một chút. Kéo lên cái khác con tin theo ta đi, từng nhà tới cửa đòi tiền, không cho liền ngay mặt giết con tin. Khỉ La trong giọng nói mang theo ngon ý, phi thường bá đạo nói. Hoa Mãn lâu nhưng là nàng nhóm tiêu tốn ra tỷ hệ nở rất lớn mua lại, bị hủy như vậy dù sao cũng phải có người phụ trách. Khỉ La trong tay không có nhiều tiền, vậy cũng chỉ có thể từ những cái này xui xẻo con tin trong tay mướn. Ra lệnh, Khỉ La ẩn tàng tại trong rừng trúc, Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương không đi, nàng là sẽ không ra. Tiểu Huệ tiếp nhận Khỉ La mệnh lệnh, truyền đạt cho Khuynh Vũ các chúng sư muội. Những sư muội này mặc dù không rõ vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn thả Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương, nhưng ngại vì Tiểu Huệ uy nghiêm, đành phải làm theo. Thả chúng ta đi. Kỷ Bình Sinh nhìn thiếu nữ trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Mới vừa rồi còn la hét muốn tiến hắn, hiện tại cứ như vậy dễ như trở bàn tay thả hắn đi, đúng cái gì ý tứ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể toàn thân trở ra, thậm chí đều đã làm xong lấy thân cho hổ ăn thịt chuẩn bị. Không phải đi, là lăn. Khuynh Vũ các thiếu nữ lạnh mặt nói, nàng hung tợn trừng mắt Kỷ Bình Sinh, ánh mắt này phảng phất muốn đem Kỷ Bình Sinh xé nát. A a, tựu là một cái bị Kỷ Bình Sinh điểm qua ngực thiếu nữ. Tốt tốt tốt, chúng ta đi. Kỷ Bình Sinh mặc dù không hiểu ra sao, nhưng có thể thoát đi đầm rồng hang hổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn vội vàng lôi kéo bên người Xích Chính Dương, vung ra chân liền hướng phía rừng trúc một phương hướng khác bỏ chạy. Đẳng cấp chạy trốn tốc độ, trong chớp mắt liền biến mất ở Khuynh Vũ các chúng nữ ánh mắt. Dựa vào cái gì dễ dàng như vậy liền thả bọn họ? Một thiếu nữ tức giận bất bình nói. Cũng không biết Tiểu Huệ tỷ là thế nào nghĩ, chẳng lẽ là coi trọng nam nhân kia rồi? Một cái khác thiếu nữ suy đoán nói. Không thể. Không nhất định. Tiểu Huệ tại không biết tình huống dưới, thay Khỉ La có một miệng hát qua. Làm sao thả bọn họ đi không thả chúng ta đi, cái này không công bằng. Nhìn thấy Kỷ Bình Sinh hai người an toàn rời đi, con tin bên trong một cái hắc bì tràn ngập nộ khí lớn tiếng la hét. Công bằng. Bọn họ đẹp trai ngươi đẹp trai không? Một thiếu nữ cười lạnh nói. Phế nhiều lời như vậy vô dụng, đánh một trận lại nói. Một cái khác thiếu nữ tiếp nói y. Trong rừng trúc, bị Kỷ Bình Sinh lôi kéo chạy Xích Chính Dương vẫn còn mộng bức trạng thái, hắn nắm nắm trong lòng bàn tay bạo linh phủ, yên lặng lại thu về. Cái này đều chuẩn bị đánh, làm sao còn không đánh đâu. Ngược ta, ngược nhà ta tông chủ. Không ngược không phải không công chuẩn bị sao? Mụ mụ đã từng nói, nữ nhân mà nói không thể tin, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Kỳ Bình Sinh sợ người của Khuynh Vũ các đổi ý lại phải cho bọn họ bắt về, trọn vẹn chạy hết tốc lực 5 cây số mới mì hệ nở cửa nở dê dừng lại. Ngươi chạy nhanh, ngươi tới. Kỳ Bình Sinh mệt hồng hộc mang thở, thở không ra hơi nói. Sớm bảo ta tới. Hiện tại cũng nhanh đến nhà. Trong lòng Xích Chính Dương nói thầm một tiếng, kéo Kỳ Bình Sinh như bay đi nhanh. Kỳ Bình Sinh nhìn xung quanh hai bên không ngừng xẹt qua hư ảnh, nghĩ thầm trở lại tông môn, nhất định phải qua nở Xích Chính Dương muốn xuất cái này thần hành bí thuật. Chạy trốn tốc độ thật sự quá nhanh. Thần hành 20 phút, Bắc Nguyên Thành xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, Xích Chính Dương hỏi, có cần hay không hồi thành nhìn xem Vương Phó thành chủ bọn họ. Kỳ Bình Sinh lắc đầu liên tục, không được không được, chờ bọn họ tang lễ thời điểm lại trở về. Đoàn kia Chí Dương tử khí nổ tung, hắn tại vài dặm bên ngoài đều có thể cảm giác được này cố làm cho người sợ hãi năng lượng, chớ nói chi là ở vào trung tâm vụ nổ Vương Phó thành chủ bọn họ. Tại Kỳ Bình Sinh trong mắt, Vương Phó thành chủ bọn họ đã là người chết. Ai, quen biết một trận, tang lễ sẽ đến đúng giờ. Kỳ Bình Sinh trong lòng thở dài nói. Cũng tốt, trực tiếp về nhà. Xích Chính Dương rất đồng ý cái lựa chọn này. Đúng hắn lần thứ nhất cùng Kỳ Bình Sinh cùng ra ngoài, đoán chừng cũng một lần cuối cùng. Ngẫm lại cái này 24 giờ bên trong phát sinh hết thảy, Xích Chính Dương cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Bọn họ vào thành là muốn làm gì? Chỉ bán điểm linh mễ đổi linh thạch. Nhưng hôm nay, bọn hắn đều đã làm gì? Bồi Kỳ Bình Sinh đi dạo Xuân Hương Lâu, cùng Lâm trưởng lão Hoa Mãn Lâu đối với tiểu, khuya khoắt nhảy cửa sổ chạy trốn, cùng Vương Phó thành chủ cùng một chỗ tiến vào ngục giam. Bị luyện ngục sứ giả vũ nhục, bị Khuynh Vũ các ma nữ treo lên đánh, thậm chí còn làm con tin. Xích Chính Dương hồi tưởng lại hôm nay phát sinh hết thảy, cảm giác một ngày này đúng hắn nhân sinh bên trong hắc ám nhất một ngày. Mất mặt, vẫn là mất mặt. Ta, Đại Viêm Hoàng Triều tứ hoàng tử, không biết xấu hổ. Trong lòng Xích Chính Dương thề, đời này cũng không tiếp tục cùng Kỳ Bình Sinh hai người ra cửa. Kỳ Bình Sinh người này, có độc. Hai người đến Bắc Nguyên Thành mà không vào, hướng thẳng đến phía Thượng Thanh Tông bước đi. Thể xác tinh thần mỏi mệt hai người, hiện tại chỉ muốn về nhà đi ngủ. Từ Bắc Nguyên Thành đến Thượng Thanh Tông khoảng cách không xa không gần, tại Xích Chính Dương tốc độ cao nhất thần hành, trời còn chưa sáng liền đã đến cửa nhà. Rốt cục đến nhà. Kỳ Bình Sinh nhìn qua Thượng Thanh Tông môn đỉnh núi bảng hiệu, phát ra mỏi mệt cảm thán âm thanh. Rốt cục đến nhà. Xích Chính Dương nhìn qua Thượng Thanh Tông môn đỉnh núi bảng hiệu, trong mắt ngậm lấy nước mắt cảm thán nói. Về tới nhà mình địa bàn, Kỳ Bình Sinh lực lượng cũng cứng rắn, quét qua trước đó bộ dáng chật vật, run lên trên quần áo cho bụi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong tông môn. Vừa mới đi vào Thượng Thanh Tông, liền nghe đến liên tiếp chuông bạc âm thanh từ xa tiến lại, một đạo thân ảnh bé nhỏ vòng quanh trận trận báo cắt hướng phía bên này chạy vội tới. Tông chủ, tứ sư đệ, các ngươi từ Bắc Nguyên Thành trở về, có hay không mang cho ta lễ vật? Ấu Côn tại mấy hơi thở liền đến Kỳ Bình Sinh trước mặt, ngẩng đầu, bóng ánh sáng long lanh con mắt vụ sáng, kiều nộn khuôn mặt treo vẻ chờ mong mà hỏi. Mặc dù nàng không thành thật, nhưng rất nghe lời. Sáng sớm ngay tại dựa theo Kỳ Bình Sinh nói tới phương thức huấn luyện tại rèn luyện thể phách, ngay tại vây quanh Thượng Thanh Tông chạy vòng nàng ngửi thấy khí tức Kỳ Bình Sinh, trực tiếp liền chui ra. Lễ vật. Nhìn thân cao chỉ tới bản thân lồng ngực tiểu Ấu Côn, tâm tình Kỳ Bình Sinh lập tức khá hơn, đưa tay sờ lên Ấu Côn một đầu mềm mại tóc ngắn. Cười tủm tỉm nói, lễ vật đương nhiên là có. Tiểu Ấu Côn vẻ mặt vui mừng, vội vàng truy vấn, là cái gì? Cá vẫn là thịt. Lễ vật là Thượng Thanh Tông vòng quanh chạy bộ đặc biệt dài hơn vòng. Kỳ Bình Sinh không biết từ chỗ đó mò ra một tờ giấy, ném tới Ấu Côn trên đầu, cầm tờ giấy này, hôm nay, ngươi liền có thể vây quanh Thượng Thanh Tông nhiều chạy 100 vòng. Tiểu Ấu Côn ngu ngơ đem trên đầu tờ giấy cầm xuống tới, cả người đều choáng tại chỗ. Hài lòng hay không? Kỳ Bình Sinh lại hỏi tới một câu. Người khi dễ người. Tiểu Hấu Côn hoa một tiếng liền khóc chạy ra. Khi dễ một chút Tiểu Hấu Côn, Kỳ Bình Sinh tâm tình thật tốt, ngâm nga bài hát hướng phía bản thân phòng nhỏ đi đến. Chương 45, báo cáo công tích thời điểm đến. Bắc Nguyên Thành. May mắn Bắc Nguyên Thành thành chủ kịp thời đổi tới, cứu Vương Phó thành chủ cùng luyện ngục hai huynh đệ. Bằng không mà nói, Kỳ Bình Sinh đoán chừng thật muốn đi tham gia tang lễ. Thật phủ thành chủ. Vương Phó thành chủ từ địa ngục vượt sâu bò trở về. Đem bao phủ ở trong ý thức hắc ám xua tan, chậm rãi mở ra một đôi mở mịt mắt. Ta đây là... Sống tiếp được. Vương Phó Thành Chủ mở mắt ra, thấy được nóc nhà mà không phải phế tích, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thật là sống xuống dưới. Hắn mười phần chật vật giật giật ngón tay, toàn thân thượng hạ dường như xương nứt, tản ra kịch liệt đau nhức. Toàn thân gãy xương, nội tạng trọng thương, mệnh cung mệt hoài, tinh khí thần tiêu tán rối tinh rối mù. Cái này bây giờ hắn tình hình. Tiểu Vương, ngươi đã tỉnh. Lao thành chủ tớ ngoài cửa đi đến, nhìn từ trên xuống dưới vương phó thành chủ tình huống.
Tạ thành chủ ân cứu mạng.
Vương phó thành chủ cố nén đau đớn trên người, chậm rãi ngồi dậy, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ cảm kích. Nếu như không phải lão thành chủ kịp thời chạy đến lời nói, hắn lần này liền thật là cắm.
Không có việc gì, không có việc gì.
Lao thành chủ khoát tay áo, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi y, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Ta liền ra ngoài hai ngày, làm sao ra đều nổ.
Hắn còn không biết tiền căn hậu quả, lúc trở về Bắc Nguyên Thành đã bị tạc.
Vương phó thành chủ thật sâu thở hắt ra, trầm mặt đem phát sinh hết thảy nói cho lão thành chủ.
Chúng ta tại Bắc Nguyên Thành phát hiện ma đạo khuynh vũ các cứ điểm, tại mời đến hai vị luyện ngục sứ giả xuất thủ, đối với khuynh vũ các tiến hành vây quét. Ta dẫn theo luyện ngục sứ giả còn có mấy người hủy khuynh vũ các cứ điểm, song phương mở ra đại chiến.
Nói nơi này, vương phó thành chủ vẻ mặt chấn động, giọng nói cũng cao mấy phần, tại bản phó thành chủ chỉ huy dẫn đầu, đối với khuynh vũ các hiện ra nghiền ép chi thế, đồng thời đánh chết 13 con ma tộc sinh vật.
Ngay tại chúng ta lập tức muốn vây quét thành công, lại xuất hiện biến cố.
Đột nhiên, vương phó thành chủ giọng nói vừa chuyển, buồn bực xuống tới, không nghĩ tới, đối phương vậy mà xuất hiện một tam thai cảnh đại năng, tại trong khoảnh khắc đem chúng ta cố gắng biến thành hư ảo.
Ma đạo.
Lao thành chủ sắc mặt biến hóa, trong lòng tựa như là đè lại một tảng đá lớn.
Hắn tại Bắc Nguyên Thành làm 50 năm thành chủ, chưa từng nghe nói qua Bắc Nguyên Thành có ma đạo tung tích gần hiện.
Ma đạo tới cái này trùng rách nát địa phương làm gì?
Chẳng lẽ là có cái gì kế hoạch lớn đại âm mưu?
Vẫn là nói Bắc Nguyên Thành xung quanh phải có di tích xuất thế.
Lao thành chủ đa mưu túc trí, lòng nghi ngờ rất nặng, tại trong thời gian thật ngắn, trong đầu liền tránh ra vô số cái âm mưu quỷ kế.
Thì ra là thế, ta liền nói gặp phải tam thai cảnh kia là người phương nào, nguyên lai là người trong ma đạo.
Lao thành chủ nhíu mày lẩm bẩm.
Hắn trở lại Bắc Nguyên Thành trong nháy mắt, liền phát giác có một cỗ cùng hắn 10 phần xấp xỉ khí tức, là thuộc về tam thai khí tức.
Lúc ấy hắn còn nghi hoặc, Bắc Nguyên Thành phương viên trăm dặm, loại trừ hắn bên ngoài căn bản không có cái thứ hai tam thai đại năng.
Này làm sao lại xuất hiện một cái?
Hiện tại xem như pha án.
Cái kia tam thai đại năng vậy mà người trong ma đạo, mà lại là vẫn giấu kín tại Bắc Nguyên Thành ma đạo.
Nghĩ đến nơi này, Lao Thành Chu tựa như là như nuốt miệng cất khó chịu. Hắn vốn cho rằng Bắc Nguyên Thành cùng xung quanh đã hoàn toàn tại hắn trong khống chế.
Không nghĩ tới, vậy mà toát ra lấy một cái họa lớn tới.
Không sai.
Vương phó thành chủ phảng phất là nghĩ tới điều gì, hốc mắt trong nháy mắt tử liền phát lên, hảo huynh đệ của ta, Chân Vũ Tông Lâm trưởng lão tiểu là chết tại cái kia ma nữ trong tay.
Ta liều mạng đi cứu, nhưng vẫn là không có cứu được, nhìn thấy hảo huynh đệ của mình chết tại trước mặt trong lòng khó chịu.
Trong mắt vương phó thành chủ mang theo nước mắt,
đấm ngực dậm chân gầm nhẹ.
Ngươi đã làm rất khá, là ta đã về trễ rồi.
Lão thành chủ dùng tràn ngập ánh mắt tán thưởng nhìn vương phó thành chủ, an ủi.
Như thế có đảm đương có nghĩa khí người trẻ tuổi, không thấy nhiều.
Trong mắt hắn, vương phó thành chủ đúng là tính tuổi trẻ người.
Tố song đắng, vương phó thành chủ giọng nói lại chuyện, thanh âm cao to nói, bất quá chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Tại lâm trưởng lão anh dũng hy sinh, chúng ta thành công nổ song khuynh vũ các tại Bắc Nguyên Thành cứ điểm.
Đúng hắn công lao. Mặc dù còn được phân cho người khác, nhưng cũng không ảnh hưởng bản thân cầm xuống đầu công.
Làm được không tệ, tiểu là quá gấp, nếu như có thể đợi ta về tới, liền sẽ không có người hy sinh.
Lao thành chủ thần tình tiếc hận nói.
Một số thời khắc, hy sinh là tại khó tránh khỏi.
Vương phó thành chủ trầm giọng nói.
Ai?
Lao thành chủ thở dài, duỗi ra hơi có vẻ già nua tay vô vô vương phó thành chủ bả vai, nói, hiện tại ngươi đem vây quét ma đạo quá trình viết xuống đến. Ta cho ngươi đưa tới Bắc Châu Châu Mục Vương nơi đó, xem như thay các ngươi lấy một phần đại công.
Vương phó thành chủ nghe nói sau lập tức lộ ra vui mừng, không lo được trên người kịch liệt đau nhức, cung kính hành lễ nói, tạ thành chủ.
Trước hết dạng này, ta ra ngoài thay ngươi tìm hai bình chữa thương linh dược.
Đợi cho lão thành chủ rời đi, vương phó thành chủ không kịp chờ đợi từ trên giường bỏ lên, móc ra một tấm linh thú gia chế bạch trang sách, suy tư một lát sau viết.
Nghe tin bất ngờ Bắc Nguyên Thành phát hiện ma đạo khuynh vũ các tung tích. Tại vương phó thành chủ vương Tây Hồng tổ chức, cùng luyện ngục sứ giả Lý Chiêu Hải Lý Chiêu Hà, Chân Vũ Tông Lâm trưởng lão, Thượng Thanh Tông Kỷ Bình Sinh thêm đệ tử Xích Chính Dương cộng đồng vây quét khuynh vũ các. Quá trình chiến đấu dị thường kịch liệt, vương phó thành chủ trọng thương, Thượng Thanh Tông Kỷ Tông chủ trọng thương, đệ tử Thượng Thanh Tông Xích Chính Dương trọng thương.
Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng chiến quả tương đối khá, chung đánh chết trên trăm con khuynh vũ các triệu hoán thiên ma, hơn 10 vị ma đạo tu sĩ, thành công hủy diệt khuynh vũ các cứ điểm.
Do đó báo cáo Đại Viêm Hoàng Triều, vương phó thành chủ vương Tây Hồng lập.
Vương phó thành chủ nhìn trong tay báo cáo công tích sách, vô cùng hài lòng gật đầu.
Hắn không nhịn được đứng lên, còn bán tứ hoàng tử một cái nhân tình, đem kỷ tông chủ tên của hai người báo lên. Lâm huynh, liền để Lâm huynh nghỉ ngơi. Đây cũng là lần thứ nhất. Thượng Thanh Tông Kỷ Bình Sinh người này, lần thứ nhất xuất hiện Đại Viêm Hoàng Triều cao tầng đại lao trong tầm mắt. Vương Phó Thành Chủ Sinh Long Hoạt Hổ đồng thời, Luyện Ngục hai huynh đệ cũng tỉnh. Lý Chiêu Hải nằm tại trên giường mềm, thanh tỉnh trong nháy mắt đột nhiên ngồi dậy thân thể. Chiêu Hà đâu? Hắn tỉnh lại trước tiên tiểu là tìm đệ đệ của mình. Lý Chiêu Hải vừa quay đầu, ngay tại bên người thấy được vẫn còn trạng thái hôn mê Lý Chiêu Hà, đặt ở trong lòng cự thạch lập tức liền để xuống. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Nhìn thấy đệ đệ còn sống, Lý Chiêu Hải an tâm. Yên tâm đồng thời, một đầu hôn mê đệ đệ khơi dậy trong lòng hắn tà niệm. Lý Chiêu Hải có chút do dự, vừa định có hành động, Lý Chiêu Hà liền tỉnh. Chúng ta không chết. Lý Chiêu Hà một mặt mở mịt nói. Lý Chiêu Hải yên lặng thu hồi hai tay, nhẹ giọng trả lời, còn sống. Chương 46, Phá Giới Châu. Lý Chiêu Hải vẫn là cảm giác không yên lòng, một đôi tay không cầm được tại trên thân Lý Chiêu Hà tìm tòi, sắc mặt lo lắng lẩm bẩm, thật không có bị thương sao? Không phải là làm bị thương chỗ nào không có chú ý. Thật không có chuyện gì. Lý Chiêu Hà trả lời một câu, bản thân cũng tại trên thân sờ lên, đồng thời không có phát hiện ẩn tàng rất sâu thương thế. Ngay tại hai huynh đệ hoàn toàn trầm tĩnh lại, Lý Chiêu Hà một cái tay trong lúc lơ đãng mò tới lồng ngực của mình chỗ, lập tức vẻ mặt đại biến, sắc mặt biến đổi. Thế nào? Là gãy xương. Lý Chiêu Hải nhìn thấy đệ đệ sắc mặt thay đổi, lập tức bối rối hỏi. Không phải. Lý Chiêu Hà một cái tay thăm dò trong quần áo túi, cái gì cũng không có sờ đến. Xong, xảy ra vấn đề lớn. Lý Chiêu Hà khô cằn nhìn qua Lý Chiêu Hải, giọng nói khô không nói, phá giới châu. Ném đi. Cái gì? Lý Chiêu Hải nghe nói trước mắt sau nhất thời tối sầm lại, âm điệu đột nhiên để cao mấy phần, theo bản năng chất vấn, phá giới châu không phải đặt ở ngươi nạp giới. Làm sao sẽ làm mất rồi? Trước đó quá nhàm chán, ta liền lấy ra đến thưởng thức một chút, về sau mấy người kia tới, ta tiện tay ném vào trong túi quần áo. Lý Chiêu Hà giống như phạm sai lầm tiểu hài, túi đầu nhỏ giọng nói. Trước khẳng định là loạn chiến, bị đánh rơi mất. Lý Chiêu Hải chợt vỗ trán, lập tức đứng dậy nói, đi, chúng ta trở về đi tìm. Nếu như không có phá giới châu, Bắc Châu liền hoàng binh hoạt động đều không làm được, như NGKI này tông môn chẳng phải là muốn nháo lật trời. Thiên hàng hoàng binh hoạt động là cần tiến nhập tiểu thế giới, mà phá giới châu tiểu là mở ra tiểu thế giới phong ấn chìa khóa. Liền chìa khóa đều mất đi, còn mở cao ý giả mở hoạt động, một khi Bắc Châu tông môn bất mãn bạo động, bọn họ hai cái là phải bị chủ yếu trách nhiệm. Lý Chiêu Hà cũng hoảng hoảng trương trương đi theo, thất kinh mà họ y, nếu như tìm không thấy làm sao bây giờ. Tìm không thấy cũng chỉ có thể về hoàng thành lại muốn một viên. Lý Chiêu Hải mặt lộ vẻ thịt đau nói, phá giới châu giá trị 10 phần đắt đỏ, viên thứ 2 nếu là tiền đặt cọc, đoán chừng có thể móc sạch hai người bọn họ huynh đệ túi tiền. Lý Chiêu Hà cũng phi thường hối tiếc. Chúng ta lộ ra không có việc gì trêu chọc huynh vũ các làm gì. Chuyến này xuống tới kem chút chết không nói, còn làm mất rồi phá giới châu, đơn giản mất cả chỉ lẫn trải. Đến cùng là cái nào đồ chó hoang đưa ra muốn vây quét huynh vũ các. Lý Chiêu Hà ở trong lòng chửi mẹ. Mãi cho tới bây giờ, vây quét huynh vũ các trong tiểu tổ, loại trừ Kỷ Bình Sinh cùng Vương Phó Thành Chủ bên ngoài, người khác đều phi thường hối hận, thậm chí Lâm trưởng lão liền cơ hội hối hận cũng không có. Thượng Thanh Tông, tông chủ phòng nhỏ. Kỷ Bình Sinh vừa muốn đem trên người quần áo bẩn đổi lại, khởi đến thời điểm đột nhiên nghe được từng tiếng thanh thanh linh chạm đất âm thanh. Cái gì đồ vật? Kỷ Bình Sinh cúi đầu xem xét, một ngón tay cái lớn nhỏ viên thủy tinh ngay tại trên mặt đất nhấp nô. Lan. Cũng không tính là viên thủy tinh, dù sao thế giới cái này không có pha lê. Kỷ Bình Sinh xoay người đem cái kia viên thủy tinh nhặt lên, bắt vào tay một trận lạnh buốt thấu xương, thô sắc mặt ngoài thậm chí muốn so khỉ la chân muốn bóng loáng, nhượng người có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Đừng hỏi hắn vì sao lại biết khỉ la bắp đùi xúc cảm, hỏi tiểu là hiểu lầm. Cái này đồ chơi lúc nào đến trên người ta? Kỷ Bình Sinh nghi ngờ nói, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, trước đó duy nhất tứ chi tiếp xúc. Liền là tại trong chiến trường tiếp được bị đánh bay Lý Chiêu Hà. Hẳn là Lý Chiêu Hà nện vào trên người ta, trùng hợp lăn tiến vào y phục của ta trong khe hở. Không nghĩ tới Lý Chiêu Hà còn chơi loại này đồ chơi, viên thủy tinh liền đấu côn đều không chơi. Kỷ Bình Sinh cười ha hả nói, nghĩ thầm lần tiếp theo nhìn thấy hắn, trả lại cho hắn. Cái này viên thủy tinh bề mặt sáng bóng chân trượt vô ngân, dường như tự nhiên mà thành tròn, Kỷ Bình Sinh rất bình thường đưa nó áp sát mắt trái. Sau đó nhắm lại mắt phải hướng bên trong nhìn. Bên trong lại còn có đồ vật. Kỷ Bình Sinh có chút kinh ngạc, mắt trái xuyên thấu qua viên thủy tinh tầng ngoài, rất hứng thú nhìn về phía nội bộ. Cái này viên thủy tinh nội bộ cũng không phải thuần trong suốt, bên trong lưu chuyển lên mấy sợi bạch mang, đang chậm rãi chuyển động. Bạch mang nếu như sợi tơ nhỏ bé, cơ hồ mắt thường không thể gặp. cái này bên trong lại còn có thể chứa linh khí. Kỳ Bình Sinh thầm nói, nhìn tới cái này viên thủy tinh đồng thời không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chế ta cờ như thế tinh tế, còn có nhất định có thể chơi tính, giá cả ít nhất cũng phải mấy linh thạch. Cái này mấy sợi linh khí là thế nào đặt vào? Kỳ Bình Sinh hứng thú, khoanh chân ngồi ở trên giường, ngưng thần tĩnh tâm sau mở rộng mệnh cung, đem bên trong linh khí phóng ra. Tại Kỳ Bình Sinh điều động, từ trong mệnh cung tuân ra linh khí hướng phía cái kia viên thủy tinh bay vọt mà vào. Đúng là tiến vào. Kỳ Bình Sinh hơi kinh hãi, thật đúng là chơi như vậy. Hắn trơ mắt nhìn linh khí dường như lưu động tiểu hà tràn vào viên thủy tinh bên trong, một tơ một hào đều không có chệ hướng. Viên thủy tinh bên trong bạch mang cũng tại linh khí tràn vào xuống càng ngày càng nhiều. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Linh khí vẫn tại không ngừng tràn vào, nhưng viên thủy tinh nhưng không có một điểm bị lấp đầy dấu hiệu. Cái này đồ chơi nhỏ vậy mà có thể chứa nhiều như vậy linh khí. Kỳ Bình Sinh lộ ra giật mình vẻ mặt, trong cơ thể hắn, trong mệnh cung linh khí đã nhanh sắp thấy đáy, toàn bộ bị cái này dường như vượt sâu viên thủy tinh thôn phệ. Tự là 10 phút đồng hồ trôi qua. Hô, rốt cục đấy. Nhìn thấy viên thủy tinh nội bộ trong suốt bộ vị toàn bộ bị bạch mang lấp đầy, Kỳ Bình Sinh lập tức than dài khẩu khí. Nhất thời lòng hiếu kỳ kém chút không có mệt chết hắn. Cái này đồ vật, nên không phải dùng đến chứa đựng linh khí bí bảo. Kỳ Bình Sinh nghĩ như vậy nọ y. Nhưng một giây sau, là hắn biết không phải. Tại viên thủy tinh bị linh khí lấp đầy trong nháy mắt, đột nhiên rực rỡ hào quang. Mấy đạo hơn 10 đạo bạch mang dường như ánh đèn lộ ra viên thủy tinh, bao phủ tại toàn bộ trong phòng nhỏ. Mà viên thủy tinh mặt ngoài, tựa như là không chịu nổi áp lực, đã nứt ra mấy đạo vết tích. Chuyện gì xảy ra, no bạo rồi. Kỳ Bình Sinh sắc mặt khẽ biến, người ăn không đi vào cũng không cần ăn. Hơn 10 đạo bạch mang tại ngừng một chút bất quy tắc chớp loạn, đồng loạt bắn tới trên thân Kỳ Bình Sinh, để cả người hắn so đèn sợi đốt còn muốn sáng lên 3 phần. Những cái này bạch mang từ viên thủy tinh bên trong bắn ra, bắn vào Kỳ Bình Sinh thân thể, ở giữa tựa như là dựng ra một đường thẳng trường kiều. Cảm giác được một tia không đúng, Kỳ Bình Sinh vừa muốn đem trong tay viên thủy tinh ném đi, cũng đã chậm. Viên thủy tinh theo bạch mang dựng xuất trường kiều, veo một tiếng chui vào Kỳ Bình Sinh thân thể bên trong. Không có cảm giác nào. Không có đụng chạm đến làn da, cũng không có chạm đến nội tạng, phảng phất như là thuấn di tiến vào giống như. Kỳ Bình Sinh ngơ ngác nhìn qua biến mất tại trong lòng bàn tay viên thủy tinh, một mặt một bước. Đồ vật. Chạy thế nào trong thân thể ta đi. Qua trong giây lát, còn chưa chờ hắn có phản ứng, đại não đột nhiên ông tác hưởng, trước mắt kim quang ngứa ra, ánh mắt chậm rãi tối xuống dưới. Kỳ Bình Sinh lại một lần nữa, ngất đi. Chương 47, ngài Na Tờ Tỷ Hệ Nờ Hạc đã đến sổ sách. Lại một lần nữa thanh tỉnh, Kỳ Bình Sinh lại tới cái kia quen thuộc không gian. Thần du trong cơ thể, thần thức đang động, Kỳ Bình Sinh thấy được bản thân mệnh cung, cùng cái kia đem hắn mê đi viên thủy tinh. Cái kia viên thủy tinh tản ra tràn ngập thần thánh khí tức hào quang màu nhũ bạch, tại vầng sáng nhàn nhạt bao phủ xuống, rầm 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 đánh tới hắn mệnh cung. Mỗi một lần va chạm, viên thủy tinh bên trong ẩn chứa linh khí liền sẽ biến mất một chút. Mà mỗi một lần va chạm, hắn mệnh cung đều run nhẹ nhẹ, vỡ ra một kia vết tích. Ta cán. Kỳ Bình Sinh thấy cảnh này, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Dùng ta trong mệnh cung linh khí va chạm ta mệnh cung. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Kỳ Bình Sinh hối hận muốn chết. Sớm biết đây không phải một cái bình thường viên thủy tinh, liền không nên lộn xộn. Lần này tốt, xuất mẹ nó đại sự. Mệnh cung nhưng tu sĩ là gốc rễ, một khi vỡ vụn, hắn người này sẽ phá hủy. Cái này nên làm cái gì? Kỳ Bình Sinh mà bắt đầu lo lắng, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn bản thân mệnh cung bị cái này phá hạt châu đụng hư. Sự thật chứng minh, ở vào thần thức trạng thái hắn, thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn. Viên thủy tinh phảng phất là muốn phá vỡ mệnh cung, không ngừng chút nào hướng phía một cái điểm rơi đánh tới. Theo mệnh cung mặc kệ run rẩy, Kỳ Bình Sinh tâm cũng tại run rẩy theo, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Có vẻ như thật. Khống chế không nổi. Ngay tại viên thủy tinh nội bộ linh khí lập tức sẽ hao hết, từ hắn trong mệnh cung phảng phất truyền ra vỡ vụn âm thanh, ngay sau đó nhất tiểu lô cho nờ tùy theo xuất hiện. Hắn mệnh cung bị ngạnh sinh sinh ném ra một cái hố. Kỳ Bình Sinh trước mắt tối đen, cả người kém chút ngất đi. Cái này phá hạt châu, đến cùng là cái gì đồ chơi? Tại lỗ nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, viên thủy tinh tựa như là cảm ứng được cái gì, một cái chớp mắt liền chui trong mệnh cung. Tiến vào. Kỳ Bình Sinh hơi sững sờ, trong lòng nghi hoặc không thôi, phế đi lớn như vậy kình liền vì tiến vào ta trong mệnh cung, chẳng lẽ bên trong có cái gì? Còn tại hắn mê mang thơ ý điểm, đột nhiên từ nội bộ mệnh cung tuân ra một cỗ phi thường cường liệt hấp thụ lực, tựa như là lỗ đen đem Kỳ Bình Sinh thần thức cường kéo qua. Chẳng biết tại sao, Kỳ Bình Sinh không khống chế được thần trí của mình. Nhìn này màu xanh thả mờ mệnh cung khoảng cách bản thân càng ngày càng gần, hắn nhịn không được kinh hãi nói, ngươi không được qua đây. bá một tiếng. Kỷ Bình Sinh trước mắt một vùng tăm tối, cũng cảm giác xung quanh chơi ý đất quay cụ ONG, thời gian không gian đều ở luân chuyển, phảng phất là tại đi qua đường hầm không thời gian, cảm giác hôn mê tự nhiên sinh ra. Làm một mảnh sáng rực xuất hiện, Kỷ Bình Sinh chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt bị cảnh sắc trước mắt khiếp sợ ngây ngẩn cả người. Đây là ta trong mệnh cung. Kỷ Bình Sinh ở vào thần thức trạng thái, hư ảnh phiêu phù ở giữa không trung, mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc nhìn qua bốn phía, cả người đều choáng váng. Tại trước mắt của hắn, có mặt trời, có trời xanh, có bạch vân, có sơn hà, có cự phong. Là một cái thế giới. Kỷ Bình Sinh một mặt ngộp bức. Không không không, cái này không đúng. Thể nội thế giới rõ ràng là tại toái cung cảnh sau mới có thể hình thành, ta liền ngũ hành còn không có ngưng luyện, mệnh cung còn không có bể nát, làm sao sẽ xuất hiện thể nội thế giới? Không không không, cũng không đúng. Ta mệnh cung vì sao lại là một cái thế giới? Kỷ Bình Sinh vẻ mặt mờ mịt, trong đầu không hiểu ra sao không biết rõ tình hình. Hắn mệnh cung, vậy mà tại hắn cái chủ nhân này không biết rõ tình hình tình huống giới, biến thành một phương thế giới. Mà lại, cái này thế giới làm sao như thế nhìn quen mắt? Kỷ Bình Sinh ngóng nhìn đây hết thệ Cẩm Tú Sơn Hà, nhịn không được tự lẩm bẩm. Không giống với huyền thần giới kỳ dị cảnh sắc, thế giới cái này hết thệ đều lộ ra như vậy phổ thông bình thường. Mà lại, nhất làm cho hắn quen thuộc là không khí hương vị. Có một ít cảm thấy chát, còn có một điểm tạp vị, cái này không khí. Cái này mẹ nó không phải địa cầu. Cho tới bây giờ, Kỷ Bình Sinh mới bừng tỉnh đại ngộ, này phủ bụi tại chỗ sâu trong óc đã lâu ký ức bị lật ra ra. Ngoa tào, ta mệnh cung là địa cầu. Lúc này Kỷ Bình Sinh mới nhớ tới, hắn mệnh cung là màu xanh thà mờ làm chủ, lam bạch hoàng giao nhau hình bầu dục hình cầu. Cái này không phải là địa cầu bộ dáng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kỷ Bình Sinh thật bị làm váng đầu, tương tự địa cầu nhưng cũng không phải địa cầu. Bởi vì hắn chưa từ nơi này trên thế giới phát giác được bất kỳ một cái nào sinh mệnh khí tức, thậm chí liền vi sinh vật đều không có. Không chỉ như vậy, trên bầu trời mặt trời bạch vân, dưới bầu trời biển cả hồ nước, hết thảy đều là đứng im. Liên cung mô hình tràn đầy yên tĩnh, hoàn toàn tương tự nhưng không có sinh tức. Kỷ Bình Sinh mang theo thật sâu nghi hoặc, khống chế thần thức tại nơi này cái giả tượng thế giới trung du đãng. Ước chừng qua mấy phút, hắn bắt gặp cái kia đem hắn mang vào trong mệnh cung kẻ cầm đầu. Tiểu là hạt châu kia. Kỷ Bình Sinh cắn răng hướng phía lơ lửng ở trên không trung viên thủy tinh vọt tới, tiếp cận theo bản năng phách một cái bài vân trường, muốn đem hạt châu kia đánh nát. Nhưng hắn lại quên một điểm. Hạt châu này là ăn linh khí. Một cái bài vân trưởng quyển ra giải rác linh khí, còn chưa chờ đụng phải hạt châu kia liền bị hấp thu. Nguyên bản đã ảm đạm xuống viên thủy tinh tại hấp thu hoàn toàn mới linh khí sau tỏa sáng rực rỡ, phát ra bạch mang đem phương viên ngàn mét toàn bộ bao phủ lại. Ta thật sự tiện nha. Nhìn thấy lại có sức sống viên thủy tinh, Kỷ Bình Sinh kém chút tức giận đến phiến bản thân và miệng hai cái, làm việc làm sao không động đầu óc. Viên thủy tinh tại bạch mang vân quanh, đột nhiên bắt đầu bành trướng lên. Chỉ có lớn chừng bằng móng tay viên thủy tinh bành trướng mấy lần không ngừng. Sau đó lại ngay sau đó khôi phục nguyên dạng. Trải qua nhiều lần bành trướng lánh co lại, viên thủy tinh tại Kỷ Bình Sinh hoảng sợ nhìn chăm chú, đột nhiên nổ tung. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, viên thủy tinh bên trong cuồng bạo linh khí tại trong khoảnh khắc tán phát ra ngoài, chạy vào cái này giả tượng địa cầu. Mặc dù viên thủy tinh nổ tung thanh thế to lớn, nhưng đồng thời không có quá lớn uy lực, Kỷ Bình Sinh vẹn vẹn lui về sau hai bước liền ổn định thân hình. Thì thế nào? Kỷ Bình Sinh im lặng nói. Một đôi lộ ra vẻ bất đắc dĩ mắt đen nhìn qua viên thủy tinh phạm vi nổ, muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hắn xem như bình phục lại tâm tình, dù sao nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không nghĩ. Ngươi thích thế nào thì thế ấy. Viên thủy tinh nổ tung, nội bộ bạch mang dừng lại tại trong hư không, mà phát ra linh khí thì là chậm rãi hướng phía bạch mang áp sát. Kỷ Bình Sinh dừng lại một cái trạng thái an toàn, cứ như vậy quan sát lấy bạch mang cùng linh khí hội tụ. Thời gian dần trôi qua. Sắc mặt của hắn chậm rãi thay đổi, từ mặt không biểu tình đến nghi hoặc, từ nghi hoặc đến giật mình, từ giật mình đến rung động mẹ ta. Ngắn ngủi nửa trong phút, Kỷ Bình Sinh vẻ mặt dường như kinh kịch trở mặt không ngừng biến hóa. Khi hắn nhìn thấy bạch mang cùng linh khí ngưng tụ ra ngoài đồ vật, khẽ nhếch miệng, hai mắt trừng thật to, kinh hô một tiếng, cảnh mục tê. Không sai. Này viên thủy tinh bên trong bạch mang cùng linh khí trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh. Cái bóng mờ kia hình dạng hắn hết sức quen thuộc. Liên là nhà hắn đại đệ tử, cảnh mục tê. Chương 48, liều mạng mới có thể học được kiếm pháp. Là một đạo hoàn toàn do linh khí ngưng tụ thành hư ảnh. Hư ảnh hình dạng cùng cảnh mục tê giống nhau như lúc, thậm chí liền vẻ mặt và khí chất đều là giống nhau. Cảnh mục tê hư ảnh đồng dạng trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, hai mắt nhắm chặt đứng lặng tại trong cao không. Tại nơi này đạo hư ảnh xuất hiện, Kỷ Bình Sinh có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái này giả tượng thế giới xuất hiện một tia sinh khí, tựa như là cho một cái người gỗ rót vào linh hồn. Là muốn làm sao làm? Kỳ Bình Sinh đứng tại xa 20 mét chỗ, cao mày nhìn cảnh mục tê hư ảnh, suy tư. Là làm gì dùng, có làm được cái gì, dùng như thế nào hoàn toàn không biết, để hắn phi thường buồn rầu. Nếu như hắc, ngươi lắp đặt thời điểm cũng nên có sách hướng dẫn. Dù sao đều để cái kia phá hạt châu kích hoạt lên, liền không thể lại giải thích một chút. Kỳ Bình Sinh nhìn chòng chọc vào cảnh mục tê hư ảnh, đầu óc cấp tốc xoay nhanh. Cái này hư ảnh là từ linh khí tạo thành, ta mặc dù là tại mệnh cung thế giới bên trong, nhưng thần thức vẫn như cũ có thể điều động linh khí tiến đến. Nếu như suy đoán chính xác, linh khí liền hẳn là khởi động năng lượng. Kỳ Bình Sinh nghĩ đến, khống chế thần thức, đem ngoại bộ linh khí điều động tiến vào mệnh cung thế giới. Từng sợi linh khí từ trước đó viên thủy tinh phá vỡ động chui đi vào, lẳng lặng vờn quanh tại Kỳ Bình Sinh bên người. Đi. Kỳ Bình Sinh cách không chỉ phía xa cảnh mục tê hư ảnh, từng sợi linh khí thành hàng đưa tiễn, chậm rãi tràn vào hư ảnh bên trong. Theo linh khí không ngừng cung ứng, Kỳ Bình Sinh ngạc nhiên phát hiện, cái này hư ảnh vậy mà động. Có sung túc linh khí, cảnh mục tê hư ảnh đột nhiên giơ tay lên bên trong kiếm gỗ, bắt đầu huy vũ. Vô thần vô tình, thật sự cùng con rối, không ngừng lặp đi lặp lại động tác. Đây là. Kỳ Bình Sinh tập trung tinh thần quan sát, muốn nhìn một chút xảy ra biến hóa gì. Tại xa 20 mét bên ngoài, cảnh mục tê hư ảnh khoát tay, trống rỗng liền hưu số nắm từ linh khí ngưng tụ thành đao xuất hiện. Mỗi bả linh đao kiểu dáng đồng đều khác biệt, có đơn đao, song đao, liễu diệp đao, quỷ đầu đao, khảm đao, chảm mã đao vân vân. Sở hữu linh đao mũi đao toàn bộ hướng về phía cảnh mục tê hư ảnh ra ngoài, uy như sấm, kỳ thế như hồng, trong chớp mắt liền đến cảnh mục tê hư ảnh trước người. Đối mặt nhiều bả linh đao tiến công, cảnh mục tê hư ảnh không lùi mà tiến tới, giơ trong tay kiếm gỗ, tại linh đao chặt đi xuống trước một giây đem chém bay. Cảnh mục tê hư ảnh mỗi một kích phảng phất đều là tại dự phán linh đao tiến công, lúc tiến lúc lui, lúc bổ lúc chặt, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền đem sở hữu linh đao đánh nát, chuẩn xác cùng tốc độ thậm chí lệnh Kỳ Bình Sinh hoa mắt. Tại sở hữu linh đao bị đánh nát, lại xuất hiện một nhóm giống nhau, từ từng cái phương hướng công tới, mà cảnh mục tê hư ảnh vẫn như cũ toàn bộ đánh nát. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Kỳ Bình Sinh đã hiểu. Đây không phải trong Bình Sinh cửu kiếm phá đao thức sao? Kỳ Bình Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn xem như minh bạch cái này hư ảnh có làm được cái gì. Là tại dạy hắn kiếm pháp, hơn nữa còn phi thường hữu hiệu. Kỳ Bình Sinh tại nơi này mấy lần quan sát, hắn cảm giác bản thân cầm một thanh kiếm gỗ, cũng có thể đồng thời đối kháng mười mấy thanh đao loại vũ khí. Chắc hẳn lại quan sát mấy lần mà nói, phá đao thức liền sẽ thật sâu khắc ở trong trí nhớ của hắn, tuột tay liền sẽ sử dụng. Biết cái này hư ảnh diệu dụng, Kỳ Bình Sinh đồng thời không có cao hứng, mà lộ ra chẳng thèm ngó tới vẻ mặt. Hắn nhìn phương xa không ngừng chạm linh đao cảnh mục tê hư ảnh, giễu cợt một tiếng nói, dùng ta tại sáng tạo kiếm pháp đến dạy ta. Thật sự buồn cười đến cực điểm. Ta đem số lớn linh khí điều động tiến đến, hao tốn bó lớn thời gian, chính là vì nhìn người khác đùa nghịch kiếm pháp của ta. Buồn cười, ngu xuẩn. Sau một tiếng, Kỳ Bình Sinh mắt không chấp nhìn chằm chằm cảnh mục tê hư ảnh đùa nghịch 73 lần trong Bình Sinh cựu kiếm phá đao thức, cuối cùng là hoàn toàn học xong. Tại sao ta cảm giác, cái này cũng không khó. Kỳ Bình Sinh ngồi xếp bằng tại trong hư không, vuốt vuốt có chút cay cay cổ, lòng tin bành trướng lẩm bẩm. Cái này một lúc, 73 lần phá đao thức hình ảnh bị thật sâu khắc ấn tại trong óc của hắn, thậm chí liền liền võng mạc bên trong, đều ngược lại còn tại chiếu đến. Ta sau một tiếng liền học biết kiếm pháp, thật không biết cảnh mục tê ra băng là dùng mấy giờ mới học biết. Kỳ Bình Sinh đắc ý dương dương nói, tưởng tượng nghĩ cảnh mục tê ngày đêm liên miên luyện kiếm hắn liền muốn cười. Có lẽ, ta mới là kiếm đạo thiên tài. Ngay tại Kỳ Bình Sinh bành trướng, đồng nhiên hắn cảm giác trong tay bị nhét vào đồ vật, không khỏi túi đầu xem xét. Kiếm. Ánh mắt Kỳ Bình Sinh mang theo nghi hoặc nhìn trong tay linh khí kiếm, không rõ ràng cho lắm. Một giây sau, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại hắn bốn phương tám hướng chỗ, đồng thời xuất hiện 13 thanh khác biệt linh đao, liền cơ hội phản ứng đều không cho hắn liền thọc tới. Ngoa tào. Kỳ Bình Sinh trong lòng giật mình, cái này mệnh cung thế giới làm sao còn mang theo thực chiến hạng ngũ. Hắn vội vàng một cái lăn qua lăn lại né tránh đao thứ nhất, nhưng tùy theo đao thứ hai liền đã bổ tới hắn trên lưng. Đau bớt. Thân thức vậy mà cũng có thể cảm nhận được đau đớn. Kỳ Bình Sinh luôn cuống tay chân phản kích, bị hệ nở cửa nở dê đem đao thứ ba phá mất, nhưng thứ tư đao thứ năm đao cũng đã chạm tại trên người hắn. 30 giây sau, Kỳ Bình Sinh thần thức bể nát. 13 bả linh đao, hắn liền phá hết hai thanh. Một lần nữa ngưng tụ ra thần thức, Kỳ Bình Sinh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mờ mịt, hắn nhìn một chút hai tay của mình, cảm giác làm sao có điểm gì là lạ. Rõ ràng đã đem hết thể đều ghi tạc trong đầu, nhưng thực chiến thời điểm không chút nào không thi triển được. Ta dự phán tẩu vị đây, ta liệu địch tiên cơ đây, ta tuyệt đối phản kích đâu. Cái gì cũng không có, chỉ có chật vật cùng vụ về. Đây chính là ảo tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Ta còn cũng không tin, lại đến. Kỷ Bình Sinh cắn răng, hung ác vừa nói nói y. Nếu như hắn không có đoán sai, Cảnh Mục Tê biết đồ vật, cái này hư ảnh mới có thể thi triển đi ra. Đã Cảnh Mục Tê cũng có thể làm đến, ta dựa vào cái gì làm không được. Nhưng ta là hắn tông chủ. Tại Kỷ Bình Sinh kêu gọi tới, một thanh linh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, 13 bả linh đao xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Đến. Kỷ Bình Sinh tăng thêm lòng dũng cảm giống lên một tiếng, hướng thẳng đến 13 bả linh đao vọt tới. 7 giây sau, hắn bị loạn đao chém chết. Lại đến. Phục sinh sau Kỷ Bình Sinh nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp thốt ra. Lần thứ 3 giữ vững được 40 giây, chạm diệt 5 bả linh đao. Lại đến. Kỷ Bình Sinh đỏ hồng mắt gào thét, hắn phảng phất là bị đánh xuất tức giận, không để ý chút nào thần thức bên trên truyền đến đau đớn. Mặc dù bị giống chặt dưa hấu bị chém chết 3 lần, nhưng Kỷ Bình Sinh nhưng không có mất đi lý trí, một đôi sâu mà sâu thẳm mắt đen nhìn chòng chọc vào mỗi một bả linh đao, trong lòng không ngừng dự đoán bọn hắn tiếp theo một cái chớp mắt vị trí, sau đó xuất kiếm chẳng diệt. Lần thứ 4 giữ vững được 1 phút, chạm diệt 6 bả linh đao. Lần thứ 5 giữ vững được 120 giây, đồng dạng chạm diệt 6 bả linh đao. Lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8. Càng đi về phía sau càng khó, càng đi về phía sau càng không còn chút sức lực nào. 13 bả linh đao đồng thời tiến công làm sở hữu tiểu bạch tâm thần thất thủ. Cũng không biết là qua bao lâu. Một lúc. Vẫn là 2 giờ. Đại khái là 54 lần về sau, đại não ở vào choáng váng trạng thái Kỷ Bình Sinh, dường như máy móc giống như tinh xảo vung vẩy lên kiếm trong tay, đem bên cạnh thân cuối cùng một bả linh đao, một kiếm chẳng diệt. Rốt cục, thành công. Kỷ Bình Sinh khi nhìn đến cuối cùng một bả linh đao biến mất, kiếm trong tay trực tiếp thoát lực mà ném, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Miệng lớn thở. Chết hơn 50 lần, thật mẹ nó thống khổ. Chương 49, bùng nổ cảm giác. Khắc bạo. Có lúc, Kỷ Bình Sinh sẽ cảm giác bản thân rất may mắn. Sau khi xuyên Việt kế thừa hơn 1.000 mẫu bất động sản, thủ hạ còn quản lý 4 cái thường thường không có gì lạ đệ tử, thời gian trôi qua mặc dù bình thản, nhưng cũng rất thư thái. Một số thời khắc, Kỷ Bình Sinh cũng sẽ cảm giác bản thân rất không may. Tư chất bình thường, trong tay không có tiền, 4 người đệ tử 3 cái không nghe lời. Còn có yêu nữ loạn hắn đạo tâm. Mấu chốt nhất là, hắn đến muộn nhiều năm học, dùng lại là thống khổ như vậy. Hô, rốt cục học xong Bình Sinh cửu kiếm trong kiếm thứ nhất. Kỷ Bình Sinh nằm thẳng tại mệnh cung thế giới giữa không trung, miệng lớn thở, thần thức hể hoại suy sụp, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Đồng thời muốn ứng phó 13 bả linh đao tiến công, mỗi một bước lui lại cùng phản kích đều muốn dự đoán sở hữu linh đao điểm rơi, một tơ một hào cũng không cho sơ thất. Kỷ Bình Sinh căng thẳng thần kinh mấy phút, dự phán lực tại thời gian cực ngắn bên trong làm ra phản ứng, mỗi một lần liệu địch tiên cơ đều là hắn tiến công bộ pháp. Theo thời gian trôi qua, động tác của hắn càng phát ra trôi chảy, rốt cục tại thần thức bị hủy diệt hơn 50 lần về sau, thành công đã luyện thành phá đao thức. Quá khó khăn. Kỷ Bình Sinh nhịn không được trong lòng xấu hổ, Cảnh Mục Tê ra băng đến cùng là thế nào học được, hắn nhưng không có hơn 50 cái mạng có thể thí nghiệm. Trọn vẹn chậm mười mấy phút, Kỷ Bình Sinh mới lung la lung lay đứng lên. Hắn nhìn cách đó không xa đình chỉ vận hành Cảnh Mục Tê hư ảnh, lẩm bẩm nói, hẳn là không rồi. Mà nói chưa dứt lời, nói chuyện Cảnh Mục Tê hư ảnh liền bà tờ đầu chuyển động, tại Kỷ Bình Sinh vẻ mặt đau khổ nhìn chăm chú, 13 cái không giống nhau bàn tay trống rỗng ngưng tụ hiện ra. Những cái này từ linh khí ngưng tụ mà thành bàn tay lớn có nhỏ có lớn có nhỏ, có chiều rộng dày, kích thước không giống nhau, uy lực không giống nhau. Cái này nếu như vũ khí cái gì còn tốt, nhưng nhân thể khí quan cũng cảm giác có chút kinh dị. Tại nơi này cái yên tĩnh mệnh cung thế giới bên trong, sau lưng bối cảnh là một mảnh hoàn toàn đứng im cẩm tú sơn hà, cách đó không xa một cái hư ảnh cùng 13 cái linh trưởng, cho dù ai đều trong lòng biết phát run. Làm sao làm thành như vậy khủng bố như vậy? Còn tới, Kỷ Bình Sinh nhìn qua đã bắt đầu bả tờ đầu chuyển động Cảnh Mục Tê hư ảnh, sắc mặt phát khổ nói, thật nếu để cho ta đem mấy năm này lạc hậu một hơi toàn bù lại sao? Lại nói ý. Bình Sinh cửu kiếm ta mới cho Cảnh Mục Tê mấy ngày, hắn liền luyện đến kiếm thứ hai, ra băng thiên phu thật có mạnh như vậy. Bất quá nghĩ đến nơi này, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên nở nụ cười. Mặc dù ngươi học xong, nhưng bây giờ đều là của ta. Công cụ người Cảnh Mục Tê, bắt đầu ngươi trình bày. Kỷ Bình Sinh tựa như là xem phim, đứng ở đằng xa tập trung tinh thần nhìn qua Cảnh Mục Tê hư ảnh, không ngừng học tập. Mặc dù vừa mệt vừa khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống tới. Dù sao vừa mới bị người bắt cóc vừa đi vừa về kéo lấy đi, cho dù ai đều không có cam lòng. nếu như ta mạnh hơn một chút, có lẽ liền không đồng dạng. Kỷ Bình Sinh trong lòng nghĩ như thế nọ y. Ngay tại cảnh Mục Tê hư ảnh thi triển Bình Sinh Cựu Kiếm kiếm thứ hai phá trưởng thức đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Tại Kỷ Bình Sinh nhìn chăm chú, cảnh Mục Tê hư ảnh liên đới 13 cái linh trưởng, đột nhiên tiêu tán, hết thể nguyên hình biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao không có? Kỷ Bình Sinh sững sờ nói, hắn cái này còn chưa bắt đầu đây, làm sao toàn bộ tiêu tán mất? Xảy ra vấn đề. Kỷ Bình Sinh nhíu mày thầm nghĩ, hắn cảm ứng một vòng phụ cận sóng linh khí, thình lình phát hiện xung quanh đã không có một tia linh khí, toàn bộ tiêu hao sạch. Bởi vì linh khí rót vào mà xuất hiện một tia sinh cơ mệnh cung thế giới, cũng tại linh khí hao hết sạch đồng thời khôi phục yên tĩnh. Nguyên lai là không có linh khí. Kỷ Bình Sinh bừng tỉnh đại ngộ, biết nguyên nhân liền dễ làm. Hắn khống chế thần thức, đồng bền hướng lên, lại từ viên thủy tinh phá vỡ lỗ nhỏ chui ra mệnh cung thế giới bên trong, cả người thanh tỉnh lại. Linh khí, linh khí. Kỷ Bình Sinh hoạt động một chút người cứng ngắc, điểm nhẹ một chút trên ngón tay nạp giới. Trong nháy mắt, đại lượng mấy ngàn khối linh thạch chất đầy hắn trong phòng nhỏ, lệnh cái phòng nhỏ này bên trong nồng độ linh khí thẳng tắp thượng thăng mấy lần, thậm chí đều muốn ngưng hình. Những này là đi theo Xích Chính Dương đi Bắc Nguyên thành bán linh mẹ cầm tới, toàn để hắn độc chiếm. Vốn còn muốn dùng để mua chút cường lực linh dược, trợ hắn đột phá tới ngũ hành cảnh, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không lưu được. Những cái này hẳn là đủ dùng mấy tháng. Kỷ Bình Sinh tự mình lẩm bẩm. Hắn quan sát ngoài cửa sổ mặt trời cao chiếu bầu trời, trong lòng hơi thất vọng. Tại mệnh cung thế giới, nếu là thời gian ngừng lại tốt biết bao nhiêu. Không đình chỉ, giảm tốc gấp một vạn lần ta cũng có thể tiếp nhận. Kỷ Bình Sinh lắc đầu, không mơ ngộng hao huyền, nhắm mắt lại nội thị mệnh cung, thần thức lại một lần nữa tiến nhập mệnh cung thế giới. Cho ta hút. Kỷ Bình Sinh quát mạnh một tiếng, vây bên người hắn linh thạch trong nháy mắt bạo động, hóa thành dòng sông linh khí chảy vào trong cơ thể của hắn. Tại trong thân thể của hắn từng cái kinh mạch bộ vị lưu chuyển. Cụ thể quá trình là, nhục thể mệnh cung nội thế giới. Theo đại lượng linh khí tràn vào, yên tĩnh bối cảnh bản thế giới lại một lần nữa khôi phục nhỏ bé sinh cơ. Chỉ có một chút xíu sinh cơ, ước chừng năng lực cái này hư giả Cẩm Tú Sơn Hà trong xuất hiện một con có thể sống 3 giây hồ điệp. Có linh khí cung ứng, cảnh Mục Tê hư ảnh cùng 13 kia cái linh trưởng ngưng tụ ra, bắt đầu biểu thị phá trưởng thức. Ta muốn bê quan mấy tháng, linh thạch không không. Tuyệt không xuất quan. Kỷ Bình Sinh trong lòng quyết tâm, hạ quyết tâm nói. Là lần thứ nhất bế quan, hắn muốn bùng nổ cảm giác. Chỉ, thân thức tại mệnh cung thế giới bên trong hắn cũng không biết bên ngoài chuyện. Tại ngắn ngủi mấy trong phút, đã có trên trăm linh thạch hóa vì hư ảo. Muốn bùng nổ cảm giác tiền đề, nhất định là muốn khắc bạo. Một ngày này, Kỷ Bình Sinh là đau nhức đồng thời khoái hoạt. Ngay tại lúc đó, Thượng Thanh Tông còn có một người lâm vào xoắn xuýt. Xích Chính Dương ngồi trong phòng trước bàn. Nhìn qua trước mặt một tờ linh thư cùng một cái trống không linh phủ, rơi vào trầm tư. Liên quan tới tạp giao chi pháp, ta rốt cuộc muốn không muốn báo lên phụ hoàng. Xích Chính Dương rầu rĩ. Hắn sợ một khi báo lên, bản thân phụ hoàng liền sẽ phái người đến bắt hắn trở về thành hôn, đúng hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy. Ghê tởm, ta truy cầu tự do yêu đương, cũng không muốn thông gia. Nhưng hắn tưởng tượng nghĩ tạp giao chi pháp đối với Đại Viêm Hoàng Triều tầm quan trọng, lập tức liền lộ vẻ do dự. Chỉ cần có thể đem tạp giao chi pháp tại trong Đại Viêm Hoàng Triều mở rộng ra ngoài, linh mệ sản lượng cấp tốc thượng thăng đồng thời, tu sĩ số lượng cũng biết trên phạm vi lớn gia tăng, có lẽ tại trăm năm, liền có thể kéo ra loạn ma hải vực. Ta một người hạnh phúc, cùng Đại Viêm Hoàng Triều ước vạn dân chúng hạnh phúc, ai quan trọng hơn? Nghĩ đến nơi này, ánh mắt Xích Chính Dương bên trong lộ ra vẻ kiên nghị, phảng phất là làm ra một cái chật vật quyết định. Hắn thật sâu thở hắt ra, chậm rãi đem cái kia trống không linh phủ cầm lên. Đem trong đầu liên quan tới tạp giao chi pháp tình báo toàn bộ thâu nhập đi vào. Cái này linh phụ truyền đi, tạp giao chi phụ Kỷ Bình Sinh liền sẽ danh chấn thiên hạ. Xích Chính Dương nghĩ thầm. Liền xem như vì tông chủ, ta cũng liều mạng. Cái kia có được ước vạn linh thạch đệ nhất thương hội trưởng nữ, có năng lực liền đến Thượng Thanh Tông trà đạp ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, nhất thiết đều rất bình thường. Tạp gia gia chủ Kỷ Bình Sinh. Tạp gia cự tử Xích Chính Dương. Ta không lấy Đại Viêm Hoàng Triều tứ hoàng tử làm vinh, nhưng ta lấy tạp gia cự tử làm vinh. Xích Chính Dương nghĩ như vậy nói, có chút sự tình hắn cũng rất bất đắc dĩ. Huyền thần giới chính đạo mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng mặt sau bên trong lại quần quận sóng ngầm. Không chỉ là Đại Viêm Hoàng Triều, toàn bộ huyền thần giới sở hữu lĩnh vực đều là nhiều tầng đối lập. Tầng dưới chót, tông môn thế lực cùng chư tử bách gia thế lực đối lập. Cao tầng, các phương thánh địa cùng các phương thần miếu đối lập. Tông môn phụ thuộc lấy thánh địa hình thành siêu cấp phái phiệt, chư tử bách gia phụ thuộc thần miếu hình thành siêu cấp phái phiệt. Mà Đại Viêm Hoàng Triều tiểu là phe thứ ba siêu cấp phái phiệt. Tại Đại Viêm Hoàng Triều lĩnh vực trong, mặc dù mặt ngoài an ổn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Đến một lần có huyền thần giới đứng đầu nhất đại lao viêm đế cưỡng chế, thứ hai cũng Đại Viêm Hoàng Triều cân bằng làm tốt. Đánh cái so sánh, thiên hàng hoàng binh hoạt động tiểu là Đại Viêm Hoàng Triều để dùng cho từng cái tông môn phát phúc lợi. Mỗi 3 năm tổ chức một lần, Đông Nam Tây Bắc 4 châu các đưa ra một món đạo khí cùng số lớn tu hành tài nguyên. Là Đại Viêm Hoàng Triều có tiền không có địa phương ném đi sao, 3 năm đưa ra 4 kiện đạo khí. Không phải. Nhưng không đưa không được, không đưa bọn họ nháo sự. Đây cũng là vì cái gì luyện ngục hai huynh đệ làm mất rồi phá giới châu sẽ như thế bối rối, một khi đạo khí đưa không đi ra, Bắc Châu từng cái tông môn liền sẽ làm khó dễ. Nhất làm cho Xích Chính Dương bất đắc dĩ là. Hắn là Thượng Thanh Tông tứ đệ tử, cũng Đại Viêm Hoàng Triều tứ hoàng tử. Ngày sau vạn nhất thật có tạp gia, hắn vẫn là tạp gia cự tử. Cái này chẳng phải là thành ba họ gia nô rồi. Kỷ Bình Sinh biểu thị tạp ngươi một mặt. Trước dạng này, Xích Chính Dương thở dài nói, trước tiên đem ẩn chứa tạp giao chi pháp linh phủ truyền đi lên, cho Thượng Thanh Tông muốn một nhóm tu hành tài nguyên lại nói. Hắn cái này Thượng Thanh Tông đại nội tổng quản, đã xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tiếp xuống, Xích Chính Dương nhìn trên bàn trống không linh thư, khiếp mắt lộ ra xấu bụng nụ cười. Chỉ linh thư không phải cho phụ hoàng, mà cho mẫu hậu. Hắn bị khi phụ, muốn bắt đầu cáo trạng. Xích Chính Dương hồi tưởng một chút, như thực sự trên linh thư viết. Trần Vũ Tông Lâm trưởng lão cho ta một bàn tay, hoàng thành luyện ngục bộ Lý Chiêu Hải, Lý Chiêu Hà hai huynh đệ khi nhục ta một lần. Càng ngắn chuyện càng lớn. Cứ như vậy thật đơn giản một câu. Hắn cũng không thành thật, Lâm trưởng lão một cái tát kia không có đánh xuống liền bị bao che khuyết điểm Kỷ Bình Sinh ngăn cản, Lý Chiêu Hà cũng chỉ là trêu đùa hắn một lần. Nhưng như thế biết, không phải càng tốt sao? Nói điều gì đó là để. Trần Vũ Tông Tông chủ, đến nay vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy. Xích Chính Dương từ trong nạp giới móc ra một cái phong ấn hộp ngọc, mở ra sau khi đem linh phủ cùng linh thư ném vào, sau đó lại nhỏ một giọt máu tại trên cái hộp. Phong ấn hộp ngọc là chuyên môn vận chuyển một chút bảo vật quý giá, giá trị mấy chục vạn linh thạch, loại trừ nhỏ máu chủ nhân bên ngoài, cơ hồ không có gì thủ đoạn có thể đem mở ra. Xích Chính Dương mân mê xong, lại tại phong ấn hộp ngọc thượng dán một trường chân quý thần hành phù, đi tới bên cửa sổ, tựa như là thả ném tới không trung. Phong ấn hộp ngọc tại thần hành phù gia trì, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hoàng thành bay đi. Bằng cái tốc độ này, không dùng đến 24 giờ liền sẽ đến hoàng thành. Xích Chính Dương nhìn qua ngoài cửa sổ sáng rỡ không mây trời xanh, cười lẩm bẩm, tựu là mỹ hảo một ngày. Hắn chuyển thân mặc áo gai cầm liêm đao, chuẩn bị làm đất rồi. Tranh thủ trong 3 ngày công phá như thế nào tại trên cây nuôi cá nan đề. Xích Chính Dương đối với tạp giao chi pháp lý giải xuất hiện sai lầm. Một bên khác, Khỉ La tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, lén lút từ bên ngoài trở về. Nàng đầu tiên ẩn tàng lại thân ảnh, thận trọng đi vào Thượng Thanh Tông. Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy Khóc Ưu Tư Hấu Côn tại vây quanh Thượng Thanh Tông chạy vòng. Ân, rất bình thường. Khỉ La thở nhẹ ra một ngụm hương khí, gương mặt xinh đẹp bên trên vẻ khẩn trương biến mất một chút. Nhìn lần thứ hai, nàng nhìn thấy tại Hậu Sơn dùng kiếm hướng trên người mình đâm cảnh mục tê. Ân, rất bình thường. Khỉ La ngừng đều không ngừng xoay người rời đi. Đệ Tam Nhãn, nàng nhìn thấy hướng trên cây chôn cá Xích Chính Dương, mặt đỏ thám sắc quái dị. Ân, cũng coi như bình thường. Khỉ La bị Xích Chính Dương hành vi làm cười khẽ hai tiếng, khẩn trương cảm giác tan thành mây khói. Nhìn tới bọn họ đồng thời không có hoài nghi đến trên người của ta, dạng này liền tốt. Cuối cùng, Khỉ La đi vào Kỷ Bình Sinh phòng nhỏ, dò xét cái đầu xuyên thấu qua cửa sổ đi đến nhìn, lập tức mặt sầm lại. Nàng nhìn thấy Kỷ Bình Sinh thân thể bị linh thạch đặt ở phía dưới, chặt chẽ tiếp xúc. Đi ngủ đều muốn ôm linh thạch, cứ như vậy thích sao? Khỉ La có chút ghen ghét nói, nàng hừ nhẹ một tiếng, tiện tay lại ném ra một vạn linh thạch, đem Kỷ Bình Sinh hoàn toàn chôn ở bên trong. Cùng những cái này phá thạch đầu đi ngủ. Khỉ La tức giận bất bình rời đi. Kỷ Bình Sinh liền không có thanh tỉnh, bằng không khẳng định biết kinh hô một tiếng hộp máu. Khỉ La về tới bản thân tràn ngập hương hoa trong tiểu viện, tắm rửa thay quần áo giật tại trước bàn trang điểm trang điểm. Nàng nhìn trong gương đồng phản chiếu ra dung nhan có chút xuất thần. Năm nay đã 20 tuổi. Từ khi đi theo mấy vị nữ sư thúc đi ra loạn ma hải vực, đi vào Đại Viêm Hoàng Triều đã nhiều năm, cũng không biết sư tôn thế nào. Muốn hay không trở về nhìn một chút. Khỉ La do dự nói, nhưng là nàng còn có chút không bỏ. Từ Thượng Thanh Tông đi một chuyến loạn ma hải vực muốn vượt ngang toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều, vừa đi vừa về tăng thêm dừng lại ít nhất phải 2 tháng. Tưởng tượng nghĩ bản thân 2 tháng không tại Thượng Thanh Tông liền có chút chột dạ, vạn nhất trong tông môn lại tiến đến nữ nhân nên làm cái gì. Không được, không thể quay về. Khỉ La quả quyết lắc đầu, cái này nếu là trở về một chuyến ra bị trộm liền không xong. Tiểu tông chủ đã nói với ta một câu, người muốn vì bản thân mà sống.
Ta, Khỉ La, muốn vì bản thân còn sống.
Xin lỗi rồi sư tôn.
Qua mấy năm lại trở về nhìn ngài.
Có lẽ còn không phải một người trở về.
Khỉ La hóa trang xong, khởi giày thoát y đi, lên giường đi ngủ.
Đều đang bận rộn.
Kỳ Bình Sinh cũng tại.
Bởi vì Khỉ La trong lúc vô tình tăng thêm một vạn linh thạch, khiến cho hắn tại mệnh cung thế giới bên trong lại nhiều bị hành hạ 10 giờ.
Đợi đến linh thạch hao tổn không, đã là ngày thứ hai.
Mệnh cung thế giới.
Kỳ Bình Sinh thần thức đều nhanh muốn chôn vùi, muốn làm hể vải suy sụp, thậm chí liền liền linh khí đều dễ chịu không được nữa.
Hô hô hô, không chơi không chơi, còn chơi muốn xảy ra nhân mạng.
Kỳ Bình Sinh một mực tại cố nén thần thức bên trên truyền đến xé rách đau đớn, sắc mặt cùng mang theo một tấm thống khổ mặt nạ giống như khó coi.
Tinh thần của hắn, ý chí, trong đoạn thời gian này nhận lấy to lớn thương tích.
Không thể không thừa nhận, cảnh mục tê ngươi như bức.
Kỳ Bình Sinh một đôi mắt vô thần trực câu câu tại chỗ bất động cảnh mục tê hư ảnh, tái nhợt không máu trên mặt lộ ra vẻ khâm phục.
Phá đao thức, phá trường thức, phá kiếm thức, phá khí thức, Bình Sinh cửu kiếm bốn kiếm, hắn đều từ cảnh mục tê hư ảnh trong học được.
Bốn kiếm ngọa tạo.
Kỳ Bình Sinh càng học càng rung động, hắn cảm giác bản thân đối với tông môn lực độ trưởng khống không đủ sâu.
Ta vừa mới đưa cho ngươi Bình Sinh cửu kiếm, ngươi đặc nương trong nháy mắt cho ta đã luyện thành bốn kiếm.
Ta còn biết xấu hổ hay không? Độc Cô Cầu Bại còn biết xấu hổ hay không rồi?
Bất quá còn tốt, Kỳ Bình Sinh nghĩ đến bản thân thời gian dài như vậy cố gắng thành quả, liền không nhịn được cười ha ha.
Cảnh Mục Tê, ngươi biết ta cũng biết.
Thậm chí ta còn so với ngươi còn mạnh hơn, bởi vì lao tử đây chính là thật đánh liều chết ra tới.
Kỳ Bình Sinh phi thường không muốn mặt cùng nhà mình đệ tử so sánh.
PS, các đạo hữu đọc đến đây cho đánh giá, đề cử mình với Thạc.
Chương 51, lại đến dựng đứng tông chủ uy nghiêm thời khắc.
PS, từ chương này bắt đầu, tên Khỉ La đổi thành Khỉ La Khinh La, các chương trước tại hạ có thời gian sẽ sửa dần, cảm ơn các đạo hữu đóng góp.
Cho đến Bình Sinh cửu kiếm thứ 5 kiếm, cảnh mục tê hư ảnh mới dừng lại.
Điều này cũng làm cho Kỷ Bình Sinh nhẹ nhàng thở ra.
Rốt cục cũng đã ngừng.
Nếu như cảnh mục tê một hơi đem Bình Sinh cửu kiếm toàn bộ luyện xong mà nói, hắn liền một lần nữa cân nhờ ở cờ cảnh mục tê kiếm đạo tư chất.
Hiện tại xem ra, cái này cái không sử dụng kiếm đều có thể tại trong vòng mười mấy tiếng hiểu rõ tư kiếm, hắn cũng rất bình thường ở dê nha.
Kỳ Bình Sinh nghĩ đến, của mình kiếm đạo tư chất hẳn là so cảnh mục tê muốn mạnh hơn mấy lần.
Ta chưa dùng toàn lực liền kết thúc, thật chán.
Kỳ Bình Sinh một mặt thất vọng nhìn dừng lại động tác cảnh mục tê hư ảnh, hắn cảm giác bản thân còn có thể lại lá gan thượng thập thiên, tự là đáng tiếc không có học được.
Trước chờ đã cảnh mục tê tiến độ, để hắn trưởng thành trưởng thành.
Kỳ Bình Sinh tự mình lẩm bẩm. Hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi mệnh cung thế giới đi về nghỉ, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong đầu của hắn.
Đã có thể ngưng tụ cảnh mục tê hư ảnh, này há không là ta có thể ngưng tụ người khác hư ảnh.
Kỳ Bình Sinh trong lòng rung động, có một cái phi thường hèn mọn suy nghĩ ở trong đầu hắn vung đi không được.
Nếu không thử một chút,
Kỳ Bình Sinh liền do dự đều không có, không lưu tình chút nào xua tán đi cảnh mục tê hư ảnh, linh khí còn chưa chờ khuyết tán lại một lần nữa ngưng hình.
Lần này, xuất hiện là Khinh La hư ảnh.
T. Nhìn thấy trước mặt cùng Khinh La khí chất vẻ mặt, hình dạng dáng người giống nhau như lúc hư ảnh, Kỳ Bình Sinh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt phủ lên vẻ mừng như điên.
Cái này,
là không phải muốn xảy ra chuyện.
Tại nơi này hoàn toàn phong bế mệnh cung thế giới bên trong, loại trừ Kỳ Bình Sinh bên ngoài đều là hư giả tử vật.
Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mặc kệ hắn đối với Khinh La hư ảnh làm cái gì, đều không ai biết.
Ta làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm?
Kỳ Bình Sinh tâm động không ngừng, mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng tay lại phi thường từ tâm đưa về phía Khinh La hư ảnh. Nhưng mà một giây sau, trên mặt hắn vui mừng liền cứng đờ.
Tay hắn tại đụng phải Khinh La hư ảnh trong nháy mắt, liền xuyên qua.
Quên, là hư ảnh, không phải thực thể.
Kỳ Bình Sinh mặt xám như cho, vì cái gì không thể ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh thực thể?
Chẳng lẽ là linh khí không đủ?
Kỳ Bình Sinh nhíu mày tự hỏi, nếu như linh khí đầy đủ, sẽ không sẽ ngưng tụ ra một cái có thể sở thực thể.
Còn chờ thương thảo.
Chờ lần sau kiếm một ít linh thạch, trở lại thử một chút.
Kỳ Bình Sinh thở dài nói, hắn tiện tay vung lên đem Khinh La hư ảnh xua tan, liền thối lui ra khỏi mệnh cung thế giới.
Ý thức về tới bản thể, Kỳ Bình Sinh đột nhiên mở ra đóng chặt thật lâu hai mắt, một đạo linh quang tùy theo ra ngoài.
Đây là
cân đối cảm giác.
Kỳ Bình Sinh cảm thụ được trong đầu truyền đến chiến đấu kinh nghiệm, có chút hoạt động một chút thân thể, đột nhiên cảm giác có to lớn khác biệt.
So với mười mấy tiếng trước, hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều, thân thể từng cái bộ vị đều lộ ra tương hỗ kết nối kêu to cảm giác.
Hiện tại thân thể, tựa như là một cái chỉnh thể. tay trái động đồng thời, thân thể những bộ vị khác cũng biết đi theo làm ra thích hợp hành động. Ta cảm giác hiện tại bản thân, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Kỷ Bình Sinh tràn đầy tự tin nói. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân thực lực có bay vọt thức tăng trưởng. Nên tìm ai thử một chút đâu. Lông mày Kỷ Bình Sinh nhíu một cái, tự lẩm bẩm. Mặc dù có lòng tin này, nhưng thí nghiệm sau mới có thể yên tâm. Lâm trưởng lão vẫn là vương phó thành chủ, vẫn là luyện ngục hai huynh đệ. Trong đầu của hắn hiện lên cái này bốn đạo thân ảnh, nhưng đảo mắt liền tan thành mây khói. Nói đùa cái gì, lại bành trướng cũng không thể vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu, đây không phải tìm hai vạn. Ai, đành phải khi dễ trong tông môn đệ tử. Kỷ Bình Sinh cảm thán một tiếng, bản thân cũng bị buộc bất đắc dĩ, thật sự tìm không thấy người khác thí chiêu. Mà lại, còn có so tìm cảnh mục tê thử kiếm càng thống khoái hơn sự tình. Hắn tưởng tượng muốn dùng cảnh mục tê am hiểu nhất đồ vật đánh bại hắn, cũng cảm giác phi thường thoải mái. Lại đến ta thích nhất, dựng đứng tông chủ uy nghiêm thời khắc. Kỷ Bình Sinh khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt mang không cầm được nụ cười tiến nhập ngủ mê trạng thái. Ngày thứ hai giữa trưa. Kỷ Bình Sinh sau khi đứng lên, vội vàng bái một cái sư phụ linh tượng, liền hướng phía Thanh Đồng cổ điện đi đến. Lần này, hắn muốn đem bốn người đệ tử tất cả đều thu thập một lần. Đi vào Thanh Đồng cổ điện, Kỷ Bình Sinh trực tiếp đi vòng qua hậu điện, gõ chuông lớn. Liền gõ chi nờ lần, tiếng chuông tại toàn bộ trong Thượng Thanh Tông quanh quẩn không ngừng, đánh thức tất cả mọi người. Gõ xong phút sau, Kỷ Bình Sinh vuốt vuốt khuôn mặt, bày ra mặt không thay đổi bộ dáng ngồi xuống trên Tử Kim Thánh tọa. Cao đương như vậy chỗ ngồi, cho hắn ngồi thực có chút lãng phí. Lần này nghe được chi nở tiếng chuông vang các đệ tử, đã không có lần trước cuống quýt cảm giác. Phía sau núi, Cảnh Mục Tê dừng lại trên tay kiếm, mặc cho đầy trời lá đỏ rơi xuống trên người mình. Hắn vốn định trực tiếp đi Thanh Đồng cổ điện, lại cúi đầu thấy được bản thân chính lộ ra vết máu lồng ngực, cùng thủng trăm ngàn lỗ quần áo. Phá khí thức bắt đầu luyện vẫn có chút phế quần áo. Cảnh Mục Tê nghĩ đến, trở lại nhất tiểu bên hồ tắm rửa thay y phục. Khinh La trong tiểu viện. Ngay tại luyện hóa tử khí Khinh La mở ra một đôi mắt đẹp, miệng bên trong bất mãn lẩm bẩm lấy, tiểu tông chủ lại muốn làm cái gì? Mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng nàng vẫn là trơn tru trang điểm lại. Còn tại vây quanh Thượng Thanh Tông chạy vòng tiểu hấu côn khi nghe đến tiếng chuông, bước chân liền ngừng đều không có, túi đầu chuyển thân liền chạy về phía Thanh Đồng cổ điện. Thông qua hai ngày này chạy bộ, hiện tại nàng nhắm mắt lại đều có thể chạy Thượng Thanh Tông. Bản thể là côn bằng ấu chim nàng, hoàn toàn quên đi bản thân biết bay sự thật. Nếu như không phải mỗi ngày ngủ đáy hồ cùng thích ăn cá, nàng đoán chừng liền bản thân bản thể là cái gì đều muốn quên. Trong linh điển, Xích Chính Dương ngẩng đầu nhìn trên cây bị phơi khô cá chết đang trầm tư bên trong, đến tột cùng là một bước nào sai rồi. Nghe được tiếng chuông sau hắn hai mắt sáng lên. Tông chủ khẳng định biết làm sao trên tảng cây nuôi cá. Ước một phút sau, Kỳ Ấu Côn tới trước Thanh Đồng cổ điện, nàng trực tiếp đẩy ra đại môn, cọ một chút chui vào. Nhỏ nhắn xinh xắn Ấu Côn mỗi chạy một bước, đều nương theo lấy chuông bạc tiếng vang, liền cùng tự mang bờ gờ giống như. Nàng trực tiếp vượt qua hắc rượu thạch cái bàn, một cái chớp mắt liền lẻn đến Kỷ Bình Sinh trước mặt, ưỡn ngực đưa tay kiêu ngạo nói, tông chủ, lần này là ta tới trước. Nàng ngẩng lên trắng non cái cằm, lộ ra một bộ nhanh khen ta biểu lộ. Tốt, thái độ còn tốt, so mấy người kia đáng tin cậy nhiều. Kỷ Bình Sinh sờ lên Ấu Côn đầu, không chút nào keo kiệt tán dương. Thái độ tốt như vậy, ta suy nghĩ ban thưởng người chút gì. Kỷ Bình Sinh một tay an ở lấy tiểu Ấu Côn đầu, tự hỏi. Không muốn ban thưởng, không muốn ban thưởng. Ấu Côn nghe nói sau cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tục khoát tay. Nàng còn nhớ rõ hôm qua muốn ban thưởng, nhiều vây quanh Thượng Thanh Tông chạy 100 vòng. Sách, không muốn cũng không cần. Kỷ Bình Sinh thất vọng chép miệng xuống miệng, tay hắn một mực tại thuận Ấu Côn làm nhạt tóc ngắn, sờ lấy rất dễ chịu, nhưng luôn cảm giác cùng bình thường có chút không giống. Tóc của ngươi, làm sao cảm giác thiếu một chút? Kỷ Bình Sinh nghi ngờ nói. Thật sao? Tiểu Ấu Côn gãi đầu một cái, một mặt mờ mịt nói, không có cảm giác. Là rơi tóc rồi. Chương 52, Tông môn luận võ. Nhìn thấy Ấu Côn lộ ra không rõ ràng cho lắm biểu lộ, Kỷ Bình Sinh nói đùa, cũng đừng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thành đầu trọc. Đầu trọc. Ấu Côn tại trong đầu nhớ lại một chút đầu trọc bộ dáng, trong nháy mắt toàn thân khẽ run rẩy, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh hoàng kêu lên, ta không muốn biến thành đầu trọc. Nàng tưởng tượng nghĩ bản thân đầu trọc bộ dáng, liền không nhịn được dùng một trận ác hàn. Mỗi ngày thường ngày khi dễ tiểu Ấu Côn, hoàn thành. Kỷ Bình Sinh ngược lại là không lo lắng Ấu Côn rụng tóc, chỉ bằng linh thú thể chất, trưởng thành người tiền sử bộ dáng cũng chỉ là tại vài phút ở giữa. Đừng nhìn hiện tại Ấu Côn kiểu tóc là tóc ngắn, là bởi vì nàng sợ ảnh hưởng thân thể hoạt động mới mỗi ngày tu bổ. Nếu như không hớt tóc, ba ngày dài thành Khinh La chiều dài vẫn là có thể. Chẳng được bao lâu, thanh đồng cổ điện đại môn bị đẩy ra, Cảnh Mục Tê cùng Xích Chính Dương đồng thời đi đến. Hiện tại, còn kém một cái khinh la, toàn bộ người của Thượng Thanh Tông liền đủ. Cái này nhất đẳng, tự là hơn nửa giờ. Nữ nhân này, tự là phiền phức. Kỳ Bình Sinh ngồi tại tử kim cao tọa, nghiêng chân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói. Cảnh Mục Tê biểu hiện rất đồng ý, Xích Chính Dương cười khổ một tiếng, ấu côn biểu thị kháng nghị. Thiên hô vạn hoán bắt đầu ra. Thanh đồng cổ điện môn chậm rãi thôi động, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Khinh La thân mang cẩm tú váy tím, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hóa thành khác biệt dĩ vãng đồ trang sức trang nhã, một đôi khiếp người tâm hồn đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra ý cười, bạch ngọc giống như cái cằm có chút dương lên, lộ ra mười phần có quý khí. Không trách Kỷ Bình Sinh thường xuyên bảo nàng yêu nữ, dáng rất yêu, ăn mặc cũng yêu. A, cũng chờ ta đây, thật có lôi đến muộn một chút tiểu hội.